Chương 88, một đao, ba canh, đang vẽ phẳng trên mũi thuyền, một thanh niên đứng thẳng người lên, trên bờ vai khiêng một thanh đại đao, đang ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem trong thuyền đám người. Trên thuyền hộ vệ trong nháy mắt xuống lại, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy chấn kinh, tại Tịnh Châu còn có người dám can đảm chạy đến Lãnh Vương phủ địa bàn Dương Ai. Bất quá người này vừa mới tự xưng cái gì? Tịnh Châu Lục Minh. Lý Anh Các từ trong khoang thuyền đi ra, một mặt âm trầm nhìn xem Lục Minh. Bất quá, đợi cho hắn thấy rõ ràng Lục Minh tướng mạo thời điểm, không khỏi sửng sở. Định Viễn Hầu Thế Tử, Lục Minh chi. Mặc dù hai nhà hân quý không hợp nhau, nhưng hắn là gặp qua Định Viễn Hầu Thế Tử, trước mắt cái này Lục Minh, thình lình lại là hắn trong ấn tượng hầu phủ thế tử. Hắn đầy mình lửa giận, bây giờ lập tức liền biến mất không thiếu. Nếu là người bình thường mạo phạm, tự nhiên sẽ để cho hắn cảm thấy nhục nhã, nhưng nếu như là ngang nhau cấp bậc tồn tại, hắn liền phải cẩn thận ứng phó. Lý Anh Cát, nghe ngươi để cho người ta hái được ta lưu lại Yên Vũ lâu cầu đối. Ta từng theo người nói qua, chỉ có tự nhận là vượt qua nhân tài của ta có tư cách lấy xuống, đã ngươi tháo xuống cầu đối, chính là tự xưng là có thực lực vượt qua ta. Hôm nay ta hướng ngươi khiêu chiến Lục Minh trưởng đao nhất chỉ, mở miệng nói ra. Lục Minh chi, ngươi là điên rồi sao? Nhất định phải tại ta chỗ này Dương Ai. Lý Anh Cát sầm mặt lại, mặc dù chuyện này là hắn không đúng trước, nhưng lúc trước hắn cũng không biết Lục Bình Chi chính là Lục Minh A, ngươi đường đường hầu phủ thế tử, không có việc gì chạy đến cùng người tranh cái gì Tịnh Châu đệ nhất, đây không phải rảnh rỗi sao? Một đao, ta liền ra một đao. Nếu là ngươi đón lấy một đao này, ta quay đầu bước đi. Nếu như không tiếp nổi, quay đầu cho ta đem câu đối cho phụ lên, ta muốn ngươi tự mình treo. Lục Minh căn bản muốn không lý Lý Anh các lời nói gốc dạng, chỉ là bình tĩnh nói. Định Viễn hầu phủ cùng ta Lãnh Vương phủ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Anh Các đều muốn bị người này cho giận điên lên, lúc nào Lục Bình Chi biến đã thành một cái vô não mã phu. Bang. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Lục Minh ngang tảng ra tay rồi. Khát máu luyện ngục trên đao dâng lên một đạo rực rỡ bạc quang, trong chốc lát hóa thành mười trượng đao ảnh, trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm. Một đao đột nhiên rơi xuống, sắc bén khí thế hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, đao minh âm thanh bên tai không dứt. Bảo hộ công tử. Đang vẽ phảng bên trong, đột nhiên dâng lên hai thân ảnh, bàng bạc chân khí từ trên thân hai người bay lên, một người rút ra trường kiếm, hướng về đao ảnh ngăn cản. Một người khác thì một tay nắm đấm, một đạo cực lớn quyền ấn vung ra. Ha 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 ha, bất quá gà đất chó sinh hay. Lục Minh cười lớn một tiếng, đao ảnh lần nữa bốc lên, từ hắn lấy tự thân ý niệm luyện hóa đao này sau, cái này thần binh triệt để trở thành một phần của thân thể hắn. Oanh! Đao quang trong nháy mắt chặt đứt kiếm ảnh, đồng thời cơ thể của Lục Minh không dao động bất động, quanh thân cương khí hiện lên, gân cốt hắn minh, tạng phủ bền chắc như thép, lấy cường hoành thân thể đón đỡ một quyền kia. Mà cả chiếc thuyền hoa, dưới một đao này, bị dựng thẳng đánh thành hai nửa. Đồng thời dư thế không dứt, sinh sinh đem mặt hồ bộ ra, một mực lộ ra đen thui đáy hồ nước bùn, thật lâu hai bên dòng nước mới một lần nữa tràn vào, chỉ khuấy động mà mặt hồ một mảnh bẩn đủ. Đao quang lao cơ thể của Lý Anh cắt mà qua, cái kia băng lạnh thấu xương sức mạnh, để cho hắn đầu góc trống rỗng. Công tử rơi xuống nước, nhanh cứu người. Lý Anh cắt thực lực không kém, cũng có võ đạo tam trọng tiêu chuẩn, nhưng bây giờ hắn bị sợ choáng váng, ngay cả động đậy cũng không dám. Đừng quên ta giao phó ngươi sự tình. Lục Minh cười cười, trở tay đem đao quang vừa thu lại, thân hình thoát một cái, liền giống như trích tiên đồng dạng, phiêu diêu mà đi. Nhưng người nào cũng không có phát hiện chính là một đạo vô hình ý niệm từ Lục Minh đầu ngón tay bay ra ngoài, đảo mắt liền tiến vào sợ choáng váng trong cơ thể của Lý Anh Cát. Công tử, vị kia sử kiếm chân khí cảnh cao thủ tại một khối lơ lửng trên ván gỗ đặt mạnh, phi thân lên, đem Lý Anh Cát từ trên nước bắt đi lên, đồng thời vận chuyển chân khí, đem hắn trên người lượng nước mở mịt bốc hơi. Lão hổ, hắn bay đầu nhìn về phía một cái khác chân khí cảnh cao thủ, công tử đều như vậy, ngươi làm sao còn không động đậy? Nhưng hắn lần này đầu, liền thấy cái kia dụng quyền cao thủ đầu bánh xe tự thân thể bên trên rớt xuống, thể khoang bên trong máu tươi chảy như suối, đảo mắt liền đem một mảnh hồ nước nhuộm đỏ. Sử kiếm trong mắt cao thủ hai nhiên, hắn đều không biết Lục Minh lúc nào ra tay. Ngày thứ hai, Lý Anh Các đích thân lên Yên Vũ lâu, đem bộ kia câu đối một lần nữa cho phủ lên. Chỉ là toàn trình áp suất thấp, đem Yên Vũ lâu trưởng quý dọa đến quá sức. Hắn muốn cho rằng chuyển ra Lý Anh Các, chuyện này coi như kết thúc. Không có nghĩ rằng, Lục Minh một người một đao, đao trẻ Lý Anh Các phản thuyền, ép Lý Anh Các treo lại câu đối. Đây là một lần nữa treo câu đối sự tình sao? Đây là hung hăng đánh Lý Anh Các khuôn mặt, a trưởng quý đứng ngồi không yên, vạn nhất Lý Anh Các nhìn hắn một cái khó chịu, đem hắn cho chặt, cũng sẽ không có người cho hắn làm chủ. Bất quá cũng may, Lý Anh Các cũng không có thật tìm hắn để gây sự, sau khi treo xong câu đối, liền vội vàng rời đi. Liên quan tới Lục Minh đao trẻ Lý Anh Các sự tình, tại Thái An phủ đưa tới không nhỏ phong ba. Gần một chút thời gian liền muốn tổ chức thi hương, các nơi võ giả đều tới thủ phủ, rất nhiều người đều biết Lý Anh Các thân phận. Nhưng Lý Anh Các bị đánh một đao sau, vậy mà một điểm sau này cũng bị mất, đừng nói là tìm người báo thủ, thậm chí ngay cả môn đều không thể nào ra. Mọi người ở đây nhao nhao suy đoán thời điểm, Lục Minh đã chạy đến miếu quan công. Hắn chuẩn bị những ngày này thật tốt đóng cửa luyện công, nhất là Giang Thái Viêm dặn dò Chí Dương Chí Cương công phu đều luyện một lần. Có sao nói vậy à? Giang Thái Viêm tại miếu quan công vẫn có không nhỏ quyền nói chuyện, kể từ hắn đứng ra sau đó, Tàng Binh Động liền không có tiếp tục truy cứu Lục Minh lấy đi hai cái thần binh sự tình. Kỳ thực đối với Tàng Binh Động trông coi nhân viên tới nói, ngươi lấy đi một kiện thần binh cùng hai cái thần binh không có gì khác nhau, ngược lại ngươi người đã chết, thần binh đều phải trở lại Tàng Binh Động. Bọn hắn trước đây kêu đánh kêu giết, cũng chính là đi cái quá trình, chuyện này vốn là có thể lớn có thể nhỏ. Giang Thái Viêm đứng ra sau đó, đại gia liền thuận nước đẩy thuyền cho chút thể diện. Lục Minh, a Lục Minh, ngươi còn không biết xấu hổ trở về. Hắn vừa trở lại miếu quan công, Tống Tân Nguyên nhìn thấy hắn liền giận không chỗ phát tiết. ngày đó chính mình hảo tâm dẫn hắn đi tàng binh động, hàng này vậy mà bắt cóc đi hai cái thần binh, tiếp đó vô cùng vô sỉ mà chạy. Vốn là mang đi hai cái thần binh cũng không coi là nhiều đại sự, cũng bởi vì hàng này chạy trốn, khiến cho chính mình rất bị động, chỉ có thể rất lúng túng cho người ta giảng giải. Tống Ti Nghiệp, lần trước là ta không đúng, ta đây không phải trẻ tuổi đi, các ngươi lại đối ta kêu đánh kêu giết, ta chỉ có thể chạy trốn. Lục Minh cười đùa tí từng cho Tống Tân Nguyên giảng giải. Tống Tân Nguyên chỉ hắn, tiếp đó bất đắc dĩ lắc đầu, nghe hàng này hôm qua đem Lệnh Vương Nhi tử kém chút chém, cùng so sánh, bắt cóc hai cái thần binh ngược lại tính không thể đại sự gì. Ta lần này trở về đâu, là muốn hảo hảo bế quan tu hành, đem chúng ta Miếu Quan Công công phu hảo hảo luyện luyện, về sau đi ra ngoài cũng không ném đi Miếu Quan Công khuôn mặt. Lục Minh hai câu nói chuyện, liền bắt đầu chân tướng phơi bày. Chương 89, Thuần Dương Kim Thân, bốn canh, ngươi tại bên ngoài chọc tai họa, bây giờ biết sợ hãi. Tống Tân Nguyên không cho Lục Minh hòa nhã tự nhìn, ngày hôm qua sao phách lối đao trẻ Lý Anh Cát, bây giờ ngược lại là lấy lại tinh thần. Lục Minh cũng không có giảng giải, chỉ là cười hắc hắc. Hắn căn bản muốn không lo lắng Lệnh Vương phụ trả thù, không nói trước hắn căn bản muốn không sợ cường địch, huống chi hắn còn tại trong Lý Anh Cát tư duy sắp nhập vào một đạo ý nghĩ của mình, có chính mình thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng, Lý Anh Cát về sau nhìn thấy chính mình cũng phải nhượng bộ lui binh, thậm chí có thể cho mình sử dụng. Cũng được, những ngày này ngươi liền lưu lại võ kinh đường thật tốt tu hành. Mặc dù Lệnh Vương phủ chính là huân quý, nhưng cũng không dám đến ta Miếu Quan Công bắt người. Chỉ là ngươi những ngày qua cho ta điệu thấp một điểm, không nên gây chuyện. Tống Tân Nguyên mặc dù sinh khí, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là người trẻ tuổi đi. Cái nào Miếu Quan Công thiên tài không cậy tài khinh người, chỉ là có chút người ẩn tàng hảo, mà Lục Minh hàng này là hoàn toàn không ẩn tàng thôi. Tuân lệnh. Lục Minh một ngụm đáp ứng, hắn biết Tống Tân Nguyên là cái người hiền lành, cho nên ở trước mặt hắn cũng không băng bó. Ân, cầm eo của ta bài, ngươi có thể tự do xuất nhập điện tàng phòng, nhưng có một chút, tất cả sách chuẩn xác qua, không thể sao chép mang ra, lại càng không chuẩn phá hư. Tống Tân Nguyên đem bên hông lệnh bài ném cho Lục Minh, sau đó cảnh cáo nói: người khác hắn rất yên tâm, duy chỉ có Lục Minh không biết lúc nào cho ngươi làm ra ý đồ xấu. Nếu có không biết, đi trước hỏi ngoại xá thuộc sư, nếu là bọn họ cũng không cách nào giải đáp, liền tới hỏi ta. Tống Tân Nguyên giao phó sau khi kết thúc, liền khoát tay áo, hắn nhìn thấy gia hỏa này quả thực náo tâm. Lục Minh trong tay vứt lệnh bài, nhanh nhẹn thông suốt rời đi. Miếu Quan Công đối với đủ loại công pháp trên cơ bản đều không thể nào thiết lập hạn, chỉ cần lấy được Ti Nghiệp cho phép, ngươi hoàn toàn có thể mở rộng nhìn. Dù sao tinh lực của người ta có hạn, ngươi coi như luyện nhiều hơn nữa, lại có thể luyện mấy môn. Huống chi rất nhiều công pháp ở trên vận dụng là tái diễn, hay là xung đột, tốt nhất là chọn lựa mấy môn công pháp, bổ sung lẫn nhau để thăng. Lục Minh cầm lệnh bài tại cửa ra vào ghi danh, sau đó toàn bộ điện tàng phòng liền đối với hắn không đề phòng. Điện tàng phòng không gian rất lớn, bày mấy chục cái giá sách, chia làm ngoại gia, nội luyện, dưỡng sinh, binh khí, thân pháp, 12 cái loại hình, mà mỗi một cái loại lớn phía dưới lại có vô số tiểu loại, tỉ như binh khí liền chia làm đao thương kiếm kích, ngoại gia liền có quyền trưởng chân trị các loại, đơn giản khiến người ta hoa mắt. Thuần Dương Kim Thân, để cho ta nhìn một chút Thuần Dương Kim Thân ở nơi nào. Lục Minh tìm một vòng lớn, cuối cùng tại khổ luyện loại lớn phía dưới tìm được môn công pháp này. Kim quang chiếu rọi, âm tà bất xâm, sinh cơ thịnh vượng, trí dương thuần liệt. Toàn bộ Thuần Dương Kim Thân cùng chia cửu trọng, lấy phương pháp tôi luyện thân thể phối hợp quan tượng chi pháp, từ vừa mới bắt đầu chỉ là rèn luyện cơ thể mặn ra, tăng thêm cơ thể lực phòng ngự, đến đằng sau quan tượng thiên luân chấn hồn ấn, ở trong ý thức diễn hóa liệt nhật tiêu dương, hòa tan hết thảy, chấn sát hết thảy. Bộ này pháp môn không chỉ có là đứng đầu hành luyện chi pháp, một khi sau khi luyện thành, ý chí như dương, huy hoàng vĩnh viễn chiếu rọi, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có nóng bỏng khí thế bắn ra, đối với một chút âm tà tồn tại có lớn vô cùng lực phá hoại. Lục Minh nhìn một lần sau, trong lòng đối với phương pháp này vẫn là thật hài lòng. Thân thể của hắn mặc dù cường hành, thậm chí còn có cương khí gia trì, nhưng toàn bộ đều là vật lý tổn thương. Tu hành Thuần Dương Kim Thân thì bằng với điệp ra một tầng BUFF, về sau đồng bộ thực hiện pháp thương. Lục Minh đem chọn quyển sách lật nhìn một lần, liền nhanh chóng nhớ kỹ tất cả nội dung. Hắn trong óc hơn bạn cái ý niệm đồng thời lấy được hoàn chỉnh phương pháp tu hành, riêng phần mình bắt đầu tìm hiểu tới. Mỗi cái ý niệm mỗi một điểm cảm ngộ cấp tốc bị chủ ý thức đề luyện ra, ấn chứng với nhau, tổng kết, dung hợp, lại phục chế một phần, phân cho tất cả ý niệm. Tất cả ý niệm tại trên cơ sở này tiếp tục thăng lộ, tiếp tục đột phá. Kim thân đệ nhất trọng, kim dương tối thể. Quan tưởng thái dương xí dương nóng bỏng khí thế rèn luyện toàn thân, làm cho trong máu thịt tận chứa dương cương chi lực, thẳng đến khắp cả người sinh ấm, như vào hỏa lô, thì đệ nhất trọng luyện thành. Đến một bước này, màng da cứng cỏi, có thể tay không đá vụn, đồng thời trong da thịt tận chứa yếu ớt dương cương khí tức, chống cự ngoại tà. Tốt, ta đã tu thành. Trước sau bất quá mấy tức, Lục Minh đã tu luyện thành công, trên da rẻ của hắn hơi hơi thoáng qua một tia kim hoàng, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của hắn cường độ tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ, thân thể của hắn là tại trong lần lượt sẽ rách một lần nữa chữa trị, so tu hành bất luận cái gì khổ luyện pháp môn đều khốc liệt, chỉ là nhất trọng thiên tu hành, còn không có tác dụng. Lục Minh tiếp tục hướng xuống lĩnh hội, rất nhanh đệ nhị trọng, đệ tam trọng, mãi cho đến đệ bát trọng, đều lĩnh hội hoàn tất. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân nóng bỏng vô cùng, huyết dịch đều hóa thành quần cuộn nham tương, trong thân thể nhanh chóng chảy xuôi. Một chút xíu giống như thực chất kim sắc đường vân dọc theo da của hắn lớn lên, mặc dù Lục Minh chỉ là bình tĩnh đứng ở chỗ này, nhưng lại phảng phất treo cao thái dương. Đến đệ cửu trọng, liền cần trong đầu quan tưởng thiên luân chấn hồn ấn. Trong thoáng chốc, quanh người hắn thuần dương khí tức tựa hồ cũng hướng về não vực hội tụ, trong nháy mắt tạo thành một vòng quần cuộn đại nhật. Đại nhật luân chuyển, vô tận cực nóng khí thế tản mát. Lục Minh một tay nắm đấm, trong ngón tay chủ, quan tưởng bên trong, phảng phất nắm một vành mặt trời. hai mắt trợn lên, có lâm nhiên chấn nhiếp chi lực. Càng ngày càng nhiều nhiệt lượng theo hắn quan tưởng, hướng về nơi lòng bàn tay của hắn hội tụ, phản phất thái dương quang huy càng ngày càng cường thịnh. Bành! Ngay tại Lục Minh chuẩn bị diễn luyện chiêu tiếp theo thời điểm, một đoàn trắng loán hỏa diễm từ hắn trên nắm tay hiện lên. Đồng thời, kim quang rực rỡ tại da của hắn tầng ngoài chảy xuôi, để cho cả người hắn nhìn xem giống như là trấn sát hết thể yêu tà minh vương. Lục Minh nhìn xem đột nhiên xuất hiện hỏa diễm sợ hết hồn, nhưng hắn đến gần mới phát hiện, kỳ thực cái này đoàn hỏa diễm chính là cương khí chuyển hóa tới. Chỉ là đi qua cương khí là đơn thuần kinh lực ngưng kết, bản thân không có bất kỳ cái gì tính chất, theo hắn quan tượng thiên luân chấn hồn ấn thành công, khiến cho cương khí có thể diễn hóa làm thái dương chân hỏa, có đốt cháy yêu tà sức mạnh. Đường đường đường. Ngay tại Lục Minh bên này hưng phấn mà chuẩn bị tiếp tục tu luyện đi xuống thời điểm, đột nhiên, địa tàng bên ngoài vang lên vội vàng gõ tiếng trung âm. Hắn ngẩng đầu một cái, từ bên ngoài xông tới mười mấy đệ tử, mỗi đều ôm bát nước, ra vẻ muốn hát nước. Điện tàng trong phòng không được có minh hỏa, ngươi là muốn phóng hỏa đốt đi ở đây sao? Những đệ tử này trừng mắt mắt dọc, điện tàng trong phòng tất cả đều là trang giấy cùng đầu gỗ, nếu như ai có ác ý, một mùi lửa đem ở đây đốt đi. Cứ việc miếu quan công tất cả điện tịch đều có danh trước, nhưng cũng không cho phép làm ẩu như vậy. Lục Minh phủi tay, thiện tay đem cương khí tán đi. Ngượng ngùng à các vị, vừa mới luyện công có chút xuất thần, ta không phải là cố ý. Lục Minh phi thường phối hợp mà lấy tay giơ lên, ám chỉ trên người mình không có bất kỳ cái gì phóng hỏa công cụ. Chúng đệ tử nhìn xem hỏa diễm tiêu thất, lại như cũng không dám kinh thường. Chương 90, sức mạnh xung đột, canh năm, Tống Tân Nguyên cấp tốc chạy tới, nói hết lời, điện tàng phòng mới buông tha Lục Minh, chỉ là gia tăng đối với hắn giám thị. Ngươi còn có thể hay không tốt? Tống Tân Nguyên cảm thấy bó tay toàn tập, lúc này mới bao lớn mất một lúc, ngươi liền muốn phóng hỏa đốt đi tàng kinh cát. Tống Ti Nghiệp, ngươi đây là hiểu lầm ta, ta lúc đó trùng hợp đang tu luyện thuần dương kim thân, tại ta luyện đến đệ cửu trọng thời điểm, quan tưởng tiên luân ấn, ai biết tu đến đệ cửu trọng, cái kia thái dương chân hỏa sẽ tự hư chuyển thực. Lục Minh khoát tay, một đoàn ngọn lửa màu bạch kim liền tại lòng bàn tay hiện lên. Vốn là Tống Tân Nguyên còn nghĩ truy cứu trách nhiệm, nhưng nhìn thấy cái này đoàn ngọn lửa thời điểm, lập tức ngậm miệng. Đồng thời, hắn lập tức phản ứng lại một sự kiện, ngươi đã đem thuần dương kim thân tu luyện tới đệ cửu trọng. Mặc dù Tống Tân Nguyên chưa từng tu luyện môn công pháp này, nhưng thân là ti nghiệp, dạy dỗ rất nhiều học sinh, đối với thuần dương kim thân vẫn có hiểu biết. Bộ công pháp kia hết thể cửu trọng, ngươi cái này mới đến điện tàng phòng bao lâu, ngươi cùng ta nói đã tu luyện thành công. Hơn nữa, coi như tu luyện thành công, có thể đem thiên luân ấn từ hư hóa thực cũng là ít càng thêm ít. Không có chỗ nào mà không phải là tại trên bộ này pháp môn điều nghiên vô số năm chân khí cảnh giới cực giả. Nhưng trước mắt thuần bạch sắc thái dương chân hỏa không giả được. Hắn đều lười hỏi Lục Minh vì cái gì không có chân khí liền có thể ngưng kết thái dương chân hỏa, tiểu tử này võ thể chính mình cũng không có suy xét tới đâu. Ngươi tiếp tục đi học tập, ta vừa mới bằng vào ta danh nghĩa cho ngươi mở một gian luyện công mật thất, ngươi tốt nhất mang theo sách đi mật thất bên trong tu luyện. Tống Tân Nguyên xem như sợ Lục Minh, vì để tránh cho lại bị điện tàng phòng người tìm phiền toái, cái kia liền đến mật thất bên trong giày vò. Là Lục Minh lần nữa đem vô ngực rung động đùng đùng. Liệt Dương Phá Ngục Quyền, Chấn Hồn Lôi Âm, Thiên Lôi Cương Khí Quyết, Thuần Dương Bá Thể. Lục Minh liên tục cầm 12 bản chí cương chí dương thuộc tính pháp môn, có luyện thể, có quyền cước chiêu thức, còn có âm công, hắn mang theo những sách này liền vào mật thất. Điện tàng phòng đệ tử cũng không đi quản hắn, có rất nhiều võ giả cũng không biết chính mình thích hợp luyện phương pháp gì, đều biết duy nhất một lần nhìn rất nhiều bản, tiếp đó lần lượt tương đối. Bất quá Lục Minh không phải, hắn là đơn thuần muốn đem toàn bộ miếu quan công pháp môn đều tu luyện một lần. Công pháp xung đột tính là gì, thân thể của hắn sẽ ra tay, sẽ tự động thích ứng thành hợp lý hình thức. Hắn chính là muốn cho thân thể của mình tầng tầng điệp ra pháp thương phù văn, tại trụ cột trên lực lượng, tăng thêm đủ loại tổn thương. Mới lấy ra những pháp môn này, đại bộ phận đều so thuần dương kim thân phải kém một cái cấp độ, Lục Minh tiến hành tu hành cũng rất nhanh. Ông Lục Minh lật tay một cái, một tay nắm đấm, thuần dương khí thế bộc phát, một quyền liền đánh vào mật thất trên vách tường. Một sát na, phản phất toàn bộ mật thất đều ác hung ác chấn động một cái, trên vách tường xuất hiện một cái to lớn quyền ấn. Quyền ấn hướng vào phía trong sụp đổ một cái hình mũi khoan, bốn phía còn có khét vết tích. Đây là Liệt Dương Phá Ngục Quyền luyện thành tiêu chí, quyền này điều động thể nội khí dương cương, kinh đạo dị thường bá đạo, đập nện nhân thể, trong ngoài tất cả thường, lực xuyên thấu mười phần. Hô hô. Không bao lâu, Lục Minh đứng dậy, giữa ngực phảng phất có phong lôi bẩn ngưỡng, thanh âm trầm thấp ở trong đó tê minh. Mới đầu âm thanh cực nhỏ, không bao lâu giống như lôi đỉnh run run, vang vọng toàn bộ mật thất. Trong mật thất cho bụi cũng theo hắn khí thế di động. Đúng. Trong lúc đột ngột, Lục Minh lưới đầy lôi âm, bá đạo hung mạnh âm thanh tại trong mật thất quanh quẩn, giống như thuốc nổ tại bịt kín hoàn cảnh bên trong ầm vang nổ tung đồng dạng. Tại trên mặt tường xuất hiện một chút bí ẩn khe hở. Bất quá rất nhanh, mặt tường liền tự động khép lại, cũng dẫn đến Lục Minh vừa mới đánh ra quyền ấn, cũng tại thu nhỏ ít đi. Lục Minh âm thầm than, miếu quan công vẫn có chút đồ vật, vách tường này lại còn có thể tự động hồi phục đâu. Vậy dạng này Lục Minh an tâm, hắn thật đúng là lo lắng cho mình dùng sức quá mạnh, đem mật thất này cho đánh sập. Lục Minh tốc độ tu hành cực nhanh, chỉ là một canh giờ thời gian, 12 bản công pháp đều tu hành hoàn thành. Hắn xếp bằng ở trong mật thất trên vách tường lít nha lít nhít bao trùm lấy đủ loại quyền ấn, trường ấn cùng với khét vết tích. Mà mật thất nội bộ thì nhiệt độ cực cao, đạt đến 70-80 độ, giống như là lồng hấp. Lục Minh bản thân chính là đây hết thảy nguồn nhiệt trung tâm, hắn quanh thân lập loè kim quang, ngẫu nhiên bay vút lên ra mấy đạo ánh chớp, giống như hoàng kim chế tạo trên da, thỉnh thoảng nô lên cùng lõm, nhìn qua dị thường quỷ dị. Công pháp tu hành nhiều, là sẽ sinh ra xung đột. Hắn muốn cho là đồng dạng cũng là chí cương chí dương pháp môn, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Khác biệt pháp môn, vận tình phương thức khác biệt, quan tưởng nội dung khác biệt, sức mạnh cường độ khác biệt, tự nhiên sẽ sinh ra đủ loại xung đột. Nhưng dù là sinh ra xung đột, Lục Minh cũng không sợ. Hắn không chỉ không có dừng tay, ngược lại tiếp tục vận dụng tăng thêm thuần dương kim thân ở bên trong 13 đạo pháp môn, không ngừng tăng cường giữa hai bên xung đột. Sụp đổ. Trên cánh tay của hắn, đột nhiên nước toát ra, huyết đục bên trên vẫn như cũ hiện ra kim hoàng, nhưng bên trong mơ hồ phảng phất có ánh chớp đang lóe lên. Bang bang bang. Trên thân thể hắn vết thương càng ngày càng nhiều, xương cốt của hắn bắt đầu không bị khống chế vặn vẹo lên, cơ thể thừa nhận mà gánh vác càng ngày càng nặng. Nhưng Lục Minh phảng phất hoàn toàn không có chỗ xem xét, tiếp tục diễn luyện lấy công phu, trong nháy mắt thân thể của hắn liền biến thành một cái huyết hồ lô. Đại lượng tồn trữ năng lượng được phóng thích đi ra, hắn băng liệt vết thương một lần nữa khép lại. Nhưng theo Lục Minh không ngừng ra tăng đối khác biệt pháp môn vận kình, thân thể của hắn lại một lần nữa sụp ra. Như thế mấy lần sau, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng kiên cố, nhưng bên trong xung đột còn tại. Chỉ là tạm thời bị thân thể mạnh mẽ cho che giấu, khác biệt công pháp ở giữa xung đột cũng làm cho hắn quyền pháp uy năng triệt tiêu lẫn nhau, không chỉ có không có cách nào 1+11, thậm chí hiện tại cũng là xa xa nhỏ hơn 1. Cạch cạch cạch. Lục Minh trong cơ thể phát ra giống như bạo động một dạng âm thanh. Một sóng lớn năng lượng nổ tung, bao phủ toàn thân của hắn. Lục Minh niệm động lực bao trùm quanh thân, trong cơ thể hết thảy biến hóa đều phản chiếu trong lòng của hắn. Tại hắn trong não vực, Thiên Luân Chấn Hồn ấn nổi lên, tương tự đại nhật, cháy hừng hực, nhưng bây giờ lại tại hơi hơi biến hóa, đổi lấy tính chất, từ vừa mới bắt đầu đơn thuần quá dương khí hơi thở, dần dần bị kín một tầng hỗn độn. Phản phất thời khắc diễn hóa ra tính chất khác nhau sức mạnh, tổng lĩnh hết thảy cường mãnh thuộc tính. Ngay sau đó, thân thể của hắn phát ra rợn người gân cốt băng liệt âm thanh, chín cái cường tráng phản phất kinh mạch tầm thường kết cấu cương ép mọc ra, xuyên qua tứ chi, thân thể, đại não, cuộc sống. Sau đó những thứ này kinh mạch lại như chạc cây đồng dạng, tiếp tục tầng tầng chia ra đi, đảo mắt bao trùm toàn thân. Lục Minh chỉ là tâm niệm khẽ động, sức mạnh bất đồng từ khác biệt kinh mạch ở giữa vận chuyển, giữa lẫn nhau chịu đến cái kia Thiên Luân Chấn Hồn ấn thống lĩnh, lại không quấy nhiễu. Ngay sau đó, xương cốt của hắn cũng tại ngứa, tựa hồ bên trong có đồ vật gì tại lớn lên. Chương 91, thi hương đến, 6 chương, đại gia sớm nghỉ ngơi một chút, là cốt tủy, hắn tân sinh cốt tủy hiện ra kim mạch chi sắc. Tu luyện quá nhiều chí cương chí dương pháp môn, khiến cho trong cơ thể hắn dương khí quá thịnh vượng, đã dần dần ảnh hưởng cơ thể thăng bằng. Vì vậy, quá dư dương khí tại thân thể bị động tiến hóa bên trong, từng bước lấy cốt tủy hình thức chứa được lại, chỉ có đang bùng nổ lúc mới có thể trong nháy mắt phóng xuất ra. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lục Minh thở dài ra một hơi hơi thở. Trong hơi thở ẩn chứa dương khí nồng nặc, nhiệt độ cực cao, phản phất phun ra hỏa diễm, rơi vào người bình thường trên thân, trực tiếp liền đem người xào chín. Mà theo một hớp này dương khí phun ra, cơ thể của Lục Minh chỉ cảm thấy vô cùng cân đối thoải mái dễ chịu. Lấy Thiên Luân Chấn Hồn ấn vì đầu mối then chốt, lấy quanh thân kinh mạch vì thông đạo, lấy dương lô cốt tủy kiểm chế dư thừa dương khí. Hắn bây giờ nhìn qua cùng không có tu hành những này công pháp phía trước không khác, hết thể dương khí đều ẩn sâu, chỉ cần có thời điểm mới bộc phát ra. Tất nhiên công pháp ở giữa xung đột giải quyết, vậy cứ tiếp tục tu hành. Miếu quan công pháp rất nhiều, riêng là đủ loại chí cương chí dương võ học đều có hơn 100 loại, Lục Minh dự định tại vũ cử phía trước toàn bộ đều luyện. Ngay tại hắn chuyên tâm trong quá trình tu hành, cuộc sống ngày ngày trôi qua, thời tiết cũng một ngày đấu qua một ngày nóng bức. Đến trong thiên địa nộ khí thoáng hạ xuống đi một chút, 3 năm một lần thi hương cuối cùng bắt đầu. Lục Minh, lần này thi hương, nhất định có thể cao trung giải nguyên. Tại trường thi bên ngoài, Kim Chín đến đây đưa tiễn. Đó còn cần phải nói, liền cái này từng cái gà đất chó sành, đánh bọn hắn không như chơi bừa. Lục Minh cân giọng, tại trường thi bên ngoài dừng dừng nói. Phu cận thí sinh nghe nói như thế, nhất thời trợn mắt nhìn hắn, nhưng Lục Minh lại phảng phất không nhìn thấy. Ta với ngươi giảng, ta trong mấy ngày qua một hơi thở miếu quan công luyện mấy trăm loại võ công, ta bây giờ đã công phu đại thành. Đừng nói Tịnh Châu, chính là thiên hạ Cửu Châu, thế hệ trẻ tuổi cũng không người là đối thủ của ta. Lục Minh vô Kim Chín bả vai, trong lòng hào tình bạt trượng. Bởi vì hắn những ngày này luyện võ thành niên, theo từng quyển công phu bị luyện thành, lòng tự tin của hắn cũng tại không được bành trướng. Kim Chín lại là khen tặng vài câu, Lục Minh mới quay người tiến vào trường thi. Khảo thí trận đầu binh thư sách lược. Theo triều đình văn thư lớn tiếng tuyên đọc trận đầu thi quy tắc, Lục Minh cả người đều tê. Hắn nhìn xem trên giáo trường bày đầy từng chương cái bản cùng bút mực giấy niên, trong đầu đột nhiên nhảy ra một đoạn ký ức. Hắn kỳ thực nghe qua, biết thi hương là có thi viết hoàn tiết, chủ yếu chính là khảo sát võ giả đối với các loại binh thư sách lược phải trang hiểu rõ. Bằng không một cái thông soái, ngươi không biết như thế nào tính toán lương thảo, như thế nào kiểm kê lính, không biết trên chiến trường rất nhiều cấm kỵ, cái kia nói thế nào lãnh binh a, bởi vì cân nhắc đến võ giả đọc sách không nhiều, thi viết hoàn cảnh sẽ không quá khó khăn, trên cơ bản cũng là viết sách bên trên chép lại đồ vật, chỉ có một đề cuối cùng là sẽ khảo nghiệm một chút sách lược. Nhưng mà, Lục Minh cơ hồ là một điểm binh thư đều không nhìn a, lúc trước hắn là để cho Kim Chín giúp hắn đi tìm một chút binh thư, nhưng hắn chỉ lật ra cái mở đầu, đằng sau đã cảm thấy thời gian còn rất dài, liền lười nhắc nhìn. Miếu quan công điện tàng phòng binh thư càng nhiều, nhưng hắn đồng dạng một quyển sách cũng không có nhìn qua, chỉ biết tới đi xem chí cương chí dương bí tịch võ đạo. Không hoảng hốt không đội vàng, may mắn ta có niệm động lực, xem ra thanh này không thể làm gì khác hơn là an gian. Lục Minh xúc động hướng thiên, chính mình đây coi như là chưa xuất sư đã chết, nếu không phải có niệm động lực, hắn cái này thật sự xong đời. Hắn tìm xong vị trí của mình ngồi xuống, rất nhanh liền phát ra bài thi. Binh giả, quốc chi lợi khí, không phải tập không tinh. Phu vấn luyện viên không nghiêm, lâm trận tự loạn, thống ngự vô phương, quân tâm tử tán. Nay như mộ binh 5000, muốn lấy 3 tháng dạy trì, khiến cho thành quân, thận làm như thế nào? Lục Minh đọc lấy đề thứ nhất, ý tứ rất đơn giản. Hắn đem đề mục chuyển cho chính mình tất cả ý niệm, trong nháy mắt có vô số đáp án xung ra, nhưng số đông đều không thể nào thống nhất. dù sao loại này xem như khai phóng đề, ngươi muốn làm sao đáp đều được. Lục Minh chấm chấm bút mực, đang muốn chọn một cái đáng tin một chút đáp án viết lên. Nhưng đột nhiên hắn chần chờ, không đúng, 10 phần có 12 phần không thích hợp a, có lẽ chính mình nghĩ phức tạp, kỳ thực cái này một đề căn bản không phải khai phóng đề, hắn là có cố định câu trả lời, vậy thì không thể loạn đáp nha. Hắn nhanh chóng mở ra ý niệm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trường thi, tất cả mọi người đáp án đều bị hắn đọc đến. Nghiêm thưởng minh phạt, cấm binh nhiều dân, nghiêm túc quân kỷ, giáo tập chiến trận, khoảng cách ngắn tương liên, lệnh quân lệnh như núi, mới có thể thành quân. Quả nhiên, phần lớn người đáp án cũng là nhất trí. Điều này đại biểu cái này một đề hoàn toàn chính là hẳn là dùng đã có trong binh thư nguyên văn tới đáp lại, chính mình biết vớ vẩn đó chính là một con đường chết. Lục Minh âm thầm may mắn, nhanh chóng xoát 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 đem đáp án viết lên. Hắn mặc dù không hiểu chữ bút lông, nhưng hắn tiền thân vì bắt chước thế tử, cũng khổ luyện qua thư pháp, một tay chữ viết phải vậy mà lạ thường không tệ, đặt ở trong một đám vũ phu, thậm chí có chút quá phận lóa mắt. Binh không kỷ, thất bại à, quân không có lương thực, khó đi a, vấn đề quân sự, quý ở nghiêm túc. Nhưng như binh yếu, lòng quân không ổn định, đem làm như thế nào trấn chi? Đề thứ hai, đồng dạng cũng là dùng nguyên văn đáp lại. Hành quân không cướp, quân pháp tuấn nghiêm, giết một người dân trăm người, lấy đang quân gió. Lục Minh đi bút như gió, chỉ cần trường thi bên trên có vượt qua ba người đáp án dĩ nhiên là hoàn toàn nhất trí, cái kia trên cơ bản liền có thể xác định là chép lại nguyên văn. Một mực làm bài đến buổi chiều, rốt cuộc đã tới cuối cùng một đạo đề. Đại quân đi tới hiểm địa, chợt gặp biến cố. Sơn hà cách trở, con đường đoạn tuyệt, quân lương đứt đoạn, quân địch thừa cơ đột kích, trong vòng 3 ngày sẽ đến. Tiếp đó viện binh chậm chạp, sĩ tốt kiệt sức, duy ngươi độc trưởng quân cơ, trấn thủ nơi đây, ngươi làm như thế nào? Một đề cuối cùng là không có cố định câu trả lời, bởi vì Lục Minh nhìn tất cả mọi người nội dung, một cái tương tự cũng không có. Bất quá, hắn cũng không phải đầu đất, loại này khai phóng hình đề mục cũng tốt làm, nhất là trong đề mục rất nhiều nơi mơ hồ không rõ, hiểm địa. Cụ thể là dạng gì hiểm địa? Bốn phía có không cánh rừng nguồn nước? Những thứ này đều mơ hồ không rõ, cho nên chủ yếu khảo nghiệm vẫn là ngươi phá đề mạch suy nghĩ. Tại chính thức trên chiến trường, hết thảy đều sẽ tùy cơ ứng biến, chắc chắn không có cố định đáp án. Lục Minh nhìn một vòng người khác đáp án, phổ thông một điểm liền biết ngay tại chỗ thủ vững, nghiêm ngặt cung cấp, kiên trì viện quân đến. Cấp tiến một điểm, chính là ban đêm phái tinh nhuệ ẩn nút ở trong núi, chờ quân địch tiến vào tung lũng nhỏ bố trí mai phục chặn giết. Đều có lý, cũng đều tính toán đúng. Lục Minh đem đề mục cho mình một vạn đạo ý niệm qua một chút, lại thêm trường thi bên trên đám người cho tham khảo, rất nhanh liền có đáp án. Loại đề mục này liền cùng biết rất nhiều văn khoa loại đề mục rất giống, người viết nhiều điểm, viết toàn bộ, tóm lại là sẽ có phân. Lục Minh trong đầu hơi ý nghĩ một chút, liền mua bút thành văn đứng lên. Một, phá hư địa hình, biến hiểm địa vì cả bẫy. Hai người, tiểu cổ tinh nhuệ, kéo thảo hất bụi, chế tạo đại quân sắp tới chi giả tượng. 3. Lục Minh lưu loát, đem đủ loại ý nghĩ một mạch đều viết lên. Ngược lại tất cả mọi người là tân binh đạt tử, cũng không trông cậy vào ngươi tại trên chỉ là thi hương khảo thí có thể có cái gì kinh người ngữ điệu. Chương 92, ác ngộng tuyệt địa, canh 1, thi hương trận thứ 2, bí cảnh cầu sinh. Lục Minh thực trước tiên sai người nghe qua thi hương nội dung khảo hạch, đã qua thời điểm, có hôn chiến luận võ, cũng có lanh binh thủ quan, thậm chí còn có vây giết yêu thú. Còn có một loại nhưng là khó khăn nhất, nhưng kỳ ngộ cũng là nhiều nhất phương thức, chính là bí cảnh cầu sinh. Miếu Quan Công có rất nhiều thời kỳ thượng cổ lưu lại bí cảnh, ngoại nhân cũng không biết được Miếu Quan Công bí cảnh cụ thể có bao nhiêu loại, nhưng trước mắt đối ngoại triển lộ ra, đã không thua kém 12 cái. Có xích diễm viêm cốc, nơi đây địa hình phức tạp, tràn ngập dung nham kẽ nước, thỉnh thoảng gặp phải liệt diễm phun trào, bên trong sinh hoạt nhiều loại hỏa thuộc tính yêu thú. Nhưng cùng lúc cũng sản xuất nhiều đại lượng hỏa thuộc tính linh thực, khoáng thạch, thí sinh có thể tùy ý thu thập tài nguyên, chỉ cần có thể kiên trì đến cuối cùng, những thứ này đều có thể tự động xử lý. Còn có ưu ảnh mê trạch chỗ sâu quanh năm bị sương mù bao phủ, không chỉ có ánh mắt bị ngăn trở, còn cất giấu vô số ẩn nút nguy cơ, sống ảnh dây leo quỷ, bị ảnh yêu nhện, quỷ hồn thực xạ các loại quỷ dị sinh vật. Nhưng tương tự, bên trong cũng có rất nhiều có thể để thăng tinh thần cường độ bảo vật. Ngoài ra, còn có tu la huyết địa, đấu thú bại săn, tài quyết thí luyện trở bất đồng bí cảnh. Lần này bí cảnh vì ác mộng tuyệt địa, nội tình cụ thể có thể tự mình tìm hiểu. Nếu tự giác không kiên trì nổi, có thể tùy thời lên tiếng chịu thua, liền có thể thoát ly tuyệt địa. Tất cả bí cảnh đều có đại hung hiểm, chớ nên sạn luyến bật ngoài thân, phản ném đi tự thân tính mệnh. Phủ nha văn thư đang tuyên đọc quy tắc lúc, hiếm thấy đổi lại nghiêm túc biểu lộ. Đám người mặc dù không có nghe nói qua cái bí cảnh này tên, nhưng bây giờ cũng không khỏi trong lòng khẩn trương. Có thể đi đến một bước này người, trên cơ bản đã là trong thế hệ thanh niên người nổi bật, ai cũng không muốn bởi vì một hồi khảo thí mà mất mạng. Chư vị, còn xin đi theo ta a. Văn thư ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, mới chậm rãi mở miệng nói. Hắn dẫn đám người xuyên qua một mảnh chính đường, lại tiến nhập một mảnh rộng rãi giống như từ đường tầm thường trong kiến trúc. Phía trước cán trên đài bày rậm rạp chẳng chịt bài vị, từng cây to bằng cánh tay trẻ con đàn hương thịnh vượng mà đốt, trong không khí là tràn ngập không đi hương hỏa hương vị cùng trang giấy thiêu đốt khét lẹt. Tại toàn bộ kiến trúc nội bộ, bốn phía đều dùng chu sa viết kỳ dị phù văn, riêng là nhìn xem liền cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Cạch cạch cạch. Theo mọi người tại ngoài điện chờ, từ đường bàn thờ trong lúc đó từ giữa đó nứt ra, vậy mà xuất hiện một cái một người động khẩu lớn nhỏ. Cửa hàng tối om om, đem chung quanh tia sáng đều hút vào, để cho người ta thấy không rõ bên trong đến cùng có chuyện gì vật. Nhưng thấy đến một màn này, Lục Minh nhưng trong lòng là khẽ động. Cửa động này hiện ra hình thức, như thế nào như vậy giống hắn lần trước gặp phải hồi thiên dạy hang ổ a, đừng nhìn cái này động khẩu nhỏ nhỏ, bên trong đoán chừng kết nối lấy một cái mênh mông không gian. Riêng là từ một điểm này tới nói, Miếu Quan Công bí cảnh tại đẳng cấp bên trên hẳn là so hồi thiên dạy hang ổ lợi hại hơn nhiều. Chư vị, xin mời vào đi. nhất thiết phải nhớ kỹ, hơi có cái gì không đúng, có thể lập tức chịu thua đi ra, không cần bởi vì nhỏ mất lớn, mất mạng. Tại Lâm đi vào phía trước, Văn Thư lại lần nữa cảnh cáo một lần. Sau đó, đám người liền lần lượt dựa theo trên bảng số số thứ tự, một cái tiếp một cái từ trong cửa hang đi vào. Sâu thẳm cửa hang, phản phất mãi mãi cũng đi không đến phần cuối. Trong động là hắc ám, dù là Lục Minh nắm giữ mắt nhìn được trong bóng tối, ở đây đều thấy không rõ hoàn cảnh bốn phía. Chỉ thấy được bóng đen trọng trọng, phản phất chết đi u hồn đứng xếp hàng tiến vào âm tào địa phủ. Loại này không biết con đường phía trước, cũng không nhìn thấy đường về gấp rút lên đường, rất dễ dàng để cho người ta phập phồng không yên, trong lòng sinh ra áp lực cực lớn. Toàn bộ thế giới không có bất kỳ cái gì âm thanh, dù là bên cạnh ngươi chen đầy thí sinh, ngươi cũng nghe không đến hô hấp của bọn hắn giao lưu. Phản phất, tất cả mọi người đều từng bước một, lặng lặng hướng đi vực sâu. Đột nhiên, tất cả mọi người bước chân gần như đồng thời dừng lại, bởi vì đến nơi muốn đến. Phản phất chỉ là đại gia tinh thần một cái hoảng hốt, tất cả mọi người liền từ kéo dài đường hầm lập tức xuất hiện ở bên trong bí cảnh. Lục Minh nhìn về phía bầu trời, thời gian phảng phất là chạm vào tối, một nửa bầu trời đỏ rực, tỏa ra toàn bộ thế giới là hoàng hôn. Mặt đất bùn đất có chút vũng bùn, nhưng nhìn xem mười phần phì nhiêu, nhưng bốn phía chỉ thấy cỏ dại cùng thấp bé bụi cây. Tại càng xa xôi, vẫn còn có một chỗ thôn trang, hắn xa xa nhìn lại, thậm chí có thể nhìn đến thân ảnh ở trong đó đi tới đi lui. Hắn không nghĩ tới, cái bí cảnh này vẫn còn có người sống cư trú, đó nhất định chính là một cái tiểu thế giới a, không thể không nói, nhân loại cũng là quần cư động vật, khi tiến vào bực này nơi chưa biết sau, trước tiên chính là báo đoàn. Nhưng không có khả năng tất cả mọi người cùng một chỗ báo đoàn, dù sao có hơn 1000 người tiến vào nơi đây. Đại đa số người cũng là lấy đồng hương làm đơn vị báo đoàn, trong nháy mắt liền tạo thành mười mấy cái tiểu đoàn đội. Lục Minh, chúng ta là Trường Ninh huyện Vũ Tu Tài, chúng ta nghe nói ngươi cũng là xuất thân Trường Ninh, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ tìm đòi a. Mọi người tại đây đều nghe nói qua Lục Minh danh tiếng, cứ việc rất nhiều người đối nó cái gọi là Tịnh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ danh hào xem thường, nhưng cũng biết người này thực lực tuyệt đối rất mạnh. Lục Minh quay đầu lại, Trường Ninh huyện Vũ Tu Tài hết thảy 13 người. Bởi vì kiểm tra thi hương ẩn hình giới hạn tuổi tác là 40 tuổi, trong bọn họ số đông nhìn xem tại bộ dáng hơn 30 tuổi, cũng có mấy người hình dạng tương đối trẻ tuổi. Lục Minh đánh giá bọn hắn một chút, tiếp đó lắc đầu. Không cần, ta quen thuộc độc lai độc vãng. Những người này đều không có võ thể, cảnh giới cũng chỉ tại võ đạo nhị trọng hoặc võ đạo tam trọng ở giữa, phần lớn người thực lực thậm chí không sánh được cái kia Trường Ninh huyện úy, ở trong mắt Lục Minh một điểm giá trị cũng không có. Có một người còn muốn nói điều gì, lại bị dẫn đầu cho ngừng. Là chúng ta đường đột, nếu là các hạ đằng sau còn nghĩ ra nhập vào, chúng ta tùy thời hoan nên. Mấy người rất nhanh liền rời đi, trong nháy mắt, trên một vùng bình địa này liền không có mấy người, tất cả mọi người đều riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau tìm tòi đi. Lục Minh bốn phía liếc mắt nhìn, liền muốn thôn tràng phương hướng đi đến. Mặc dù từ đạo lý tới nói, cùng bản địa thổ dân giao tiếp có thể là nguy hiểm nhất, nhưng nói không chừng cũng có thể giúp mình nhanh nhất hiểu rõ thế giới này. Thực sự không được, đại gia liền chạm thử tử, xem ai nắm đấm càng cứng rắn hơn. Lục Minh đi ở trên mặt đất, loại này quá xốp mặt đất đi tới rất không thoải mái, dường như là vừa mới mưa, nhường ngươi đi đường một mực hướng xuống hãm, thậm chí trên giày cũng biết dính lên thật dày bùn đất. Bất quá những thứ này với hắn mà nói chỉ là phiền toái nhỏ, hơi hơi bất tỉnh, trên chân vũng bùn đều bị đánh văng ra. Phía sau hắn ngại phiền phức, thậm chí niệm động lực bao trùm cơ thể, trực tiếp lơ lửng tại cách đất ba thước chỗ, phi hành đi tới. Nhưng đột nhiên, Lục Minh quay đầu lại, hắn vừa mới cảm thấy có người ở đằng sau nhìn về phía chính mình. Hơn nữa còn là loại kia có mang lấy ác ý nhìn trộm, để cho hắn trong nháy mắt cảnh giác. Nhưng hắn quay đầu lại, đi cái gì cũng không phát hiện. Chương 93, ta nông thôn liền cuộc sống này, canh hai, Lục Minh lại đi về trước mấy bước, phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân. Tựa hồ theo dõi hắn người cách hắn càng gần, nhưng chỉ cần hắn quay đầu, sau lưng tất nhiên là trống rỗng. Thậm chí hắn thần niệm mở rộng mà ra, cũng hoàn toàn không dò được bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Có chút ý tứ, Lục Minh không chỉ không có sợ, ngược lại hứng thú, đến cùng là tồn tại ra sao? Rõ ràng tinh thần không cách nào cảm giác, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng bước chân. Thanh âm kia tựa hồ cách mình càng ngày càng gần. Rất nhanh, Lục Minh thậm chí cảm thấy được bản thân chỗ cổ có hơi hơi thở âm thanh, phản phất có một người liền dán tại chỗ sau lưng của mình, dùng một đôi băng lánh mắt cá chết, chừng chừng nhìn chính mình. Lục Minh lần này không quay đầu lại, chỉ là dùng con mắt dư quang nhìn về phía mặt đất cái bóng. Bây giờ chính là trạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, cái bóng của hắn bị kéo lao trường. Thế nhưng là, giờ này khắc này cái bóng của hắn bên trên còn đứng một đạo khác cái bóng. Lục Minh lần nữa quay đầu, sau lưng vẫn như cũ trống rỗng, vẫn như cũ cái gì cũng không có. Bất quá Lục Minh lại thuận tay một đao, vung chém vào trên cái bóng của mình. Kinh khí nóng rực bộc phát, trong nháy mắt đem bùn đất đều nướng đến kết lẹt. Mà trong hư không, mơ hồ truyền đến một đạo kêu thê lương thảm thiết. Trên mặt đất, hiện ra một tia màu xám trắng bột phấn. Lục Minh vây tay, những thứ này bột phấn liền rơi vào trên tay của hắn. Nghe không có bất kỳ cái gì hương vị, hắn còn nếm nếm, tựa hồ có rất yếu ớt độc tính, nhưng thân thể của hắn đã sớm có thể độc tính miễn dịch, cũng không có gì cảm giác. Hắn không phải là thứ gì tốt. Hắn tiện tay đem điểm ấy bột phấn đều hất bay. Đối với Lục Minh tới nói, trên đời này chỉ có thể phá hư thân thể của mình hoặc cung cấp cho mình năng lượng vật phẩm mới là đồ tốt, khác đều không đáng cho hắn đi hao tâm tổ trí. Hơn nữa vừa mới cái đồ chơi này yếu như vậy, đoán chừng cũng không bao lớn giá trị. Lục Minh huyền không phi hành, tiến lên tốc độ rất nhanh liền đến xuống dốc vị trí, thôn trang đã gần trong gang tấc. Thôn trang không lớn, so le mười mấy gia đình. Lượn lờ khói bếp dâng lên, phiêu tán cùng bầu trời đám mây hòa làm một thể. Mơ hồ có thể nghe được hài đồng chơi đùa, lão nhân tại lại nhải, cảnh sát gan lành yên tĩnh. Thật là một cái nơi tốt đa, chắc hẳn người nơi này đều biết rất hòa thuận. Lục Minh hít thật sâu một hơi không khí, liên tâm tình đều vui thích rất nhiều. Tất nhiên liền bực này thôn trang đều có thể ở đây sinh tồn, xem ra cái bí cảnh này cũng không bằng Hà nguy hiểm đi, kêu cái gì ác mộng tuyệt địa, nghe liền suối quẩy. Hô, một cái hàng tre trúc cầu từ đằng xa bay tới, Lục Minh tay mắt lênh lẹ, dùng lồng ngực đưa bóng dừng lại, tại hắn rơi xuống đất một khắc, một cái giẫm ở tạ ơn đại thúc. Mấy cái cạo lấy thọ đầu tiểu hải cười toe toét từ đằng xa lao đến, nhìn thấy Lục Minh cũng không sợ người lạ, chỉ là có chút tò mò nhìn cái này ngoại lai lấy. Mắt con thật đáng yêu. Lục Minh sờ lên trong đó một cái tiểu hải đầu, sau đó đem cầu cho bọn hắn đưa trở về. Không bao lâu, các trưởng giả trong thôn cũng đi ra, nhìn thấy Lục Minh tựa hồ rất kinh ngạc. Khách nhân là từ đâu chỗ mà đến? Chúng ta tiên tổ vì tránh né chiến loạn, ẩn cư ở này, đã rất nhiều năm không thấy người ngoài. Trưởng giả râu tóc bạc phơ, nhưng tinh thần khỏe mạnh, lúc nói chuyện trung khí mười phần. Ta từ Na Mẹ mà đến nơi đây là vì tìm kiếm thần long. Lục Minh vô cùng chân thành nói. Đối phương tựa hồ trầm mặc một chút, đáp án này từng chữ đều có thể nghe hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau lại không cách nào lý giải. Tất nhiên khách nhân đường xa mà đến, không bằng liền đến Hàn Xá dùng điểm cơm, á cũng là cơm rau dưa, mong rằng khách nhân không nên chê. Trường giả bước bước trong râu, tiếp tục nói. Vậy thì tốt, ta còn thực sự đói bụng. Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên, ta liền nói ở đây cũng là người tốt ta, liền miếu quan công cũng không cho chính mình miễn phí ăn trực, bọn hắn lại còn nguyện ý mời mình ăn cơm. Tại trường giả dưới sự hướng dẫn, Lục Minh rất nhanh ở trong đó một gian phòng ngồi xuống. Mà trong thôn nghe có người ngoài tới, đều một tổ ong tới nhìn náo nhiệt. Lục Minh cũng cười tủm tỉm cùng tất cả mọi người chào hỏi, cũng đã lâu không nhìn thấy như thế có sinh hoạt khí tức cảnh tượng. Không bao lâu, cơm tối sẽ đưa lên tới. Một nồi lớn canh gà, béo ngậy thịt kho tàu, một đại điều cà trưng, đốt vị. Đây áp bảy một bàn lớn. Chúng ta nông thôn liền cuộc sống này, thật đúng là đái phái a. Lục Minh không khỏi cảm khái lên tiếng, nhiều như vậy đồ ăn, hắn tại Thái An phủ tiểu lâu ăn một bữa, làm gì cũng phải hai lượng bạc. Ở đây ngược lại tốt, nhân gia mời mình ăn không. Cảm ơn chư vị. Lục Minh vừa chắp tay, liền không kịp chờ đợi kẹp một tảng lớn thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Mềm nu vừa phải, ngọt mặn ngon miệng, thực sự là thượng đẳng mỹ vị a. Ăn từ từ, còn rất nhiều. Trường giả cười ha hả cho Lục Minh đánh một bát canh gà, bốn phía thôn dân cũng đang cười lấy, một bộ cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Mọi người cùng nhau a, đừng chỉ nhìn ta ăn. Lục Minh có chút băn khoăn, mấy ngụm đem một mâm lớn thịt kho tàu sau khi ăn xong, mới quay về những người khác nói. Không sao, chúng ta một hồi có ăn, có ăn. Trường giả như cũ tại cười, chỉ là trong tươi cười mang theo vài phần cứng ngắc. Tất nhiên nói như vậy, Lục Minh cũng không để ý bọn họ, vùi đầu phong quyển tàn vân, rất mau đem thức ăn trên bàn quét sạch sành sanh. Khách nhân ăn no chưa? Nếu như ăn no rồi. Không có đâu, lúc này mới cái nào đến cái nào. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói là còn có ăn đúng không? Cái kia làm phiền lại cho ta phía trên một chút. Lục Minh lau đi khóe miệng tràn dầu, rất lâu không có ăn đến vui vẻ như vậy. Ngậy. Đồ ăn còn có, khách nhân không cần lo lắng. Trường giả dừng một chút, nhưng vẫn là cười ha hả để cho người ta tiếp tục mang thức ăn lên. Chỉ chốc lát sau, từng bàn thịt kho tàu, cá trưng, đốt vịt tiếp tục đi lên, đuổi kịp một phần món ăn một dạng. Lục Minh cũng không đi quản rất nhiều, tiếp tục miệng lớn bắt đầu ăn. Hắn còn cho mình lại đánh một bát canh gà, ôm ngực từ ngực mà uống vào. Có lẽ là ghét bỏ chưa đủ nghiền, liền trực tiếp ôm lấy bình uống từng ngụm lớn lấy, bên trong thịt gà bị hắn mấy lần xé mở, liền với xương cốt cùng nhau nhấm nuốt xuống. Toàn bộ trong phòng đều chỉ truyền đến hắn cái này rợn người tiếng ai. Bành. Lục Minh trọng trọng đem cái cuối cùng đĩa thả xuống, đầy bàn đĩa đều chỉ còn lại một chút chất béo. Khách nhân nếu như ăn no. Ăn no chuyện gì ăn no, tiếp tục mang thức ăn lên, ngươi xem một chút các ngươi cái này không phong khoáng. Lục Minh lau miệng, trực tiếp cắt dứt trưởng giả lời nói. Tất nhiên khách nhân chưa ăn no, vậy cứ tiếp tục mang thức ăn lên. Toàn bộ bên trong nhà bầu không khí tựa hồ có chút trầm ngưng, nhưng các thôn dân vẫn như cũ nhanh chóng đem từng bàn mà đồ ăn đã bưng lên, món ăn vẫn như cũ cùng lúc trước một dạng. Lục Minh chỉ là liếc mắt nhìn, liền nắm lên nốt vịt, miệng lập tức mở ra cực lớn, miệng vừa hạ xuống liền cắn đứt con vịt nửa người, hắn nhấm nuốt mấy ngụm, liền nhanh chóng nuốt xuống. Lại một ngụm, còn lại nửa bên con vịt cũng mất. Ta cùng các ngươi rằng à, một hồi lại đi chuẩn bị điểm khác hoa văn, những thức ăn này ta đều mau ăn ngán. Lục Minh trong miệng chất đầy đồ ăn, lẩm bẩm lầu bầu nói. Chương 94, các ngươi tại sao muốn quấy rầy ta ăn cơm, bá canh? Lục Minh trước mặt đã bày một chồng đĩa, thô khẽ đếm cũng có mấy trăm, nhưng hắn còn tại miệng lớn ăn. Chỉ là toàn bộ bên trong nhà bầu không khí đã triệt để trở nên quỷ dị, tất cả thôn dân đều mặt không thay đổi nhìn xem ngồi ở giữa đại cật đại hát kẻ ngoại lai. Lại đến một phần. Lục Minh ngẩng đầu nhìn về phía trường giả, cứ việc đối phương bây giờ biểu lộ cứng ngắc, thậm chí hiện ra một tầng màu xanh thấp vang, nhưng hắn vẫn như cũ làm như không thấy. Toàn bộ bên trong nhà không khí cũng dị thường kiềm chế. Tất cả thôn dân vây quanh Lục Minh, nhìn chằm chằm hắn. Trên bàn một chút canh thừa thịt nguội, đột nhiên đã biến thành một đống rắn, côn trùng, chuột, kiến đang không ngừng ngọ ngậy. Thậm chí Lục Minh trong miệng vừa mới ăn hết một nửa cá trưng, bây giờ cũng hóa thành từng cái tiểu xà, du động muốn chui ra ngoài. Lục Minh nhìn về phía đám người, trên mặt vẫn là cười híp mắt thần sắc. Hắn hút hút rồi một lần, đem tất cả tiểu xà đều hút vào trong miệng, mấy lần nhấm nuốt liền toàn bộ đem bọn nó nhai nát vụn, xinh xinh nuốt xuống, thậm chí còn liếm lấy mép một cái, đem vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Phía trước khi đói bụng, hắn ngay cả cây cối sợi cỏ bùn đất đều ăn, những thứ này rắn, côn trùng, chuột, kiến đều là phong phú rổ tê ino. Các ngươi vì cái gì đây? Lục Minh ngẩng đầu, ánh mắt tại tất cả thân ảnh bên trên đảo qua. Tại sao muốn ảnh hưởng ta ăn cơm đây? Lục Minh chậm rãi đứng dậy, mặc dù hắn đã sớm biết chính mình ăn những vật kia đều là ảo tưởng, nhưng mô phỏng ra khẩu vị cũng không tệ lắm. Các ngươi vì cái gì, tại sao phải đánh vỡ ta huyễn tưởng đâu? Một đứa bé con đứng trước mặt của hắn, chỉ là đứa bé không còn cái kia thiên chân khả ái bộ dáng, hai mắt một mảnh đen kịt, khóe miệng lộ ra tươi cười quái dị. Những người khác thì tiếp tục hướng Lục Minh tới gần, thậm chí có thể ngửi được trên người bọn họ càng lúc càng nồng nặc mùi thối. Bành! Lục Minh một quyền nện ở đứa bé kia trên mặt, mặt của đối phương bộ trong nháy mắt bị xuyên thủng. Hắn lắc lắc tay, nhưng hài đồng này còn đứng ở tại chỗ, chỉ là ngũ quan đã tiêu thất, trên mặt xuất hiện cái lỗ lớn. Hắn này vừa xuất thủ, bốn phía tất cả thân ảnh đều trở nên táo động. Bên trong nhà đèn đuốc lấp lóe, tất cả mọi người bộ mặt huyết nhục đều tại rơi xuống, lộ ra bên trong bạch cốt âm u, tươi mới giỏi bỏ tại trong hốc mắt của bọn họ chui tới chui lui. Lục Minh một cái tay chộp vào lao đầu trên mặt, nhếch răng cười một tiếng, liền đem đầu của đối phương cho sinh sinh bổ xuống. Hắn một cái bạo trụ, đem viên này đầu nhập vào trong đám người. Có mấy người thân hình hơi hơi hư ảo một chút, liền trực tiếp hóa thành hư vô. Nhưng rất nhanh, theo bên trong nhà khói đen tràn ngập, vô luận là lao đầu, hài đồng vẫn là vừa mới biến mất người, đều tại lại xuất hiện. Bọn hắn thối rữa trên mặt đều mang theo nụ cười quỷ dị, tiếp tục hướng Lục Minh vây quanh mà đến. Có ý tứ. Lục Minh trong nháy mắt phát động một thuộc tính sức mạnh, số lớn lớn lên tín hiệu được phóng thích mà ra, thân thể của hắn lập tức bành trướng, giữ tận cơ bắp từng tầng bao trùm ở trên người hắn, đem hắn biến thành một cái cao 10 trượng quái vật. Đầu của hắn trực tiếp đỉnh phá nóc nhà, những thứ này nhà tranh tử cũng bất quá vừa mới đến bắp chân của hắn mà thôi. Bành. Lục Minh to bàn tay xinh xinh đập vào trên mặt đất, trong đại não thiên luân chấn hồn ấn nổi lên, cháy hừng hực, thể nội chín đầu tráng kiện kinh mạch, chảy xuôi chí dương chí cương sức mạnh, đồng thời cốt tủy ẩn nút dương khí đồng dạng thả ra. Một đoàn nóng bỏng ba động lấy bàn tay của hắn hướng ra phía ngoài quyết trường, hóa thành như phong bạo sóng xung kích, sáng rực dương khí bộc phát. Tất cả thân ảnh bị dương khí đụng nhau trong nháy mắt, liền hóa thành hư vô. Những thứ này thân ảnh rất nhanh lần nữa hiện lên, chỉ là vừa mới xuất hiện, liền bị dương khí một lần nữa xé rách. Rầm rầm rầm. Lục Minh giống như một đầu hung bạo quái thú, tại toàn bộ trong thôn lạc điên cuồng phá hư. Hắn một cước bước ra, liền có một tòa phòng bị dương khí nhóm lửa, cuồn cuộn hắc khí bị nhen lửa, thậm chí giống như vật sống đồng dạng tại dãy rủa. Nhưng Lục Minh trên người dương khí quá thịnh vượng, giống như thực chất đồng dạng tại thiếu đốt, chỉ là mấy hơi thở, liền sinh sinh đem những hắc khí này đốt trở thành hư vô. Hô hô. Lục Minh mấy bước đi đến trong cửa thôn, quay người trở lại, bộ ngực của hắn thật cao cổ trướng dựng lên, trong đó phảng phất lại vô số ống bê tại lôi kéo. Trong lúc đó, hắn há miệng đem một đoàn hơi nóng hầm hập phun ra. Toàn bộ thôn trang phảng phất tao ngộ một hồi xích diễm phong bạo, thường hực dương khí để cho hết thể âm tà sức mạnh đều tiêu hủy. Không được có kêu thảm, tê minh thanh từ chỗ sâu truyền đến, nhưng rất nhanh liền bị ngọn lửa đốt thành hư vô. Không bao lâu, toàn bộ thôn trang liền biến thành một mảnh tro tàn. Vô luận là hắc khí vẫn là những thân ảnh kia, cuối cùng cũng không còn cách nào sinh ra. Tại sao muốn bức ta đâu? Lục Minh lắc đầu, thân hình không ngừng co vào, đảo mắt như thường. Hắn tự chính mình trở về thiên cung trong túi ra lấy ra quần áo, cấp tốc thay đổi, có túi chứa vật chính là thuận tiện. Lục Minh lên ngang, đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện tại một đống trong cho bụi, có một cái sọt liêu lớn nhỏ bất quy tắc hình cầu, chỉnh thể phản phất một khối màu đen thủy tinh. Hắn vây tay một cái, liền đem vật này bắt bỏ vào trong tay. Vào tay băng đá lạnh lạnh, tựa như nắm lấy một cái khối băng. Đây là gì đồ chơi? Lục Minh trực giác thứ này hẳn là rất có giá trị, dù sao đây là chính mình đổ một cái thôn mới rơi xuống bảo vật, không có đạo lý là cái gì hàng thông thường. 3. Hắn tự tay tại thượng vỗ, cả một cái hình cầu liền bị hắn đập trở thành mấy khối, hắn trực tiếp nhét một khối hướng tới trong miệng ngay. Không có cảm giác gì, đã không có tăng thêm năng lượng, cũng không có đối với cơ thể tạo thành phá hư. Vậy nói rõ cái đồ chơi này không phải uống thuốc. Đó chính là ngoại dụng rồi. Lục Minh đang chuẩn bị đem hắn ép thành bụi phấn, thoa lên trên thân thử xem, chợt ở giữa, nhưng đột nhiên, mi tâm của hắn nhảy lên, tựa hồ có phản ứng. Thật chẳng lẽ là ngoại dụng? Hoặc nhét vào trong đầu thử xem. Lục Minh tương đối cái đồ chơi này kích thước, cân nhắc có phải hay không trực tiếp từ mi tâm mở ra một lỗ hổng, đem hắn nhét vào. Bất quá chờ đến hắn ý nghĩ đảo qua cái này mấy khối mảnh vụn thời điểm, những mảnh vỡ này đột nhiên mở mịt đứng lên, tán làm từng đạo khí lưu màu tím, cuốn quanh ở hắn ý nghĩ phía trên. Hắn ý nghĩ vốn là vô hình vô chất tồn tại, chỉ có những cái kia đi qua mấy luận chém giết sau sống sót ý niệm mới có thể mơ hồ như thế. Nhưng theo những thứ này khí lưu màu tím bao trùm, hắn ý nghĩ phảng phất bị nhuộm màu một nửa, từng đạo nửa người trên thành hình người, nửa người dưới xương mù hình dáng thân ảnh hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Cái này Lục Minh sợ hết hồn, đây cũng quá sâu à? Hơn nữa sau này mình dùng như thế nào ý niệm gian lận? Niệm động lực nhất chuyển, liền giống như bách quỷ dạ hành. Nhưng theo hắn ý nghĩ này dâng lên, những thứ này khí lưu màu tím liền lập tức biến mất, hắn ý nghĩ lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên lai là khả khống. Lục Minh hơi yên tâm, hắn thi triển mấy lần, có thể lựa chọn làm cho những này ý niệm tự tại hiện hình hình dáng cùng tiêu thất. Chẳng qua nếu như chỉ có công năng như vậy, cái kia có phần cũng quá phí hết ta chính mình hoa lớn như vậy đại giới giết chết những thứ này quỷ quái, ngươi liền cho ta rơi mất một hộp thuốc màu. Chương 95, lần này chúng ta là không phải không đồng dạng, bốn canh, Lục Minh đem đại bộ phận ý niệm đều thu về, chỉ để lại một cái ý niệm hiện lên ở hư không. Ý nghĩ này là đi qua mấy luận thôn vệ sau sống sót, chỉ cần Lục Minh nguyện ý, liền có thể đem hắn hơi hơi hiện lộ tại bên ngoài. Giờ này khắc này, cái ý niệm này nửa người trên cùng Lục Minh tướng mạo bình thường không hay, nửa người dưới phiêu đãng sương mù. Sau đó, một tầng màu tím sương mù trong nháy mắt bao trùm ý niệm, để cho cái này đoàn ý niệm trực tiếp hiện hóa bên ngoài. Lục Minh lấy tay sờ lên, phản phất tại sờ lấy một đoàn cứng rắn chất nhựa tợ là tiếp. Những thứ này màu tím sương mù có ít, nếu là bao trùm tất cả ý niệm, chỉ có thể cho chúng nó hơi thoa lên một điểm màu sắc, nhìn qua càng bắt mắt mà thôi. nhưng nếu như ứng dụng đến trên một cái ý niệm, những sương mù này đủ để cho ý nghĩ này nắm giữ thực thể tầm thường tính chất. Bành! Hắn một quyền trong lúc đó bộc phát, trong nháy mắt đem ý nghĩ này đánh tạc, ý niệm hóa thành một đoàn màu tím sương mù, trực tiếp tản mắt ra. Nhưng rất nhanh, liền một lần nữa tụ hợp, phản phất không có nhận qua bất kỳ công kích nào. Lục Minh vừa mới một quyền sức mạnh, chỉ dùng ngàn cân lực, chỉ tương đương với phổ thông luyện lực võ giả một kích toàn lực. Nói như thế nào đây, cái đồ chơi này giá trị ngược lại là so đơn thuần thuốc màu cao một chút, nhưng cao cũng có hạn. Lục Minh biết đại khái đây là làm gì, này liền tương đương với cho mình ý niệm che phủ một tầng vật chất, trợ giúp tại thế giới hiện thực trực tiếp hiển hóa, thậm chí nắm giữ vật lý công kích năng lực. Đồng thời, cũng gồm cả lấy tinh thần một bộ phận tính chất, chỉ cần trong công kích không ẩn chứa năng lượng đặc thù, liền vĩnh viễn đánh không chết, giết bất diệt. Nhưng uy lực quá yếu, đối với bây giờ Lục Minh tới nói, quá mức gần gà. Có lẽ chỉ là lượng còn chưa đủ. Nếu là ta nhiều đánh chết một chút quỷ quái, có phải hay không sẽ có càng nhiều rơi xuống? Nếu như tử khí số lượng đủ nhiều, kỳ thực tiền cảnh vẫn là khách quan, liền mang ý nghĩa hắn có thể giống như đại thánh, vừa chuyển động ý nghĩ, liền có vô số hóa thân bay ra, một người liền chống đỡ thiên quân vạn mã. Hơn nữa ý niệm biến hóa như ý, cũng không có thực thể. Lục Minh nghĩ tới đây, hướng về phía đoàn kia ý niệm vẫy tay một cái, liền lập tức hóa thành một thanh trường thương màu tím rơi vào trong tay hắn. Trường thương màu sắc không ngừng biến hóa, lời thuyết minh cũng không đơn giản chỉ có màu tím cái này một cái tuyển hạng. Lục Minh nhẹ nhàng hất lên trường thương liền bẻ gãy, nhưng rất nhanh liền mở mịn thành sương khí, lần nữa khôi phục trường thương. Nếu là loại vật chất này nhiều hơn nữa một điểm, nói không chừng tùy thời đều có thể hóa thành binh khí, hoặc chỉ cần mình có thể tưởng tượng ra được vật thể, đều có thể biến hóa ra tới. Thôn trang, hủy diệt. Lục Minh rời đi thôn trang, nhưng cái khác thí sinh xoay đầu lại thời điểm, chỉ phát hiện một vùng phế tích. Thôn trang này ngay từ đầu tất cả mọi người đều thấy được, nhưng không có đội ngũ ngốc đến trực tiếp đi qua. Thế giới này quỷ dị như vậy, không hiểu có cái yên tĩnh tưởng hòa tồn tại đứng lặng ở bên cạnh, ai nhìn đều biết không thích hợp. Nhưng người nào ngờ tới, đây chỉ là một đảo mắt công phu, thôn cũng bị mất, xem ra vẫn là bị tiêu hủy. Có người nhìn thấy, tựa như là một cái cự nhân tàn phá bừa bãi, trực tiếp diệt sạch thôn. Người khổng lồ kia bộ dáng, rất giống Lục Minh. Không thể nào, Lục Minh làm sao lại biến cao như vậy? Mỗi đội ngũ nghị luận ở Mỹ, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không xác định, thế giới này chân chính nguy hiểm đến cùng là tới từ những cái kia thần bí vô hình quỷ dị, vẫn là cái kia tàn phá bừa bãi cự nhân. Mà liên tại tất cả mọi người đoán thời điểm, Lục Minh đã đến địa phương khác tản bộ đi. Lục Minh niệm động lực bày ra, cực hạn phía dưới bao trùm phương viên vạn trượng phạm vi, đây là khái niệm gì? Cơ hồ tương đương với trên địa cầu một cái thành thị lớn nhỏ, nhưng lại xa xa không có đến cái bí cảnh này phần cuối. Tại trong cảm nhận của hắn, đủ loại hoàn cảnh đều biết tích mà phản chiếu trong lòng. Trước tiên đi nơi này đâu? Phía đông là một mảnh hoang nguyên, tới đó thử xem a. Lục Minh kỳ thực cũng không có mục tiêu, chỉ muốn tùy tiện đi một chút. Hắn đang muốn hướng về phía đông đi thời điểm, nhưng đột nhiên cước bộ liền dừng lại, bởi vì hắn phát hiện hoang nguyên xuất hiện ở góc tây bắc. Hắn vững tin trí nhớ của mình chưa từng xuất hiện vấn đề, chính mình vừa mới tìm tòi đến kết quả rõ ràng phía đông mới là hoang nguyên, mặt phía nam là một cái thác nước lớn. Nhưng Lục Minh rất nhanh phát hiện, mặt phía nam đã biến thành một cái rừng cây, mà thác nước từ trong cảm nhận của hắn biến mất. Thế giới này, đến cùng là cảm giác của ta xảy ra vấn đề, vẫn là bản thân cái thế giới này liền có vấn đề. Lục Minh ký ức đều thắc loạn, cứ như vậy trong một giây lát công phu, hoang nguyên lại chạy đến tây nam. Hắn cảm thấy chính mình giống như là đang làm một cái như thế nào cũng tỉnh không tới mộng, nơi này hết thảy đều là hỗn loạn. Cho nên, ở đây mới gọi ác mộng tuyệt địa sao? Lục Minh như có điều suy nghĩ, nếu là bí cảnh vấn đề, vậy hắn dứt khoát cũng sẽ không dùng ý niệm thăm dò, lúc này thời khắc khắc đều đang biến hóa địa hình, ngươi thăm dò cũng vô dụng, ngược lại sẽ để cho chính mình tư duy rối loạn. Thế là, hắn tùy ý chọn một phương hướng, niệm động lực bao khỏa tự thân, cấp tốc di chuyển về phía trước. Thế giới này quả nhiên là cổ quái, không chỉ có thể lừa gạt tinh thần, ngay cả con mắt cũng biết lừa gạt, ngươi rõ ràng nhìn xem phía trước có một con sông lớn, nhưng chờ ngươi đi vào sau đó, nhưng lại đột nhiên đã biến thành rừng cây. Lục Minh, ngươi cũng tới ở đây sao? Lục Minh mới vừa tiến vào rừng cây, lại phát hiện Trường Ninh huyện tổ đội thí sinh cũng tại, nhưng 13 người đội ngũ không biết vì cái gì chỉ còn lại 5 người. Các ngươi thế nào, những người khác đâu? Hắn nhìn xem đội ngũ, tò mò hỏi. Lục Minh cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, mặc dù phía trước đại gia có chút không thoải mái, nhưng nơi này khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, hắn cũng rất quan tâm đồng bào. Đều đã chết. Rừng rậm này vô cùng nguy hiểm, căn cứ vào dò xét của chúng ta, bên trong có mấy loại tồn tại quỷ dị, tỉ như ảnh quỷ, cái tên này là chính chúng ta lấy, nó sẽ ký sinh tại trong bóng người tử, một mực đi theo phía sau của ngươi. Nhưng chỉ cần nó vô luận ở phía sau phát ra động tĩnh gì ngươi không quay đầu lại, nó liền không làm gì được ngươi. Ngươi một khi quay đầu, nó liền sẽ có cơ hội hấp thu ngươi tinh khí. Chúng ta ngay từ đầu liền có mấy người mắc lửa. Còn có ngụy hình quỷ, nó sẽ ngụy trang thành người quen của ngươi, chỉ cần ngươi cùng nó đáp lời, ngươi thì sẽ cùng nó ở giữa tạo thành vô hình liên hệ, tiếp đó nó dần dần liền sẽ biến thành ngươi bộ dáng. Đợi đến nó triệt để biến thành ngươi bộ dáng, là tử kỳ của ngươi. Cầm đầu thí sinh 10 phần nhiệt tình, mặc dù trong đội ngũ bọn họ chết rất nhiều người, nhưng vẫn là nhiệt tình cho Lục Minh giới thiệu nói. Phải không? Đã vậy còn quá thần kỳ. Lục Minh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hắn nhìn về phía người trước mặt này, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy người này có điểm giống chính mình. Đúng vậy à, nơi này quỷ quái tính chất khác biệt, nhất thiết phải trảo cho phép chúng nó làm việc quy tắc, mới có thể tránh né nguy hiểm. Cái kia thí sinh vẫn còn nói lấy lời nói, nhưng rất nhanh công phu, hắn ngũ quan trở nên cùng Lục Minh giống nhau như lúc. Nhưng sau một khắc, Lục Minh bắp thịt trên mặt cũng theo đó điều chỉnh, trực tiếp biến thành kim chín bộ dáng. A, lần này chúng ta là không phải lại không đồng dạng. Đợt, hôm nay buổi đối tượng dạo phố đến buổi chiều mới trở về, đoán chừng 12 giờ phía trước chỉ có 4 canh, mặt khác 2 canh phóng tới sau 12 giờ chương 96, chưa thấy qua quỷ dị như vậy nhân loại, chương này tính toán ngày hôm qua đổi mới, Lục Minh thao tác, trực tiếp đem cái này ngụy hình quỷ làm sẽ không. Chỉ có nó trở nên giống như đối phương một dạng, mới có thể đoạt đi đối phương tính mệnh, nhưng bây giờ, đối phương cùng chính mình dáng dấp không giống nhau a, đúng lúc này, nó bên cạnh một cái thí sinh, ngũ quan bắt đầu biến hóa, bắt đầu hướng về kim chín bộ dạng biến hóa. Nhưng đợi đến nó biến thành kim chín thời điểm, Lục Minh đã biến thành Lý Anh các bộ dáng. Một cái khác ngụy hình quỷ tiếp tục biến hóa, nhưng Lục Minh lại biến thành Tống Tân Nguyên. Sau đó bắp thịt trên mặt tùy tâm sở dục biến hóa, tốc độ so những thứ này quỷ quái nhanh hơn. Bành bành bành. Năm cái ngụy hình quỷ xử lý không được việc phức tạp như vậy, mẹ nó cũng chưa từng thấy quỷ dị như vậy nhân loại. Từng cái trên thân dâng lên khói đen, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một bãi cho tàn. Lục Minh lần này biết, thì ra những thứ này cho tàn chính là cùng thôn trang rơi xuống thủy tinh cầu là cùng một loại vật chất, chỉ là thôn trang rơi xuống đến phẩm chất cao hơn mà thôi. Vậy dạng này hắn cũng không lãng phí, trực tiếp để cho ý niệm một quyển, đem hắn ẩn nút tại ý niệm chỗ sâu. Điểm ấy cho tàn đừng ngại ít, chờ tụ hơn nhiều, cũng rất chỗ hữu dụng. Lục Minh ngắm nhìn một phía, chỉ thấy được cây cối rậm rạp, cành lá rậm rạp, thật cao tán cây đem hết thể dương quang đều che khuất. Kỳ thực nói đến dương quang, bọn hắn mới vừa vào tới thời điểm chính là chạm vào tối, bây giờ còn là chạm vào tối, thời gian giống như vĩnh hằng dừng lại ở ngày đêm thay nhau giờ khắc này. Tất nhiên rừng cây này quỷ dị như vậy, vậy dứt khoát một mùi lửa trực tiếp đốt ra. Lục Minh sờ lên cằm, tự nhủ. Hắn lời kia vừa thốt ra, trong nháy mắt bốn phía âm trầm đẳng cấp tăng cường mấy lần, vô số tràn ngập ác ý niệm tại canh chừng lấy chính mình. Vâng. Lục Minh bỗng nhiên quay đầu, một quyền đánh vào một gốc mấy người ôm hết trên thân đại thụ. Chí thuần chí cương dương khí tại lòng bàn tay ở giữa bộc phát, thiên luân ấn hừng hực lưu chuyển, một đám lửa từ hắn trong bàn tay bắn ra dựng lên, dọc theo đại thụ kia thân thể nội bộ hướng ra phía ngoài bốc cháy lên. Giống. Trên đại thụ lập tức hiện ra một tấm dây rủ mặt người, nó mặt lộ vẻ thống khổ, quanh thân cành lá đột nhiên ép xuống, phảng phất từng cái quỷ trảo, phải bắt được Lục Minh. Vâng. Nhưng sau một khắc, dương khí hóa thành có vô tận lực xuyên thấu hỏa diễm, trong nháy mắt xé rách đại thụ thân thể, đem hắn thiêu đốt trở thành cho tàn. Khu khu, phi. Lục Minh tạm phủ một cái nhúc đích, trong chốc lát liền có vô số giống như to bằng núi kim điểm đen bị hắn phun ra. Những thứ này điểm đen mới ra tới, liền hóa thành cho tàn tiêu thất. Sẽ sống nhờ bảo tử. Lục Minh quay đầu nhìn về phía trước mắt vô cùng vô tận mà rừng cây, trong không khí tràn ngập đại lượng loại này bảo tử. Một khi hút vào thể nội, bọn chúng liền sẽ hướng về người ngũ tạng lục phủ chui, đến nỗi kết quả sẽ như thế nào, hắn không biết, nhưng nghĩ đến sẽ không tốt lắm. Chỉ là Lục Minh đã sớm lấy kim cương phục ma hơi thở rèn luyện ngũ tạng lục phủ, bên trong bền chắc như thép, lại thêm thân thể cường độ xa xa cao hơn người bình thường, đương nhiên sẽ không e ngại cái đồ chơi này. Hô, hắn há miệng thổi, nóng bỏng dương khí bắn ra, phía trước tựa hồ có vô số thấp kém tiếng tí tách truyền đến, số lớn bảo tử bị đốt thành tro. Thực sự là một cái địa phương nguy hiểm a, đó cũng không có cần thiết tồn tại. Lục Minh cảm thấy chính mình như vậy hiệu suất quá thấp, những thứ này bảo tử cũng là từ trong cây cối phân ra, không phá hủy toàn bộ rừng rậm, vậy thì vĩnh viễn không cách nào tiêu diệt những thứ này bảo tử. Lập tức, thân hình hắn nhoáng một cái, không còn ức chế lớn lên thừa số, trong chốc lát, thân thể của hắn bành trướng, lần nữa hóa thành 10 trượng cự nhân. Rầm rầm rầm. Vô hình cương khí bao trùm thân thể của hắn, nhưng theo thiên luân ấn chuyển động, bên trên những cương khí này chuyển biến trở thành hỏa diễm, có nhiệt độ cao, thiếu đốt, trừ tà tính chất. Lục Minh thế nhưng là đem Thái An phủ miếu quan công tất cả chí cương chí dương công pháp đều luyện, trong cơ thể hắn dương khí đã đến tăng mạnh tình cảnh. Những ngọn lửa này trời sinh đối với âm tà chi vật có thương tổn, Lục Minh chỉ là tùy ý đi tới, hỏa diễm liền cấp tốc đốt lên cây cối phụ cận. Có chút cường đại cây cối muốn bài tiết ra hắc khí, cùng hỏa diễm đối kháng, nhưng Lục Minh chỉ là nhất quyền nhất cước liền trực tiếp đưa chúng nó thân thể đánh tan, tiếp đó hỏa diễm đốt một cái, liền hóa thành tro tàn. Ta rốt cuộc biết những thứ này bảo tử đặc tính, là hô hấp, chỉ cần dùng bế tức công, ngừng thở một chén trà. Những thứ này tiến vào trong cơ thể bảo tử liền sẽ mất sống. Cho nên nói, chúng ta chỉ cần vận chuyển nín thở pháp, liền có thể thông qua khu rừng rậm này. Tại rừng rậm một bên khác, Trường Ninh huyện năm cái thí sinh đang tụ ở chung một chỗ, bọn hắn đốt lên đống lửa, phía sau lưng chống đỡ, cẩn thận đề phòng. Một người trong đó đống nhiên reo hò, lớn tiếng nói: "Quá tốt rồi. Bây giờ đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều bị bảo tử ký sinh, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều có vô số con kiến đang bò, hận không thể cầm đao cắt ra lồng ngực, đem ngũ tạng lục phủ đều móc ra tẩy một chút." Trong rừng rậm thời gian càng lâu, loại cảm giác này thì sẽ càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, ngươi thật sự sẽ cầm đao tự sát. Không bao lâu, đám người vận chuyển nín thở công hoàn tất, từng cái ho ra rất nhiều điểm đen, nhưng thể nội cái kia câu ngứa ngáy cảm giác đã tiêu thất không còn một nống. Quả nhiên hữu hiệu. Đám người kinh hỉ, bọn hắn kỳ thực cũng phát hiện, thế giới này rất quỷ dị, nhưng chỉ cần ngươi không tìm đường chết, kỳ thực những thứ này quỷ dị đều có thể khắc chế. Tỷ như nói ngay từ đầu gặp phải ảnh quỷ, những thứ này ảnh quỷ sẽ một mực ký sinh tại trong cái bóng của ngươi, không ngừng hấp thu sinh mệnh lực của ngươi. Nhưng phương pháp khắc chế cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi có đồng bạn, các ngươi nhìn nhau đối phương sau lưng, ảnh quỷ cũng sẽ không đi ra làm loạn, đại khái qua một canh giờ sẽ tự tiêu thất. Còn có cái kia một loại ngụy hình quỷ, loại này quỷ quái đầy miệng lời vớ vẩn, bọn chúng nói ngươi một cái cũng đừng tin, bọn chúng còn có thể ngụy trang thành ngươi người quen bộ dáng, cùng ngươi lôi kéo làm quen, chỉ cần ngươi cùng nó đáp lời, nó liền sẽ dần dần biến thành ngươi bộ dáng, đem ngươi thay thế đi. Bất quá, chỉ cần ngươi đầy đủ cảnh giác, phát hiện nó hướng ngươi dáng vẻ biến hóa sau khi, lập tức trách cứ nó trở nên không giống, sau đó lại chứng minh một chút, thì như ở trên người bí mật vị trí tìm một cái nốt rồi đen phá bớt. Ngụy hình quỷ biến hóa không được sâu như vậy, phát hiện đích xác không giống, liền lập tức tán đi. Tất cả quỷ quái tồn tại đều có quy củ có thể tìm ra, chỉ cần ngươi nghiêm túc suy xét, chắc chắn sẽ có phá cục kế sách. Bất quá dù là như thế, liền vừa mới điểm kinh nghiệm này, cũng gây tổn hại bọn hắn 8 cái đồng bạn. Đương nhiên, những thứ này đồng bạn không phải chết, chỉ là lựa chọn chịu thua, rời đi bí cảnh. Bên trong vùng rừng rậm này, lớn nhất quỷ quái có thể chính là những cây cối này, có lẽ chúng ta có thể nghĩ một hồi cây cối sợ cái gì. Ta cảm thấy hỏa diễm có lẽ có khắc chế hiệu quả. Đám người giải quyết bảo tử vấn đề, liền chuẩn bị tiếp tục hướng bên trong tìm tòi. Ta cảm thấy hỏa diễm có lẽ thật sự hữu hiệu quả. Đúng lúc này, có người thì thào mở miệng nói. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng không khỏi há to miệng. Chỉ thấy ngọn lửa ngất trời đang tiêu đốt, một cái toàn thân bao trùm lấy ngọn lửa cự nhân tại trong rừng rậm phá phách cướp bóc đốt, chỉ là thời gian rất ngắn, nửa cái rừng rậm đều hóa thành tro bụi, hỏa diễm thậm chí dùng tốc độ cực nhanh hướng về bọn hắn phương hướng dựa sát vào. Chương 97, các ngươi quá mức, chương này vẫn là tính toán ngày hôm qua. Ầm ầm, toàn bộ đại địa chấn động, vô số sợi rễ từ dưới mặt đất bị rút ra, bùn đất cuộn cuộn, mặt đất trở nên ổ gà lởm chởm. Chỉ trong nháy mắt, một cái thân hình cao tới 450 trượng, toàn thân từ bằng gỗ kết cấu tạo thành khổng lồ tồn tại xuất hiện tại Lục Minh trước mắt. Đó là một gốc đứng thẳng đi lại thụ nhân, vô số quấn quýt lấy nhau thân cảnh, phản phất hóa thành nó bành trướng cơ bắp. Oanh! Thụ nhân ở trên cao nhìn xuống, một quyền hướng phía dưới chụp ra. Dù sao, dù là cao 10 trượng Lục Minh, ở trong mắt nó cũng chỉ là một hài nhi lớn nhỏ tiểu bất điểm thôi. Vô số niệm động lực bao trùm Lục Minh quanh thân, hắn trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, huyền lập giữa không trung. Thụ nhân một quyền này đập ầm ầm trên mặt đất, nhưng trong nháy mắt liền có vô số rễ cây điên cuồng lớn lên, hóa thành từng cái dữ tợn giao long, hướng về Lục Minh phương hướng cuốn đi qua. Hô hấp ở giữa, số lớn sợi rễ trùm lên Lục Minh trên thân, đem hắn kéo chặt lấy. Nhưng sau một khắc, ngọn lửa màu bạch kim từ nội bộ bắn ra, trực tiếp đem tất cả sợi rễ đều thiêu đốt trở thành tro tàn, đồng thời hỏa diễm lan tràn, tiếp tục hướng về thụ nhân trên thân bao phủ mà đi. Thụ nhân cũng là kiên quyết, trực tiếp đứt rời một bộ phân thân thể, tránh sợi rễ tiếp tục lớn lên. Oanh! Nhưng Lục Minh toàn bộ thân thể, liền giống như đạn pháo đánh vào thụ nhân trên thân. Trên người hắn vốn là thiêu đốt hỏa diễm, trực tiếp điểm đốt thụ nhân lồng ngực vị trí, đồng thời nhanh chóng hướng bốn phía quét tán. Thụ nhân trên thân số lớn bằng gỗ tầng ngoài đang thoát rơi, cấp tốc đem hỏa diễm cô lập ra ngoài. Nhưng Lục Minh cũng không có dự định nhẹ nhàng như vậy buông tha hắn, trong lúc đó bàn tay như lao, sắc bén móng tay trong nháy mắt tăng gọn, tự cao châu ngang tảng rơi xuống. Phốc phốc. Hắn hơn phân nửa bàn tay đều đâm vào thụ nhân cơ thể, hơi hơi dùng sức, liền ngay cả cùng nửa cái cánh tay đều cắm sâu vào. Đột nhiên nắm đấm, sắc bén dương khí tại thụ nhân trong cơ thể bộc phát ra. Phàm là dương khí thiêu đốt chỗ, thụ nhân kết cấu thân thể dùng tốc độ cực nhanh biến giòn biến mỏng. Nhìn ta ánh chớp độc long chuyển. Lục Minh cười to một tiếng, tiếp đó hai tay liên tục xen kẽ, sinh sinh tại thụ nhân lồng ngực vị trí chui đào ra một cái cửa hang lớn. Hai tay của hắn vũ động không ngừng, dương khí giống như giỏi trong xương đồng dạng không ngừng tiêu đốt lên. Oanh! Sau một khắc, Lục Minh một cái thiết sơn dựa vào, dùng vai khuỷu tay đập vào thụ nhân lồng ngực yếu kém nhất chỗ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, thụ nhân nửa người trên cùng nửa người dưới liền triệt để tách ra. Nhưng thụ nhân sinh mệnh lực quá mạnh mẽ, dù là thân thể đứt gãy, như cũng tại ngoan cường mà lớn lên ra vô số chồi non, muốn đem thân thể trọng tân tiếp nhận. Nhưng Lục Minh sẽ không cho nó cơ hội. Lục Minh ôm lấy thụ nhân nửa người dưới một cây xúc tu, đột nhiên hơi dùng sức, đem hắn từ bên trái đập trúng bên phải. Đại địa chấn động mạnh một cái. Sau đó lại từ bên phải đập trúng bên trái, lại từ bên trái nện vào bên phải. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Lại liên tục đập trên trăm lần sau đó, thụ nhân nửa người dưới triệt để băng liệt, nóng rực thuần dương chi khí sớm đã đem thân thể nướng đến vàng và giòn, nửa điểm sinh cơ cũng không. Bành! Lục Minh thuận lên một cước, trực tiếp đem thụ nhân đầu đá bay. Đầu của nó còn tại giữa không trung thời điểm, bên trong ẩn chứa dương khí bộc phát, trực tiếp đem ở giữa không trung nổ thành một mịn. Còn lại thụ nhân cơ thể liền không đáng để lo, bị dương khí xung lên, rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Đánh xong kết thúc công việc, Lục Minh phủi tay, tiếp đó vô cùng thuần thục lấy ra một kiện quần áo mới thay đổi. Có túi chứa vật chính là thuận tiện a, bằng không thì mỗi lần bạo trùng sau liền phải gặp phải không có y phục mặc của diện. Theo thụ nhân bị giết chết, trên mặt đất đồng dạng lưu lại một khối màu tím kết tinh, so thôn trang rơi xuống viên kia muốn lớn gấp đôi có thừa. Lục Minh tự nhiên không chút khách khí, đem hắn bỏ vào trong túi, tiếp đó phủi mông một cái, rời đi nơi đây. Vừa mới, ta có phải hay không sinh ra ảo giác? Ở xa xa trên mặt đất, năm cái thí sinh chật vật không chịu nổi trốn ở một khối đá lớn đằng sau. Theo toàn bộ rừng rậm biến thành thụ nhân, bọn hắn trốn một mảnh kia rừng rậm trực tiếp biến thành một cái hố to, nếu không phải bọn hắn né tránh nhanh hơn, đều kém chút bị cùng một chỗ mang đi. Cái này để cho bọn hắn kiêng kỵ vạn phần mênh mông rừng rậm, cứ như vậy biến mất. Vẫn là bị người nhất quyền nhất cước cho đánh bể, chuyện này đối với bọn hắn tâm thần xung kích không thể nghi ngờ là cực lớn. Hơn nữa, cái này rõ ràng là một cái đấu chi đấu dũng tìm ra lời giải loại, ngươi làm cái gì vậy trở thành bạo lực vượt quan. Đi mau, ở đây tại một lần nữa chữa trị. Ngay tại mấy người kinh thân chưa định thời điểm, lại phát hiện trên mặt đất đang nhanh chóng bắt đầu sinh ra một tầng chồi non, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh lùn cây một dạng thấp bé rừng cây, hơn nữa còn tại dùng tốc độ cực nhanh trưởng thành, đảo mắt trở nên một người cao. Đám người cảm giác không thích hợp, quay người liền rời đi. Không thể không nói, thế giới này đích xác rất thần kỳ, quy tắc cùng ngoại giới khác lạ. Ở đây, Lục Minh gặp rất nhiều kỳ quái trang cảnh. Tỷ như mặt ngoài như cái sơn động, nhưng chỉ cần ngươi tiến vào bên trong, vách tường liền sẽ ngọ nghệ hướng vào phía trong co bảo, từng bước đem ngươi thôn vệ. Ngươi chống cự càng kịch liệt, co vào càng chặt. còn có một đoàn đồng vụ khu vực, sau khi tiến vào sẽ một mực tại chỗ quay tròn, phản phất vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra ngoài. Lợi hại nhất lúc hắn gặp một loại màu đen sâu mọt, nó chui vào trong cơ thể ngươi sau, sẽ che đậy lại ngươi đối với thời gian cảm giác, ngươi lại đột nhiên ở giữa cảm giác chính mình một khắc trước ở đây, sau một khắc đã đến nơi đó, về thời gian là sai loạn, đến cuối cùng suy nghĩ của ngươi cũng biết triệt để phá toái. Những thứ này quỷ dị cũng đều là có nhược điểm, chỉ cần tìm đúng nhược điểm, đối phó cũng sẽ không quá khó. Bất quá Lục Minh có thể lười nhắc phí chuyện này, lấy chí cương chí dương thế công quét ngang, không cần biết ngươi là cái gì quỷ dị, đều gánh không được ta nhất quyền nhất cước. Trong bất chi bất giác, Lục Minh đã hướng về toàn bộ bí cảnh chỗ sâu tiến phát. Trên thực tế, bởi vì thế giới này địa hình tùy thời đều tại biến hóa, cũng không có cái gì chỗ sâu cùng gần bên khác nhau. Lục Minh thuần túy là lấy những cái kia quỷ dị cường độ để phán đoán, cái gọi là chỗ gần chính là quỷ dị thực lực rất thấp, thở ngụm khí liền có thể chết. Mà cái gọi là chỗ sâu cũng chính là quỷ dị cần hắn phóng thích đại bộ phận thực lực mới có thể ứng phó. Hắn rất mau tới đến một chỗ bến đỏ, nơi xa là một phương hồ nước, hơi nước lờ lờ, không nhìn thấy phần cuối. Một chiếc ô đồng thuyền dừng lại ở bến đỏ bên cạnh, ở một bên bến đỏ bên trên đã có vô số thân ảnh đang tại xếp hàng. Huynh đệ, đây là đang làm gì? Lục Minh vô đi ở sau cùng một thân ảnh, đối phương chậm rãi xoay đầu lại. Tóc hai bù xù, làn da trắng bệnh, nhưng ngũ quan hình tượng không ngờ giống như Lục Minh. Bành! Lục Minh một quyền đánh nổ đầu của đối phương, và ngươi cái này suối quẻ dạng cũng xứng cùng ta giống nhau. Phía trước vị huynh đệ kia, đây là đang làm gì? Lục Minh một cước đem thân thể người này đá ra bến đỏ, tiếp đó cười tủm tỉm đi đến một người trước mặt sau lưng, vẫn như cũ vô đối phương. Chờ đối phương bay đầu một khắc này, lại là một quyền đánh ôm đầu của đối phương. Mẹ nó, có người bắt trước mặt của ta, còn có người bắt trước mặt của ta, các ngươi quá mức ADS, nữ nhân quả nhiên sẽ ảnh hưởng ta gõ chữ tốc độ, cam. Chương 98, bến đỏ, canh một, chỉ là trong nháy mắt, một hàng người liền bị Lục Minh cho xử lý. Chủ yếu người này quá đáng giận, cả đám đều bắt trước Lục Minh bề ngoài, ngươi để cho chính chủ nghĩ như thế nào? Khách quan, muốn lên thuyền sao? Người chèo thuyền chống đỡ xào tre, nhẹ giọng hỏi thăm Lục Minh. Bốn phía khói trên sông mênh mông, sương mù bốc lên, xa xa hồ nước mênh mông vô bờ, thơm thúy chỗ phảng phất tinh không chỗ sâu nhất, có loại để cho người ta hốt hoảng lãnh tịch. Đương nhiên, Lục Minh nhảy lên ô đồng thuyền, hắn khẽ gật đầu, may mắn cái thuyền này phu trưởng phải không giống chính mình, bằng không thì quá chán ghét. Hắn tùy ý tìm xem cái vị trí ngồi xuống, bắt đầu loay hoay chiến lợi phẩm của mình. Đi qua hắn khắp nơi phá hư, thu được không thiếu có thể cho ý niệm hiện hình vật chất. Hắn đều đưa chúng nó bóp nát, hóa thành khí lưu màu tím, bao trùm tại trên từng cái một ý niệm. Bây giờ khí lưu màu tím số lượng, đại khái có thể cho 100 cái ý niệm hiện hình, hơn nữa có không sai biệt lắm tương đương với võ đạo nhất trọng thiên võ giả thực lực. Đương nhiên ở đây chỉ là bình thường nhất dân gian thực lực võ giả, tuyệt đối không phải miếu quan công những thứ biến thái kia. Nếu là đem khí lưu màu tím toàn bộ cung cấp một cái ý niệm, sẽ có thể để cho cái ý niệm này trình độ chắc chắn đạt đến tình cảnh võ đạo tứ trọng hoặc ngũ trọng. Đối với Lục Minh tới nói vẫn như cũ có chút gần gà, nếu là nhiều hơn nữa một điểm liền tốt, ít nhất có thể để cho 3000 cái ý niệm hiện hình á, bởi vì hắn mỗi cái ý niệm đều có độc lập tư duy, chỉ cần có thể hiện hóa 3000 cái ý niệm, hắn liền lập tức có một chi tương đương với 3000 cái võ đạo nhất trọng võ giả tạo thành quân đội. Không nên cảm thấy võ đạo nhất trọng rất yếu, đặt ở một huyện chi địa, đó cũng là nhân vật tinh anh, toàn bộ đại càn vương triều cũng không bỏ ra nổi mấy chi thuần túy từ võ giả tạo thành quân đội. Mà bàn về thực lực, Lục Minh chi quân đội này thậm chí so bất luận cái gì đồng cấp quân đội đều kinh khủng. Bởi vì những ý niệm này kinh nghiệm võ đạo cùng Lục Minh cung cấp, mỗi người đều giống như một cái ngược hóa bản võ đạo đại sư, đủ loại quyền pháp, trường pháp, đao pháp, côn pháp đều am hiểu, cộng thêm tâm tư một thể, lại không sợ sinh tử. Có chi quân đội này, Lục Minh cảm thấy mình có thể tranh bá thiên hạ đi. Chỉ cần võ đạo thất trọng trở lên không ra, hắn đem ngang dọc vô địch. Ngay tại Lục Minh tính toán thời điểm, không biết lúc nào lên, bến đỏ bên trên lại xuất hiện từng đạo thân ảnh đang xếp hàng. Lục Minh, là ngươi sao? Bến đỏ bên trên bỗng nhiên có người mở miệng, cái này cuống họng tại cái này điên tính chỗ, lộ ra càng khẽ. Lục Minh ngẩng đầu một cái, phát hiện cái này một số người không phải quỷ quái, mà là thí sinh. Đương nhiên cũng nói không chính xác, nói không chừng chính là quỷ quái biến. Đến nỗi mở miệng nói chuyện người này, hẳn là thí sinh một trong, nhưng Lục Minh nhớ không được, dù sao phần lớn người cũng là yên tĩnh hạng người vô danh, không xứng bị hắn nhớ kỹ. Bất quá Lục Minh vẫn rất có lễ phép hướng đối phương gật đầu một cái. Nơi đây nhìn qua rất nguy hiểm, chúng ta liền không đi lên đi. Ta cảm thấy có thể lên đi thử xem, ngược lại gặp phải nguy hiểm, cùng lắm thì lập tức liền rời đi bí cảnh. Bây giờ đang xếp hàng tựa hồ cũng là thí sinh, có ít người kích động muốn lên thuyền xem, nhưng đại đa số người rất chần chừ. Mặt nước dù sao không giống như trên bờ, gặp nguy hiểm ngươi chạy đều không cách nào chạy, chỉ có thể thoát ly bí cảnh. Tại có bất đồng sau, có mấy người thương nghị một chút, liền lựa chọn lên thuyền, những người khác thì quay người rời đi. Người chèo thuyền nhìn bến đò tựa hồ không ai muốn lên thuyền, liền chống lên xào tre, hướng về giữa hồ mà đi. Lục Minh, tại Hạ Thái An phủ Vũ Tú Tài, Trương Chí Viễn. Vừa mới cùng Lục Minh chào hỏi thi đậu chắc tay, chủ động giới thiệu chính mình, vài người khác cũng nhao nhao đi lên chào. Người có tên cây có bóng, Lục Minh trong lòng mọi người vẫn rất có phân lượng. Các ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Lục Minh cũng rất tò mò, nơi này xem như âm khí nặng nhất địa phương, nhìn thực lực của những người này cùng trạng thái, không giống như là có thể tới cái địa phương này. Chúng ta cũng không biết, vừa mới mấy người chúng ta đang tại một chỗ bên vách núi tìm đòi, đột nhiên liền xuất hiện ở chỗ này. Mấy người lắc đầu, có người là tại vách núi chỗ tìm đòi, có người lại được mới vừa ở một chỗ trong hoa biên, trên cơ bản phân bố tại thiên nam địa bắc, nhưng đều được đưa đến ở đây. Lục Minh như có điều suy nghĩ, hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không bởi vì chính mình đem bến đỏ hành khách đều đánh chết, cho nên bí cảnh mới đem cái này một số người di động tới đủ số. Nhưng vì cái gì, trên thuyền nhất định muốn có những hành khách khác đâu? Ánh trăng liếc, sương mù khắp sông, trên thuyền hành khách đến một song. Số trắng thành hàng mới có thể sao, nếu là số lẻ hồn không trả. Ngay lúc này, một mực tại chống đỡ xảo che người chèo thuyền đột nhiên hát lên ca tới. Mọi người nhất thời không nói thêm gì nữa, mà là nghiêng tai lắng nghe đứng lên, bởi vì thế giới này nhằm vào quỷ dị bình thường đều có đủ loại quy tắc, có lẽ cái này ca từ bên trong liền có đầu mối. Thủy vô ba, đêm hơi lạnh, lên thuyền người mong phương kia. Vào thuyền không cần thiết nhân số đơn, cô ảnh khó khăn huyết thành thương. Người chèo thuyền thân ảnh trầm đồng du dương, tại vắng lặng trên mặt nước quanh quẩn. Ba, mọi người ở đây suy tư ca từ hàm nghĩa thời điểm, Lục Minh bỗng nhiên một cước đá vào người chèo thuyền trên ông, đem hắn đạp vào trong nước. Mẹ nó hát đến cái quái gì, khó nghe muốn chết, có thể hay không thay cái tiểu cô nương tới. Lục Minh rất tức giận, lão tử đang cùng người nói chuyện đâu, ngươi lập tức ca hát cắt đứt, có phải hay không thật không có lễ phép. Huống chi ngươi hát đến cũng không dễ nghe a, một bên những thí sinh khác đều ngây dại, ngươi mẹ nó đang làm gì? Ngươi đạp quỷ một ước, cái này còn có thiên lý sao? Bất quá, cái kia rơi xuống nước người chèo thuyền rất nhanh liền bỏ lên trên thuyền, tiếp tục chống đỡ cây gậy trúc, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra, chỉ là không còn ca hát. Ta nghe vừa mới ca từ ý tứ, dường như là nói, trên thuyền hành khách nếu là số chẵn thì đại gia có thể bình yên vô sự, nếu là số lẻ, liền có thể sẽ có hung hiểm. Trương Chí Viễn chậm rãi mở miệng nói. Đám người nghe vậy, cấp tốc nhìn về phía tất cả mọi người. Bảy người. Trên thuyền hành khách tổng cộng là 7 người, đó chính là nói, nhất định phải có một người rời đi thuyền hoặc thoát ly bí cảnh, những người khác mới có thể an toàn. Nhưng thi hương 3 năm một lần, nếu là cứ như vậy thoát ly, chỉ sợ trực tiếp liền bị đào thải, ai cũng không cam tâm. Quỷ kéo, ai nói gì 7 người, đây không phải là còn có cái lao đầu đó sao? Ngay tại bầu không khí có chút động thời điểm, Lục Minh chỉ vào người chèo thuyền nói. Tăng thêm người chèo thuyền, trên thuyền tổng cộng là 8 người. Nhưng hắn lời này cũng không có để cho đại gia cảm thấy an tâm, bởi vì ca từ bên trong hát trên thuyền hành khách đến một song, này liền đại biểu người chèo thuyền căn bản vốn không cần bị tính toán ở bên trong. Thuyền lắc lắc cũng dùng, chạy đến trong hồ nước ở giữa. Không hiểu, đám người cảm thấy từng sợi hàn ý tại bốc lên, thậm chí phương pháp có từng đôi tràn ngập ác ý con người, tại dưới nước canh chừng lấy tất cả mọi người. Nhưng đợi đến mọi người nhìn về phía mặt nước thời điểm, hết thảy lại biến mất không thấy. Không được thì ta rời đi trước bí cảnh a. Nhân loại là đối phó không được những thứ này quỷ dị, nhất thiết phải tuân theo hắn quy tắc làm việc, Trương Chí Viễn chần chờ phút chốc, cuối cùng quyết định chủ động rời đi. Chương 99, ta muốn cướp của quỷ, canh 2, nghe lời nói này, đám người trên mặt đều có ý định động, nhân tính cũng là ích kỷ, tuy nói chuyện này cuối cùng cũng là vì chính mình mạng sống. Nhưng đại đa số người vẫn còn nghĩ để người khác tới hy sinh. Các vị, cáo tử. Trương Chí Viễn hướng về phía đám người chắp tay, mọi người tại đây cũng là vũ tu tài, tương lai thậm chí có thể xuất hiện cử nhân võ, chỉ hy vọng bọn hắn có thể thừa tự mình tỉnh, cũng không uổng công chính mình lần này trả giá. Hắn đang muốn rời đi, chợt ở giữa, nhìn thấy Lục Minh bên cạnh không biết lúc nào thêm một người. Một cái vô cùng người xa lạ. Ta nói các ngươi tính sai đi, rõ ràng có 8 cái hành khách, chúng ta là số chẵn, ngươi nếu là chạy, chúng ta liền đều phải chơi xong. Lục Minh cùng bên cạnh cái này đột nhiên nhiều hơn thân ảnh kề vai sát cánh, Trương Chí Viễn lại lần nữa đến một chút. 8 cái, lần này hành khách đích thật chính là 8 cái, tăng thêm người chèo thuyền chính là 9 cái. Nhưng mà, vì sao lại không hiểu thấu thêm một người đâu? Tại loại này hoàn cảnh bên trong, đột nhiên xuất hiện loại này tình huống quỷ dị. Khả năng cao cái này mới ra tới cái trò này không phải là người. Mấy cái thí sinh hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có dám nhiều hỏi. Người này dĩ nhiên không phải người, là Lục Minh ý niệm biến thành, sau khi ý niệm có nương tựa, hắn ý nghĩ liền có thể thật sự tại thực tế hiện hóa, cùng thường nhân không khác. Mà theo cái này người thứ 8 xuất hiện, nguyên bản tràn ngập cường đại ác ý bắt đầu chậm rãi tiêu tan, dưới mặt hồ từng đôi mắt cũng chậm rãi khép kín, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Các vị, đã đến mục đích. La sát trợ quỷ. Người chèo thuyền dừng lại xào che, quay đầu nhìn về phía đám người. Nhưng đại gia ngắm nhìn bốn phía, chỉ có mênh mông hồ nước, cái này cái gọi là chợ quỷ đang ở đâu? Liên tại bọn hắn nghi hoặc lúc, đột nhiên, ô đồng thuyền hướng về một bên là út, đám người thầm kêu không tốt, đang muốn thoát thân rời đi, nhưng thuyền nhưng trong nháy mắt út ngược ở mặt nước. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh lưu chuyển, xuất hiện ở một phương khác thế giới. Ở đây vẫn là mặt nước, nhưng cũng chỉ là một cái chiếm diện tích không đến nửa mâu ao nước nhỏ, tại cách đó không xa chính là bên mở. Một đầu đá xanh đường đi một mực kéo dài ra ngoài thật xa, hai mặt là chiều cao chẳng chịt cửa hàng, thậm chí không ngừng có thân ảnh ra vào những cửa hàng này. Chư vị, hoan nên đi tới La Sát chợ quỷ. Người chèo thuyền cười ha hả nhìn về phía đám người. Cái gì là La Sát chợ quỷ? Lục Minh dẫn đầu mở miệng trước, lúc hắn tiến vào cái địa phương này, hắn cảm giác được nồng độ âm khí lập tức đạt đến đỉnh phong, cái này chứng minh nơi này khả năng cao là bí cảnh châu nguy hiểm nhất một trong. Ở đây, ngươi có thể đổi lấy hết thảy thứ ngươi muốn, tiền tài, quyền hạn, võ công, tiên thiên tư chất. Chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá đắt, ở đây cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi. Người chèo thuyền mở miệng nói ra. Giá tiền kia là cái gì đây? Lục Minh tiếp tục hỏi. Tuổi thọ của ngươi, phúc khí, vật khí, ngươi thân tình, hữu tình, tình yêu, thậm chí cánh tay của ngươi, chân của ngươi, ánh mắt của ngươi, chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi vật có giá trị, cũng có thể dùng để trao đổi. Ở đây chân thực không hư, già trẻ không gạt. Người chèo thuyền ý vị thâm trường nhìn mọi người một cái, sau đó thân hình chậm rãi tại chỗ biến mất. Cùng nhau biến mất, còn có dưới người hắn thuyền. Lục Minh niệm động lực bao khỏa tự thân, đứng lơ lửng giữa không trung, bay thẳng đến bên bờ. Nhưng mấy người khác liền không có cái vận tốt này, thực lực của bọn hắn liền đạp thủy mà đi đều làm không được phải, từng cái trong nháy mắt ngã vào hồ nước. Nhưng may mắn, đây chỉ là thông thường hồ nước. Bọn hắn ra sức hướng về bên bờ bơi đi, rất nhanh cũng lên bờ. Hết thảy đều có thể trao đổi sao? Lục Minh ánh mắt sáng lên, thật là một cái nơi tốt à, nếu nói, ở đây ngược lại là cùng dị năng của mình có chút tương tự. Dị năng của mình là chỉ cần năng lượng đầy đủ, hết thảy đều có thể thích ứng, này liền cùng cầm năng lượng làm tiền tệ đổi đồ vật là giống nhau. Bất quá đi, so sánh với đổi đồ vật, chính mình càng ưa thích giật đồ. Không biết quỷ đồ vật có thể hay không cấp đâu. Lục Minh nhanh nhẹn thông suốt, đi vào nhà thứ nhất cửa hàng, đây là một nhà tiền trang. Cửa ra vào mang theo lệnh bài, một năm tuổi thọ có thể cầm cố bạch ngân 3512 lạng, hơn nữa con số còn đang không ngừng mà biến hóa rất nhỏ, dường như là tuổi thọ cùng tiền bạc ở giữa còn có thực tế tỷ suất hối đoái biến động. Lục Minh đứng ở cửa liếc mắt nhìn liền đi xa, tiền loại đồ chơi này đối với chính mình không có gì ý nghĩa, chờ mình trở thành định viễn hầu, trở thành võ trạng nguyên, muốn bao nhiêu tiền không có á đổi một nhà khác. Nhà thứ hai là một tòa câu lan, mấy cái nữ tử như hoa như ngọc đứng tại lầu hai dựa vào lan can vây tay. Không thể không nói, những cô gái này dường như là căn cứ vào người nội tâm cảm thấy đẹp mắt nhất bộ dáng sinh thành, chính là Lục Minh nhìn đều có mấy phần tâm động. Hắn lại không tự chủ được nhớ tới kiếp trước chính mình mong mà không được hoa khôi lớp, không khỏi lắc đầu. Ai, hoài niệm a, trước kia liền mẹ nó hai chữ, ngây ngô. Một hồi ta liền đến tìm các ngươi. Lục Minh quay đầu lại đi, hắn chuẩn bị trước tiên nghẹn một cái lớn, cũng không cần đả thảo kinh xả đến hay lắm. Hắn đem toàn bộ La Sát chợ quỷ đều dạo qua một vòng, cuối cùng để mắt tới một gian hiệu cầm đồ. Vô gian hiệu cầm đồ. Cái này hiệu cầm đồ, danh xưng không có gì không thể làm, Lục Minh ngược lại nghiệm một nghiệm nhà này hiệu cầm đồ tài năng. Khách quan, muốn cầm cố cái gì nha? Hiệu cầm đồ cửa ra vào, một cái cao gầy thân ảnh đứng nghiêm, trên đầu mang theo viên ngoại mũ, mặc trường sam, trắng nếu trên mặt dán vào thuốc cao, đang ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Lục Minh. Ta có một nghi nan tạp chứng, khốn nhiều nhiều năm, chỉ cần ngươi có thể đem giải khai, trên người của ta ngươi nhìn chúng gì ngươi cũng có thể lấy đi. Lục Minh làm ra buồn rầu hình dáng, than thở nói: Ta phía trước bị người ép mua ép bán, có người ở trên người của ta lưu lại một đạo khế ước, không biết hiệu cầm đồ nhưng có giải quyết chi biện pháp. Lục Minh đem đầu tiến tới, chỉ chính mình mi tâm cái kia một giọt giống như máu tươi một dạng ấn ký. Cái này đạo ấn ký chính là mệnh ách thiên quân lưu lại. Trưởng quỹ y theo cựu lệ tới xem xét, nhưng ở bàn tay của hắn vừa mới chạm đến Lục Minh mi tâm một chớp mắt kia, thân thể của hắn liền ầm vang nổ tung. Mà tại mười mấy trượng bên ngoài, trưởng quỹ mới thân ảnh không ngừng lấp lóe, tựa hồ muốn một lần nữa hiện lên. Nơi này quỷ dị, thì sẽ không bị giết chết, dù là bị giết chết, cũng sẽ ở thời gian nhất định khôi phục. Nhưng ở trong tinh không xa xôi, một khoảng không cách nào bị theo dõi khổng lồ tinh thần chậm rãi chuyển động, trưởng quỹ cơ thể liền triệt để sụp đổ, cũng không còn cách nào hiện ra, phản phất bị vĩnh viễn xóa đi. Mà tùy theo sụp đổ, nhưng là toàn bộ vô gian hiệu cầm đồ. Phản phất tại giờ khắc này, thời gian nghìn lần vạn lần mà gia tốc, toàn bộ trong tiệm cầm đồ hết thảy đều đang không ngừng phong hóa. Ầm ầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hiệu cầm đồ sụp đổ. Lục Minh đứng tại hiệu cầm đồ cửa ra vào, ở phía xa mấy cái khác thí sinh thật vất vả hơ khô quần áo, đang tại cẩn thận một chút tìm đòi. Bọn hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy trên cả con đường lớn nhất cửa hàng ầm vang sụp đổ. Chuyện không liên quan đến ta, ta cũng là đi ngang qua. Lục Minh rất vô tội khoát tay áo, hắn kỳ thực cũng không muốn phá hủy cửa hàng, hắn chỉ là muốn gây chuyện, chỉ cần trưởng quỹ nói không giải quyết được hắn vấn đề, hắn liền đem đối phương đánh một trận, sau đó đem trong cửa hàng bảo bối đều cướp đi. Nhưng không nghĩ tới, vị yêu mệnh ách thiên quân có chút quá mạnh mẽ, trưởng quỹ chỉ là hơi nhìn trộm, liền trực tiếp ngay cả cửa hàng đều hóa thành cho bụi. Chương 100, đời ta hận nhất gian thương, ba canh, các vị, có cái gì muốn đổi lấy đó a? Ta ngược lại thật ra cảm thấy ở đây rất tốt, bởi vì cái gọi là khi một phút anh hùng cũng tốt hơn làm cả đời hèn nhát. Cầm tương lai mấy chục năm tuổi thọ, hoặc một chút không cần thiết tình cảm, đổi lấy vô địch võ công, loại chuyện tốt này đi đâu tìm? Tha thứ ta nói thẳng, lấy thực lực của các vị, chúng tuyển cử nhân có lẽ có chút điểm hy vọng, nhưng chúng tuyển tiến sĩ tuyệt đối không thể. Dưới mắt cái này La Sát chợ quỷ, chính là đường rẽ vượt qua cơ hội tốt. Lục Minh cười tủm tỉm cùng mọi người chào hỏi. Ở bên cạnh chính là một nhà võ đạo quán, Lục Minh nghe ngóng, hối đoái hạ đẳng vũ thể cần hao phí 20 năm tuổi thọ, trung đẳng vũ thể 40 năm tuổi thọ, thượng đẳng vũ thể liền phải 60 năm. Kỳ thực mấy người trong lòng đều có ý định động, nghe tuổi thọ hao phí rất nhiều, nhưng sổ sách không phải tính như vậy. Có vũ thể sau đó, võ học tư chất sẽ trở nên vô cùng tốt, dù chỉ là hạ đẳng vũ thể, tương lai đại gia đột phá chân khí cảnh cơ hội đều biết lớn hơn nhiều. Mà một khi đột phá chân khí cảnh thì nắm giữ 150 năm tuổi thọ. Mà võ giả bình thường tại không có rèn luyện tạm phủ phía trước, chỉ có 70-80 năm tuổi thọ. Các vị, các người bắt nhanh thời gian cân nhắc à, trễ chút nữa nói không chừng liền không có cơ hội này à. Lục Minh rời đi phế tích, hướng về một bên hàng thịt mà đi. Ở đây, bán mỗi phẩm cấp yêu thú thịt. Cốc cốc cốc. Lục Minh đi đến hàng thịt cửa ra vào, chỉ thấy được một cái vóc người khổng lồ, đầu trùi lùi, trên thai phải mang theo một cái khổng lồ ngân hoàn đồ tệ, đang dùng một cái bổ cốt đại đao chém vào tại một đầu cao vài trượng yêu thú trô khâm đối. Khí lực của hắn rất lớn, đao cũng rất cứng rắn. Chỉ là mấy lần, đầu này giữ tợn yêu thú liền bị thi giải. Lão bản, ngươi nơi này có bao nhiêu yêu thú thịt? Lục Minh lớn tiếng hỏi. Lão bản cũng không đáp lời, chỉ là con mắt nhìn qua lườm bên cạnh treo lệnh bài. Vô hạn cung ứng, không hạn phẩm cấp, già trẻ không đạt, già trẻ giai nghi. Trước tiên có thể nếm sau mua sao? Lục Minh gật đầu một cái, tiếp tục hỏi. Lão bản không nói gì, chỉ là con mắt dư quang lại lườm liếc một bên khác. Ở đây lại treo một tấm bảng, bên trên viết buôn bán nhỏ, trả trước sau mua Lục Minh bị chặn lại một chút, trong lòng có chút buồn bực. Vậy ta xem các ngươi một chút nhà có bao nhiêu yêu thú thịt được không? Ta mua số lượng nhiều, muốn được cấp bách, ta cần trước tiên nhìn một chút hàng. Lục Minh vẫn là không cam lòng tâm, liền lại mở miệng hỏi. Lão bản động tác có chút dừng lại, lại đem trong tay chạm cốt đao trọng trọng chém vào trên khúc gỗ. Hắn chợt đẩy ra sau lưng hàng thịt đại môn, từ ngoại giới nhìn chỉ là một cái nho nhỏ gian phòng, bên trong lại phảng phất có vô cùng vô tận lớn nhỏ. Từng đầu hình dáng tướng mạo khác nhau yêu thú, bị treo dán tại trên móc sắt, liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ. Lục Minh đưa tới, thậm chí còn đưa thay sờ sờ, chân thực yêu thú, cũng không phải giả. Đã như vậy, trong mắt của hắn thoáng qua một tia hung sắc, bởi vì cái gọi là thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Ngươi chỉ là quỷ mị, chúng ta chính đạo nhân sĩ không cần cùng nó nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, trực tiếp chém giết chuyện. Nghĩ tới đây, Lục Minh bỗng nhiên quay đầu một quyền, nắm đấm trực tiếp đánh vào đồ tể đầu, màu bạch kim thái dương chân hỏa bắn ra, trong nháy mắt đem hắn thân thể nhóm lửa. Chỉ thấy được cầm vang một tiếng, đồ tể thân thể liền bị cưỡng ép thiêu thành cho tàn. Luyện ngục đao, đến ngươi phát huy thời điểm. Lục Minh trực tiếp đem luyện ngục đao văng ra ngoài, luyện ngục đao linh vốn là cùng hắn một thể, trong nháy mắt phản ứng lại, một tầng bảo quang bao trùm thân thể, trong chốc lát đâm vào một đầu yêu thú trong thân thể. Trong lúc hô hấp, vô số hoa văn như mạch máu hiện lên ở yêu thú trong thân thể, đảo mắt liền đem nó thôn vệ không còn một ngống. Huyết khí, chân thực huyết khí. Lục Minh trong lòng nhất định, hắn trực tiếp vơ vét bảy thành huyết khí, đem hắn chuyển hóa thành quần quần năng lượng, thu vào trong thân thể của mình. Hắn bây giờ vô cùng thiếu năng lượng, nếu là có thể ở đây bạch chơi bổ túc, cũng tiết kiệm chính mình đi hại ngoại giới thế lực khác. Bị Lục Minh giết chết đồ thể, trong nháy mắt ngay tại mười mấy trượng bên ngoài một lần nữa phục sinh. Chỉ là so sánh với trước đây mà không biểu tình, hắn giờ phút này hai mắt đỏ thẫm, diện mục dữ tợn, toàn thân đều tản ra hắc khí cuồn cuộn, một thanh to lớn cạo xương đao nhọn bị hắn xách trong tay. Thân thể của hắn chậm rãi bành trướng, trong nháy mắt có ba trượng lớn nhỏ. Dạng này quá chậm, ta tới ngăn chặn nó, trở về thiên cung, ngươi cũng cho ta bên trên. Lục Minh trực tiếp đem bên hông mình cái túi ném đi, niệm động lực quán chú trong đó, một cái mấy trượng vương viên lơ lửng cửa hàng xuất hiện. Hắn ý nghĩ cùng một chỗ, trong chốc lát bao phủ toàn bộ lò sát sinh, đem đến gần một bộ phận yêu thú thịt nắm lên, ném vào lơ lửng cửa hàng. Đồng thời hắn mới bước ra, một quyền bộc phát ra, cương khí hiện lên, hỏa diễm tiêu đốt, trong chốc lát vung ra siêu 5 vạn cân sức mạnh, đập vào đồ tể trên bụng. Hung mãnh dương khí bộc phát, trực tiếp đem hắn thân thể nổ tung hơn phân nửa. Đồng thời dương khí hóa thành sáng rực hỏa diễm, đem đồ tể đốt trở thành cho tàn. Dạ. Lục Minh vốn còn muốn bắt lấy càng nhiều yêu thú thịt, nhưng lại bắt hụt, mặc dù ở trong cảm giác, nơi đó treo vô tận vô cực yêu thú thịt, nhưng đó là lừa gạt cảm quan hư ảnh. Mẹ nó, bán hàng giả. Lục Minh muốn nổ tung, vậy mà chỉ có phía ngoài cùng một bộ phận yêu thú thịt thật sự, bên trong hết thảy chỉ là cái bóng. Trong nháy mắt, cái kia đồ tể lại xuống lại. Lần này, trên người hắn đoán khí càng nặng, hình thể càng lớn, thậm chí trên thân dây dưa tầng tầng xiển xích, trong ánh mắt phun ra huyết quang, nhìn xem càng thêm dọa người. Nhưng Lục Minh lại cảm thấy nhận lấy lửa gạt, hắn lắc mình biến hóa, trong chốc lát tăng trưởng vì 10 trượng hình thể, một cước đột nhiên hướng phía dưới giẫm mạnh. Đồ tể cơ thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn hắc khí, biến mất không thấy gì nữa. Giống. Nhưng đột nhiên, Lục Minh sau lưng toàn bộ lò sát sinh đều bắt đầu chấn động. Từng đạo treo yêu thú thịt móc sắt nhào nhào tụ lại đến cùng một chỗ, hóa thành một cái cực lớn xiển xích, mà khóa một mặt nhưng là cực lớn lóng lánh tia sáng móc. Toàn bộ kiến trúc hướng vào phía trong ngọ ngoại, trong nháy mắt liền hóa thành một cái cao mười mấy trượng khổng lồ quái vật. Đồ tể khuôn mặt từ kiến trúc ban đầu trong cửa lớn nô ra tới, quanh thân bao trùm lấy tầng tầng gạch ngói, khối gỗ, kim loại phối hợp mà thành áo giáp. Thân thể của hắn khổng lồ, to mập huyết nhục từ giữa khe hở lộ ra, một cái tay của hắn xách cái kia cực lớn móc sắt. Oeng! Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước một đập, phản phất sơn nhạc giống như hướng về Lục Minh trên đầu rơi xuống. Lục Minh thấy thế, trong đôi mắt lập lòe hừng hực chiến ý, ngươi một tên gian thương còn như thế ngang ngược, tự tìm cái chết. Hắn cao 10 trượng thân thể đồng dạng đấm ra một quyền, cương khí gia trì, niệm động lực gia trì, thuộc tính gia trì, dương khí gia trì. Tất cả sức mạnh cơ hồ trong nháy mắt bạo phát đi ra. Song phương đụng vào nhau, phản phất đất bằng bên trong lên một tiếng sét, cơ hồ hóa thành thực chất sóng âm hướng bốn phương tám hướng oanh kích mà đi. Lục Minh lui về phía sau một bước, mà cái quái vật này thì đông 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 liền với lui 4-5 bước, cơ thể một mảnh cắt lẹt. Hừ, liền chút thực lực ấy, cũng học người làm gian thương. Chu ông 101 thứ 101 cái khác chương cái này hợp lý sao? Ầm ầm. Khổng lồ đồ tể quanh thân giáp trụ băng liệt, tán làm khắp nơi mạnh vụn, bừng bừng hắc khí tại nóng rực dương khí thiêu đốt phía dưới, rất nhanh liền hóa thành hư vô. Tại cái này một vùng phế tích phía dưới, Lục Minh nhặt lên một khối đầu lớn tiểu nhân ám sát thủy tinh, chính là loại kia có thể ký thác ý niệm vật chất. Theo lý thuyết, phá phách cướp bóc thiêu bị La Sát trợ quỷ một cửa tiệm, liền có thể nhận được một khối lớn như vậy thủy tinh, nếu là đem cả con đường đều cho dọn dẹp, cái kia mong muốn số lượng nhất định có thể góp đủ. Vậy còn chờ gì, chắc chắn là trừ ma vệ đạo đi. Ai trong mắt Lục Minh lấp lóe hung quang, đã để mắt tới sát vách một nhà cửa hàng bánh bao. Nhân gia cũng là buôn bán đủ loại vàng bạc châu báu, hoặc máu yêu thú thịt, lần nữa một chút cũng là mỹ nhân các cơ, người này cũng tốt, tại tốt như vậy khu vực bán bánh bao. Đơn giản phung phí của trời, đập cho ta. Lục Minh thuận tay liền vọt tới, quanh thân thiêu đốt lên dương khí hỏa diễm, hướng về phía cửa hàng bánh bao chính là một trận bạo đập. Kỳ thực bánh bao này phô mua bán không phải bánh bao, mà là tượng trưng cho muốn ăn dục vọng. Ở đây, chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá đắt, ngươi liền có thể nếm được trên đời mức cao nhất mỹ vị. Nhưng cái này cửa hàng rất rõ ràng so quán thịt kích thước nhỏ, thực lực cũng càng yếu, Lục Minh mấy lần đánh đập, liền đem chi phá hủy. Trên mặt đất rơi xuống một cái thủy tinh lớn chừng quả đấm. Tiệm châu báu, thiền trang, câu lan, thợ may phô. Lục Minh hóa thành 10 trượng cự nhân, từng nhà mà phá phách cướp bóc đốt. Tại hắn biết những cửa hàng này mặt ngoài tuyên truyền hối đoái đồ vật vô hạn lượng, nhưng mà thực tế chỉ có một phần nhỏ là chân thật, đại bộ phận là giả tạo bên ngoài. Hắn liền đối với mấy cái này cửa hàng không ôm hy vọng, trực tiếp đánh đập, đổi lấy hiện hình thủy tinh. Nhưng những cửa hàng này nếu có ý thức, bọn chúng cũng oan uổng đâu, bởi vì bọn chúng là căn cứ vào nhân loại dục vọng mà thành. Một nhân loại coi như đem hắn tuổi thọ, phúc vận, khí vận, tình cảm, khí quan hết thảy bán, lại có thể đổi bao nhiêu thứ đâu? Bọn chúng làm sao có thể thật sự có vô cùng vô tận hàng hóa? Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ thứ nhất tìm tới cửa chính là không phải Lục Minh, mà là Miếu Quan Công. Vô cùng vô tận tài nguyên đều đầy đủ để cho thiên hạ thực hiện đại đồng, người người cũng sẽ không nói bụng, người người đều có thể luyện võ, mỗi người như lòng. Suy nghĩ một chút cũng là không thể nào. Trương Minh, ngươi đổi lấy cái gì? Mấy người theo võ đạo quán bên trong đi ra, so sánh với tài phú, sắc đẹp, đối với võ giả mà nói, có thể hối đoái vũ thể mới là quan trọng nhất. Ta đổi lấy mãng nhu thể, tiếp đó còn mua một kiện bán thần minh. Trương Chí Viễn cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, hắn giờ phút này quanh thân khí huyết thịnh vượng, hình thể cũng khổng lồ hai vòng, trong tay thì nắm lấy một thanh màu đỏ sẫm bảo kiếm. Mấy người khác thầm giật mình, vậy cái này chính là 30 năm tuổi thọ à, thật đúng là cam lòng. Nhưng cái này sinh ý cũng không coi là lỗ, có mãng nhu thể tốc độ tiến bộ võ đạo trở về rất nhanh, tương lai tu hành đến võ đạo ngũ trọng tuyệt đối không thành vấn đề, còn có nhất định sát suất lĩnh ngộ chân khí đâu. Lại thêm có một kiện bán thần minh, thực lực cũng có thể dẫn đầu cùng thế hệ. Bằng không mà nói, lấy bọn hắn những người này tư chất, có thể cả đời chỉ ở võ đạo tam trọng quay tròn. Vài người khác quanh thân khí huyết cũng lớn mạnh rất nhiều, rất rõ ràng bọn hắn cũng đều mua vũ thể. Có vũ thể, quay đầu liền có thể gia nhập vào Miếu Quan Công, lại đi trúng tuyển tiến sĩ. Đối bọn hắn cùng với sau lưng gia tộc mà nói, đây là nghịch thiên cải mệnh một cơ hội. Chỉ là không biết Lục Minh đổi lấy cái gì. Mấy người đống nhiên nghĩ tới Lục Minh. Lục Minh là một cái rất quái lạ người, cái này cá nhân thực lực rất mạnh, cũng là Miếu Quan Công thiên tài, hết lần này tới lần khác nóng lòng khoa cử. Trên thực tế, có rất ít Miếu Quan Công thiên tài hội đi khoa cử. Đối bọn hắn tới nói, truy cầu võ đạo cực hạn mới là cả đời nhu cầu. Hơn nữa thân là Miếu Quan Công thiên tài, nhiều khi bản thân liền có thật nhiều đặc quyền, nhiều lúc quan viên nhìn thấy bọn hắn đều phải lễ kính ba phần, không cần thiết lãng phí thời gian ở đây. Lục Minh chắc hẳn chướng mắt những vật này, dù sao bản thân hắn liền có vũ thể. Có người nhỏ giọng nói, bất quá câu nói này vừa ra khỏi miệng, bầu không khí lập tức có chút vi diệu. Đúng vậy à, những thiên tài kia trời sinh liền có vũ thể, nhưng là từ hôm nay bắt đầu, chúng ta cũng có vũ thể, chúng ta có thể cùng những thiên tài kia ngồi ngang hàng với. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người tâm tình đều rất vui vẻ. Và anh, liền tại bọn hắn muốn như vậy thời điểm, nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, sau đó ngọn lửa ngất trời thiêu đốt dựng lên, một cái phòng ốc bị hành kích trở thành mảnh vụn. Mà ở phía xa, một cái thân hình khổng lồ cự nhân cất bước đi tới. Chớ nhìn hắn thân hình khổng lồ, nhưng tính bén nhẹ cực cao, đủ loại gián tiếp xê dịch, cú sốc động tác. Lục Minh. Cứ việc thân hình khổng lồ nhiều như vậy, nhưng mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Lục Minh. Nhưng mà, cái này hợp lý sao? Dù là có một chút vũ thể có thể để người ta thể thân thể biến lớn, cũng tỉ như nói mãng như thể, có thể để cơ thể tràn ngập huyết khí, sinh trưởng đến trượng 2 độ cao. Nhưng muốn nói nhân loại có 10 trượng cao, cái này cũng ngoại hạng a, có một chút phòng ốc lúc đích, hóa thành đủ loại cao lớn quái vật muốn cố gắng cùng cái này ác nhân chống lại, nhưng Lục Minh nhất quyền nhất cước một thiết sơn dựa vào, liền có thể sinh sinh đưa chúng nó chấn bỡ. Lục Minh ở trên người điệp ra hơn 200 loại trí cương trí dương võ học, đang toàn lực bạo phát xuống, hắn chính là cái này quỷ dị thế giới Thái Dương, đối với tà vật quỷ dị khắc chế quá lớn. Ầm ầm. Lục Minh đột nhiên một cái quỳ một chân trên đất, đập sập một gian dự đường, vừa hung ác chặt hai cước, đem hắn triệt để dẫm trở thành hư vô. Chúng thí sinh nhìn thấy đây hết thảy, sắc mặt trắng bệch. Phía trước Lục Minh tự xưng Tịnh Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, bọn hắn có ít người còn cảm thấy người này cuồng vọng, không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Nhưng bọn hắn tận mắt thấy người khổng lồ này sau, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, cái này mẹ nó đánh như thế nào? Cái này mẹ nó ai đánh thắng được? Giờ này khắc này, Lục Minh trong nào thiên luân ấn cháy hùng hực, thân thể của hắn nóng bỏng, phảng phất dũng động vô tận tinh lực. Hắn muốn phát tiết, hắn muốn phá hủy hết thảy trước mắt tà dị. Bất quá, theo hắn phá hủy phong ốc càng ngày càng nhiều, hắn có thể rất rõ ràng cảm thấy, bốn phương tám hướng đang dâng lên càng ngày càng cường đại ác ý phảng phất toàn bộ La Sát trợ quỷ cũng là một cái chỉnh thể, giờ phút này cái chỉnh thể sinh ra một cái ý thức, đang tại trong hư không, gắt gao nhìn chăm chú Lục Minh. Chúng ta mau rời đi ở đây. Trương Chí Viễn mấy người cũng cảm nhận được cỗ này ác ý, phảng phất không khí đều trở nên sền sệt, vô số ánh mắt toán độc vờn quanh tại trung quanh bọn họ. Mấy người không chút do dự, trực tiếp lựa chọn ra khỏi bí cảnh. Bọn hắn đang nắm giữ vũ thể, đây là lần này bí cảnh thu hoạch lớn nhất, coi như thi không đậu cử nhân cũng đáng. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi không bao lâu, trên bầu trời, phong vân hội tụ, một cái tái nhợt con mắt xé rách bầu trời, gắt gao hướng phía dưới ngắm nhìn. Sau đó một cái khoảng một mẫu khổng lồ quỷ trảo, ngang tàng từ trên trời rơi xuống. Quỷ trảo tốc độ càng lúc càng nhanh, trọng trọng đập vào trên thân Lục Minh. Vâng. Quỷ trảo cuối cùng đặt tại trên mặt đất, giữa kình cũng cần, khiến cho mặt đất giống như là gợn sóng run dậy một cái, khuyết tán ra gần trăm trượng. Chương 102, trợ quỷ quyền năng, ta cảm giác cái kia hai chương nhận được cuối tuần mới có thể bổ túc, canh một, quỷ trảo rời đi, một cái cực lớn trưởng ấn xuất hiện trên mặt đất. Mà tại trưởng ấn phía dưới, còn có một cái hơn 10 trượng động, mấy trượng sâu hình người ấn ký, Lục Minh nằm ngang tại trên ấn ký này, quanh thân làn da băng liệt, máu tươi chảy xuôi. Bất quá hắn thể nội dương khí quá thịnh vượng, chảy xuôi mà ra máu tươi giống như từng đạo nham tương, phát ra nhiệt độ nóng rực, cả kia con quỷ trên đuốt đều có sáng rực cháy đen. Thực sự là quá sức a. Lục Minh lau đi khóe miệng máu tươi, chậm rãi từ mặt đất bò lên, cả người gân cốt hơi hơi nhúc nhích, trong chốc lát liền khôi phục nguyên dạng. Liên tầng thứ này thương thế, hắn đều không dùng được siêu thích hướng tiến hóa, chỉ bằng vào bản thân hắn sức khôi phục như vậy đủ rồi. Hắn tiến vào bí cảnh lâu như vậy, cuối cùng đi ra một cái có thể một cái tát đập đến hắn không có trả tay chi lực tồn tại. Trên bầu trời quỷ trảo đảo mắt lần nữa ngưng kết, lại một lần chụp lại. Ông. Lục Minh quanh thân cương khí bốc lên, ngọn lửa màu bạch kim đang thiêu đốt, hắn ngửa đầu nhìn về phía quỷ trảo, khát máu luyện ngục đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Bảo quang hiện lên, đao khí tăng vọt, hướng về quỷ trảo chém ngược mà đi. Đao khí trong nháy mắt dài đến 10 trượng, cùng quỷ trảo đánh tới một chỗ, thần binh uy năng quả nhiên cường hành, trực tiếp xé ra quỷ trảo. Nhưng đối với quỷ trảo tổn thương lại cực kỳ có hạn, đậm đà hắc khí chảy xuôi, không ngừng chữa trị bể tan cảnh vết thương. Thương thương thương. Nhưng đây chính là Lục Minh mong muốn, hai tay của hắn nắm lấy luyện ngục đao, đao khí lần nữa tăng vọt, đem quỷ trên vết thương lần nữa xé rách. Sau đó cả người hắn thừa cơ hướng về phía trước đột phá, trực tiếp đụng vào trong vết thương kia. Thường ngực dương khí tự thân thể bên trong một phát, hỏa diễm gặp phải quỷ trên vuốt chạy hắc khí, liền trong nháy mắt giống như dầu nhiên liệu tầm thường bắt đầu cháy rừng rực. Lục Minh toàn lực quan tưởng trong đầu thiên luân ấn, quần quận dương khí từ thân thể mỗi một cái trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, tại thời khắc này, quỷ trảo phảng phất nắm lấy một cái nóng rực thái dương, hay là người bình thường nắm nuốt một khối nóng bỏng than lửa. Nó bản năng muốn vứt bỏ, nhưng Lục Minh mang lấy luyện ngục đao, gắt gao cắm ở miệng vết thương của đối phương. Bành bành bành. Quỷ trảo một lần lại một lần đập vào trên mặt đất lưu lại một đạo sâu đậm trảo ấn. Lục Minh tại lần lượt trong chấn động, cũng rất nhanh thích đứng xuống, thân thể trở nên càng ngày càng kiên cố, quanh thân hỏa diễm càng lúc càng nồng nặng. Phá cho ta. Lục Minh đem tất cả dương khí ngưng luyện đến một điểm, giống như thiết truy đồng dạng đâm vào quỷ trảo chỗ sâu, tất cả dương khí phản phất hóa thành từng đạo hỏa long, trong nháy mắt chui thấu đến quỷ trảo các nơi. Chỉ thấy được bầu trời phản phất thả một hồi rực rỡ pháo hoa, quỷ trảo chia năm xẻ bảy, hóa thành cho bụi. Lục Minh nhẹ nhàng rơi xuống đất, đưa lưng về phía đây hết thảy. Chân nam nhân chưa bao giờ nhìn nổ tung. Bành. Nhưng sau một khắc, tay phải của hắn trong lúc đó nổ tung, phản phất có một cổ vô hình bạo liệt sức mạnh đánh vỡ bàn tay của hắn. Lục Minh cúi đầu nhìn về phía miệng vết thương, một mảnh cháy đen, phản phất trải qua nhiệt độ thiêu đốt cùng bạo liệt. Loại lực lượng này như thế nào cùng chính mình dương khí bị bỏng thương thế giống nhau như lúc. Lục Minh chậm rãi nhìn một phía, cái kia bị hắn đánh tan quỷ trảo một lần nữa lơ lửng ở chân trời, sau đó trở thành một đạo thông thiên triệt địa thân ảnh to lớn một bộ phận. Bầu trời vỡ ra tới, một tôn toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo, chỉ hiện lộ ra chỉ có một con mắt quỷ dị quái nhân đang chỗ cao quan sát hắn. Đang quái nhân gầy trơ cả xương quỷ trong móng, kéo lên một cái nho nhỏ cây cân. Giao dịch quyền năng trợ quỷ khế ước. Mặc dù không biết cái đồ chơi này là gì, nhưng không hiểu, Lục Minh trong đầu nhiều một đoạn tin tức. Quyền năng. Đây là toàn bộ La Sát trợ quỷ thi triển quyền năng, phàm là thân ở trợ quỷ phạm vi bên trong tồn tại, đều đem tuân theo giao dịch khế ước. Không thể thoát ly, không bồi thường khế giả, được không đến ra. Nếu cưỡng ép cách thành phố, thì thân hóa quỷ nô. Trong hư không, phản phất nhiều xuất hiện từng đạo xiềng xích, đem bốn phía hư không phong tỏa. Lục Minh trong nháy mắt cảm thấy mình muốn thoát ly bí cảnh đều không thể được, La Sát trợ quỷ chế định quy tắc bên trong, hắn không cách nào thoát ly. Không thể cự tuyệt, chỗ đặt trước khế ước đã hết thực hiện. Nếu làm trái khế, thì bồi thường gấp trăm lần chi phạt. Trong hư không truyền tới đạo thứ hai vang vọng âm thanh. Kèm theo đạo thứ hai khế ước xuất hiện, Lục Minh cùng trước mắt thân ảnh to lớn ở giữa nhiều một tia không hiểu liên hệ. Không thể không bồi thường, ngươi chỗ lấy chi vật, phải đền hắn giá trị. Nếu không có bồi thường tìm lấy, thì tự thân vì bồi thường. Ngay sau đó, đạo thứ ba khế ước tùy theo mà đến. Lục Minh đột nhiên cảm thấy từng trận suy yếu từ cơ thể thân ở dâng lên, cơ thể cũng bị bốn phương tám hướng gọt tới sức mạnh đè ép. Tại La Sát trợ quỷ bên trong, hết thảy đều không phải miễn phí, ngươi hít thở một cái không khí, chiếm dụng nơi này không gian, cái kia đều phải cầm cái gì đó đến để trao đổi. Vì vậy, lúc điều thứ ba khế ước thành lập, Lục Minh mỗi thời mỗi khắc sức mạnh của bản thân, tuổi thọ, tình cảm đều đang trôi qua. Một đạo tiếp lấy một đạo khế ước rơi xuống, dòng dã có 10 đầu nhiều. Không thể công kích, không thể lấn lừa dối, không thể làm trái, không thể sử dụng ngoại lực. Tầng tầng khế ước tạo thành quy tắc của cái thế giới này, liền phảng phất thủy liền nên chảy xuống, hỏa nên có thể mang đến nhiệt độ, hết thảy đều không thể sửa đổi. Lục Minh quanh thân hiện ra tầng tầng cương khí, chí cương chí dương sức mạnh hóa thành hỏa diễm tại bốc lên, nhưng hắn thần binh, hắn trở về thiên cung, đều bị lực lượng vô hình phong cấm, căn bản vốn không được cho phép sử dụng. Thậm chí hắn đều không được công kích trước mắt quỷ ảnh, bằng không đồng dạng tổn thương liền sẽ rơi vào trên người mình. Nhưng hắn nếu như không hề làm gì, liền sẽ kéo dài không ngừng mà bị hấp thu sức mạnh, bởi vì sinh hoạt tại thế giới này thì phải bỏ ra đại giới. Hắn còn không thể thoát ly, một khi thoát ly liền vi phạm khế ước, trong nháy mắt bị hút khô tất cả lực lượng, trở thành trợ quỷ một bộ phận. Có thể nói, cái này mười đạo không bình đẳng khế ước, đem hết thể khả năng tính đô cân nhắc đến. Loại lực lượng này đã vượt qua vật chất, chuyển hướng một loại nào đó cao cấp hơn cấp độ. Lục Minh cánh tay nhanh chóng tại lớn lên, trong nháy mắt, gãy mất cánh tay lại lần nữa sinh đi ra. Hắn lắc lắc cánh tay, so trước đó càng bền chắc thêm vài phần. Đồng thời, trong cơ thể hắn đại lượng năng lượng bộc phát ra, đang không ngừng tu bổ cơ thể. Bởi vì thế giới này tại thời thời khắc khắc hướng hắn trừ phí, để cho thân thể của hắn phảng phất một cái khắp nơi đều là chỗ sơ hở phá thủng, thân thể của hắn đồng dạng đang nhanh chóng tu bổ tự thân. Nhưng cũng chỉ là dạng này tu bổ là không được, chỉ cần không tiêu trừ khế ước ảnh hưởng, đợi đến hắn năng lượng tiêu hao nhanh thời khắc, hắn thì sẽ hoàn toàn tử vong. Trong cơ thể của hắn góp nhặt năng lượng, toàn bộ bạo động lên, trong nháy mắt, Lục Minh thân thể thu nhỏ, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Số lớn năng lượng chen chúc tiến vào hắn trong não vực. Tại vô hình não vực chỗ sâu, vô số thần kinh xen lẫn, vô số ý niệm cuộn cuộn, từng bước hóa thành một tấm tản mát tia sáng giấy. Bên trên tựa hồ có vô số văn tự đang cuộn cuộn, nhưng bởi vì văn tự mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa, tờ giấy này bên trên nội dung căn bản thấy không rõ. Nhưng ở tờ giấy này xuất hiện trong nháy mắt, Lục Minh nhưng trong nháy mắt hiểu được ý tứ phía trên, tất cả văn tự hợp lại cũng chính là một hàng chữ. Vô hạn đệ quy giao dịch phát tắc. Chương 103, vô hạn đệ quy giao dịch, canh 2, cái gì gọi là vô hạn đệ quy giao dịch? Vô hạn đệ quy giao dịch chính là một loại lợi dụng giao dịch cơ chế tuần hoàn logic, làm cho giao dịch bản thân không ngừng lặp lại thi hành. Mà bây giờ Lục Minh trong óc xuất hiện tờ giấy này, cũng là một loại quyền năng, một loại đặc biệt nhằm vào trợ quỷ chỗ tiến hóa đi ra ngoài quyền năng. Mỗi một lần giao dịch, Lục Minh có thể dùng đồ vật của mình đổi lấy hơi siêu lượng một điểm vật chất. Điểm này vật chất vô cùng thiếu, nhưng chỉ cần vô hạn đệ quy, chẳng khác nào vô hạn. Ta muốn giao dịch. Lục Minh bỗng nhiên mở mắt, lớn tiếng mở miệng nói ra. Bầu trời quỷ thần quan sát Lục Minh, 10 đầu khế ước bên trong, không có bất kỳ cái gì một đầu là cấm giao dịch. Cho phép giao dịch. Tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, giao dịch thành lập. Ta phải dùng ta một ngón tay, đổi lấy ngươi trên người một tia âm khí. Song phương tại trên mức năng lượng là không ngang nhau, nhưng dù thế nào không ngang nhau, dùng một ngón tay đổi một tia âm khí cũng đủ rồi, a phù hợp giao dịch yêu cầu, giao dịch thành lập. Giao dịch này không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí đối với La Sát trợ quỷ tới nói vẫn phải có kiếm. Lục Minh ngón giữa tay phải trực tiếp phong hóa, đồng thời lòng bàn tay của hắn nhiều một tia âm khí. Hắn siêu thích hướng dị năng không ngừng thích ứng, muốn một lần nữa mọc ra, nhưng Lục Minh trong não truyền lại ra mãnh liệt ức chế ý niệm, tạm ngừng dị năng thích ứng. Tại âm khí bắt tay một khắc, Lục Minh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn trực tiếp đem cái này sợi âm khí vùi đầu vào trong đầu mình vô hạn đệ quy giao dịch khế ước bên trong đi. Sau một khắc, âm khí tự động nhiệt lên, cùng trong cõi u minh quỷ thần trong nháy mắt ký kết khế ước. Một tia âm khí đổi lấy một tia lại một phần ngàn sợi âm khí. Giao dịch thành lập. Tại vô hạn đệ quy giao dịch khế ước ảnh hưởng dưới, mỗi một lần giao dịch cũng có thể cưỡng ép đổi lấy so giao dịch vật hơi siêu lượng vật chất. Điểm này vật chất rất ít, nhưng mà cái này khế ước năng lực là vô hạn đệ quy. Trong chốc lát, giống như là trong máy vi tính độc, trên mặt bàn xuất hiện vô số đạo bút. Một tia lại một phần ngàn sợi âm khí, đổi lấy một tia lại ngàn phần thứ hai sợi âm khí. Giao dịch thành lập. Một tia lại ngàn phần thứ hai sợi âm khí, đổi lấy một tia lại ba phần ngàn sợi âm khí. Giao dịch thành lập. Một tia lại ba phần ngàn sợi âm khí, đổi lấy một tia lại ngàn phần chi bốn sợi âm khí. Giao dịch. Đang hô hấp ở giữa, song phương giao dịch ngàn vạn lần, hơn nữa không hạn chế mà ức chế giao dịch xuống. Lục Minh từ lúc mới bắt đầu một tia âm khí không ngừng tăng trị, rất nhanh liền giao dịch rơi mất đối phương một cánh tay. Tiếp đó thông qua cánh tay, lại giao dịch đến đây đối phương gần nửa người. Lục Minh trong đầu khế ước đột nhiên dừng lại, mà trước mắt khổng lồ quỷ thần, đột nhiên giống như sa bàn sụp đổ đồng dạng sụp đổ. Tại vô hạn lần giao dịch sau, toàn bộ La Sát trợ quỷ bị Lục Minh đổi lấy tới. Siêu. Một đạo khói đen mờ mịt, trong nháy mắt bay đến Lục Minh đánh gãy chỉ chỗ, hơn nữa cấp tốc hóa thành một cây sắc bén gầy nhọn quỷ chỉ. Bất quá trong nháy mắt, quỷ chỉ trở nên cùng bình thường đầu ngón tay giống nhau như lúc. Mà căn này đầu ngón tay chính là toàn bộ La Sát trợ quỷ. Lục Minh dùng một đầu ngón tay đổi lấy toàn bộ La Sát trợ quỷ, cho nên cái này trợ quỷ liền hóa thành ngón tay của hắn. Ha 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 ha, khu khu. Sóng này không lỗ. Lục Minh ho nhẹ thấu vài tiếng, bất quá thanh này đích sắt có chút hung hiểm, vì tiến hóa ra cái kia quyền hành tầm thường vô tuyến đệ quy giao dịch khế ước, hắn toàn bộ năng lượng đều echo. Hiện tại hắn cũng không dám bung ra để cho dị năng tới khôi phục cơ thể, bằng không hắn lại phải biến thành cái kia xương gầy như que tuổi bộ dáng. Ngay tại La Sát trợ quỷ bị Lục Minh dọn dẹp trong nháy mắt, toàn bộ ác ngộng tuyệt địa trong nháy mắt chấn động lên. Nơi này hết thảy dù là bị phá hủy, nhưng theo thời gian đưa đẩy đều biết khôi phục rất nhanh, bởi vì đây là bí cảnh pháp tắc quyết định. Nhưng theo toàn bộ La Sát trợ quỷ biến mất, tương đương với trong bí cảnh vĩnh viễn thiếu sót như vậy một khối, nhiều hơn nữa âm khí cũng không cách nào bù đắp trở về thiếu hụt pháp tắc. Tất cả mọi người lập tức ra khỏi bí cảnh. Một đạo rộng lớn âm thanh vang vọng toàn bộ bí cảnh, cái này khiến Lục Minh nhịn không được ngẩng đầu. Chỗ này bí cảnh hắn sơ bộ tính ra sẽ không nhỏ hơn một cái địa cấp thành phố lớn nhỏ. Giọng nói của người này có thể bao trùm toàn cảnh, có thực lực có phần quá mạnh mẽ a, bất quá hắn lúc này cũng không có quản quá nhiều, mà là trực tiếp hô một tiếng ra khỏi bốn phía tia sáng trong lúc đó ảm đạm xuống, Lục Minh chỉ cảm thấy dưới chân không còn một ngống, cả người lao nhanh hạ xuống. Giây lát sau đó, dưới chân của hắn dẫm ở cứng rắn mặt đất. Mở mắt lần nữa, đã xuất hiện ở từ đường phía ngoài trên đất trống. Tại hắn phụ cận, còn đứng không thiếu những thứ khác thí sinh, có ít người sắc mặt trắng bệnh, có người chưa tỉnh hồn, cũng có người âm thầm may mắn. Rất rõ ràng, cái này phương ác ngộng tuyệt cảnh cho người cảm thụ cũng không phải quá tốt. Bên trong đủ loại quỷ dị quy tắc, để cho một đám võ giả có thực lực cũng không thi triển được. Trong bí cảnh bộ xuất hiện biến động, chư vị thí sinh nên rời đi trước. Ngay lúc này, một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo, chỉ có một tấm tái nhợt khuôn mặt lộ ở bên ngoài trung niên nhân từ trong đường đi ra. Nghe thanh âm, cùng vừa mới tại trong bí cảnh truyền âm hẳn là một người. Lục Minh bây giờ đang thiếu năng lượng, suy nghĩ sau khi rời đi đi tìm núi thịt bổ sung chút năng lượng. Lục Minh, ngươi lưu một chút. Trung niên nhân nhìn về phía Lục Minh, đột nhiên nói. Lục Minh gãi đầu một cái, xem ra là chính mình cướp đi La Sát trợ quỷ sự tình bị phát hiện. Bất quá chính mình đi phải chính tọa đất đoan, căn bản cũng không sợ vấn trách. Nhưng điều kiện tiên quyết là, có thể chờ hay không ta bổ sung xong năng lượng lại nói. Bây giờ ta có chút hư a bất quá, hắn vẫn là ngoan ngoãn đi theo trung niên nhân phía sau, dù sao lấy hắn bây giờ suy yếu trình độ, chạy là không chạy thoát được. Kẹt kẹt. Hai người tiến nhập từ đường, vừa dày vừa nặng đại môn chậm rãi đóng lại, đem ngoại giới tia sáng đều che chắn. Chỉ có từ đường nội bộ ánh nến toát ra. Bất quá Lục Minh lại kinh ngạc phát hiện, trong từ đường thờ phụng vô số bài vị, trong đó ở vào phía trên nhất một cái cũng đã phá thoái. Hắn nhớ kỹ chính mình thí luyện phía trước tất cả bài vị đều vẫn là hoàn hảo. Lục Minh đúng không, ngươi rất không tệ. Trong từ đường kia sáng rất tối, hắc bào nhân quần áo dung nhập vào trong bóng tối, lại có vẻ hắn tái nhợt khuôn mặt càng nổi bật. Lục Minh vốn đã chuẩn bị xong vấn trách, nhưng nghe đến lời này, lập tức ngây mẩn cả người. Ta đều kém chút đem ác mộng tuyệt địa phá hủy, ngươi vậy mà khen ta làm tốt. Đại ca ngươi xác định nói đến không phải nói mát. Nhân loại cực hạn sức mạnh chính là võ đạo lục trọng, diễn sinh ra chân khí sau đó, liền không đường có thể đi, đơn giản chính là chân khí tích xúc nhiều ít mà thôi. Hắc bào nhân nhìn về phía Lục Minh, trong mắt là không cầm được vẻ tán thưởng. Mặc dù Lục Minh đã sớm biết tin tức này, nhưng vẫn là phối hợp hơi hơi ha to mồm, tựa hồ biểu thị giật mình. Nếu là lại nghĩ đi lên, liền đã không phải sức người có khả năng vì đó, liền cần mượn nhờ ngoại lực. Hắc bào nhân tiếp tục giải thích nói, mà ngoại lực, hết thể có ba đầu đường tắt. Chương 104, ba đầu đường tắt, ba canh, đầu thứ nhất đường tắt, cung phụng thần binh, lấy thần binh ký thác đột phá. Nhân lực có khi tận, thần binh có thể bổ đủ. Thân người thiếu hụt ở chỗ, nhục thân trung quy là huyết đủ, lại như thế nào rèn luyện, cũng không cách nào so sánh được sắt thép, cũng không cách nào so sánh được giữa thiên địa đủ loại linh tính hiếm thấy vật chất. Đi con đường này người, lấy tự thân ý chí, kết hợp thần binh cường độ, hai người hợp hai là một, có thể trở thành thần binh sứ đồ. Thông qua không ngừng đối với thần binh tế tự, để cho thần binh mở rộng, từ đó chính mình cũng thu được thực lực tăng lên. Bất quá thứ này cũng ngang với đem tự thân hóa thành thần binh linh tính, tương lai sẽ dần dần đánh mất nhân chi bản tính. Con đường này, tiềm lực thấp nhất, nhưng lại dễ dàng nhất. Hắc bào nhân chậm rãi giải thích nói. Lục Minh lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, nhưng luôn cảm thấy đem chính mình biến thành một cái binh khí, hơi bị quá mức tại biến thái. Đầu thứ hai đường tắt, nắm giữ quyền hành lấy thiên địa pháp tắc cho mình dùng. Thế gian chi lực có tận, duy quyền hành có thể tiếp nhận thiên đạo. Tại thế gian này có đủ loại bí cảnh, đa số là thiên địa tự nhiên diễn sinh, những thứ này trong bí cảnh có vô số quy tắc cùng quyền hành, lại cùng ngoại giới khác lạ. Những quyền bính này hóa thành trong bí cảnh đủ loại chẳng cảnh, vật chất thậm chí nhân vật. Quyền hành trên bản chất là trong thiên địa một loại nào đó khái niệm cụ hiện hóa, võ giả nếu có thể cướp đoạt hoặc dung hợp một loại nào đó quyền hành, liền có thể nắm giữ bộ phận này quy tắc, tương lai mới có tiềm lực đến hoàn toàn mới cấp độ. Cũng tỉ như dễ hiểu nhất một chút quyền hành, như lôi đỉnh quyền hành, hỏa diễm quyền hành, một khi triệt để trưởng khống, liền có thể trực tiếp từ trong thiên địa điều động lôi đỉnh, ngọn lửa sức mạnh, không chỉ có thể đến võ đạo thất trọng ngoại cảnh, chính là võ đạo bát trọng vạn tượng cũng không phải việc khó. Quyền hành vốn không trên dưới phân chia, chỉ là có rất nhiều thiên hướng khái niệm quyền hành, so những thứ này đơn thuần sinh ra phá hư quyền hành muốn càng thêm không có dấu vết mà tìm kiếm, càng thêm khó chơi. Cũng tỉ như, ngươi bây giờ nắm giữ giao dịch quyền hành. Đây chính là hắc bảo nhân coi trọng như thế Lục Minh nguyên nhân, giao dịch quyền hành có lẽ tại trực tiếp trong chiến đấu uy năng không hiện, nhưng quỷ dị khó khăn xem xét, một khi ngươi lâm vào trong đó, liền sẽ bị đổ máu đồng dạng giết chết. Mà cái này quyền hành lợi hại hơn chỗ ở chỗ, nó ở một mức độ nào đó có thể từ không sinh có. Chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá đắt, giống võ thể, đan dược, yêu thú thịt thậm chí giống như người sống tồn tại khôi lỗi nhân, đều có thể bị trao đổi đi ra. Tại Lục Minh nắm trong tay giao dịch quyền hành sau, tương đương với toàn bộ La Sát chợ bị trở thành trình độ nhất định khả khống vi hình bí cảnh. Có thể an bài một ít nhân loại đi vào dùng tuổi thọ đổi lấy đủ loại đồ vật. Mà loại giao dịch này hành vi, đối với Lục Minh tới nói cũng là kiếm bộn không lỗ, còn có thể thông qua lần lượt sử dụng không ngừng tăng lên tự thân cùng giao dịch quyền hành độ phù hợp. Nghe đến đó, Lục Minh mới âm thầm liễu lưỡi, thế giới này người bình thường thế giới cùng cao cấp thế lực chênh lệch quá xa, thậm chí lớn đến cắt đứt trình độ. Võ giả bình thường còn đang suy nghĩ như thế nào đột phá võ đạo tứ trọng thời điểm, những thứ này đẳng cấp cao võ giả đã bắt đầu nắm giữ quyền hành cùng pháp tắc. Khó trách Miếu Quan công qua nhiều năm như vậy thế lực càng ngày càng bành trướng, nhưng vô luận triều đình như thế nào thay đổi, đều không thể thủ tiêu đi quái vật khổng lồ này. Đến nỗi cái thứ ba đường tắt. Cái thứ ba đường tắt là cùng bực ngoại tà thần ký kết minh ước, tại thế giới của chúng ta bên ngoài có vô số ngôi sao, những ngôi sao này cũng là có yêu đất ý thức. Tại tinh thần vận chuyển quỹ đạo tiếp cận nhân gian thời điểm, nhân loại thông qua đặc định nghi thức, nói không chừng có thể câu thông tinh thần, cùng tà thần ký kết minh ước. Những thứ này tà thần quá cường đại, tùy tiện một cái thì tương đương với cả một cái thế giới sức mạnh, hắn nhóm dù chỉ là hạ xuống một cái chớp mắt ánh mắt, đều đủ để làm cho nhân loại thu được đột phá, đồng thời nhận được đại lượng không thuộc về nhân gian tri thức. Nhưng con đường này là không ổn định nhất, những thứ này tà thần nắm giữ sức mạnh cùng nhân loại quy tắc thế giới tự nhiên không hợp, thậm chí đi ngược lại, mỗi một cái cùng tà thần ký kết minh ước võ giả, cuối cùng đều biết hướng đi điên cuồng. Đều không ngoại lệ. Hắc bào nhân khi nâng lên điều thứ ba đường tắt, cũng vạn phần kiên kỵ. Miếu Quan công võ giả là cấm làm những chuyện này, bởi vì một khi cùng tà thần câu thông quá nhiều, ở nhân gian truyền bá quá nhiều tà thần tín ngưỡng, là có thể đem tà thần ánh mắt triệt để dẫn tới. Đến lúc đó buộc phát chính là diệt thế cấp số nguy cơ. Mà những cái kia cùng tà thần ký kết khế ước điên rồ, bọn hắn càng là đến đằng sau càng là điên cuồng, cuối cùng sẽ không thể ức chế mà làm ra hiến tế thương sinh cử động. Miếu Quan công đối với những tồn tại này, gặp một cái giết một cái. Nghe đến đó, Lục Minh trong lòng run lên, rất không trùng hợp, ta chính là cái này cùng tà thần ký kết khế ước điên rồ. Bất quá bởi vì tà thần truyền đến tất cả tin tức đều bị hắn thích hứng rơi mất, hắn tự thân ngược lại sẽ không lâm vào điên cuồng. Nếu là nói như vậy, cái này ba đầu đường tắt ta đều chiếm, a ta riêng là thần binh liền có ba cái rưỡi, cái kia nửa cái là còn chưa hoàn toàn tấn thăng lạc nhật cung, còn có một cái là không có luyện hóa kim hỏa trảo. Lúc trước hắn cùng mệnh ách tiên quân ký kết minh ước, bây giờ lại nắm giữ giao dịch quyền hành. Người khác liên tục đi một đầu đột phá con đường cũng khó khăn, hắn ngược lại tốt, lập tức đều đi toàn bộ. Lục Minh, đã ngươi đã nắm giữ quyền hành, ngươi tại Miếu Quan công bên trong địa vị sẽ tăng lên rất nhiều. quay đầu ta sẽ cùng Thái An phủ miếu quan công chào hỏi, đem ngươi tấn thăng làm võ kinh đường bên trên bỏ học sinh. Bất quá đây chỉ là cơ sở nhất đãi ngộ mà thôi, chờ ngươi chân chính nắm giữ quyền hành, thành tựu ngoại cảnh thời điểm, ngươi liền có thể tiến vào miếu quan công cao tầng một trong. Hắc Bảo Nhân tâm tình rất tốt, hắn ngày bình thường là lãnh khốc tính tình, nhưng hôm nay lại lạ thường nói rất nói nhiều. Bởi vì có thể chấp trưởng quyền hành thiên tài, nhìn chung toàn bộ miếu quan công, 10 năm có thể cũng không ra được một cái. Lấy ngươi địa vị bây giờ, có thể điều động Tịnh Châu miếu quan công hết thảy tài nguyên, vô luận là thuộc sư, ti nghiệp nhìn thấy ngươi, đều tự động thấp nhất đẳng. Hắc Bảo Nhân lại miễn cưỡng lục minh vài câu, một cái tương lai sẽ thành tựu võ đạo bắt trọng thiên tài đáng giá hắn dùng ra lớn nhất đầu tư. Cảm ơn tiền bối, còn không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lục Minh ánh mắt sáng lên, cái này cảm tình tốt, ta đã sớm nhìn miếu quan công cái kia vài đầu núi thịt rất thấy thèm, cái này có cơ hội đi lại cẩn cẩn. Ta gọi cổ thần, ngươi gọi ta lão cổ, hoặc cổ tế tiểu đều thành. Hắc Bảo Nhân cười ha ha, nắm giữ quyền hành thiên tài 10 năm hiếm thấy ra một cái, mà bọn hắn Tịnh Châu miếu quan công tại Thiên Hạ miếu quan công bên trong chỉ xếp tại trung đẳng chết xuống dưới. Toàn bộ Tịnh Châu đều có trăm năm chưa từng xuất hiện mới chấp trưởng quyền hành tồn tại. Là, cảm ơn tế tiểu đại nhân. Tế tiểu chính là một tòa miếu quan công chấp trưởng giả, mà cổ thành chấp trưởng Thái An phủ miếu quan công, Thái An phủ lại là toàn bộ Tịnh Châu thủ phủ, này liền đại biểu toàn bộ Tịnh Châu phủ miếu quan công cũng về hắn quản lý. Đi thôi. Cổ thần cười ha hả nhìn xem Lục Minh, tiếp đó khoát tay áo để cho hắn rời đi. Lục Minh vui mừng hớn hở, rời đi từ đường. Chương 105, thấu xương long tiến hóa, canh 1, miếu quan công tiệm cơm bên trong, tất cả cái bàn đều bị bày thành một loạt, phía trên đặt vào một cái tiếp một cái khay. Mà khay bên trong, nhưng là chồng chất yêu thú như núi thịt. Miếu quan công tiệm cơm đầu bếp tay nghề rất tốt, tại tối đại hóa giữ lại yêu thú thịt năng lượng đồng thời, hương vị cũng còn được đặc biệt tốt. Béo gầy xen nhau yêu thú thịt, thấm đến vô cùng mềm nát vụn, nồng đậm nước tương tưới vào bên trên, Lục Minh nuốt từng ngụm lớn. Trước mắt chồng chất yêu thú như núi thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm xuống, đều hóa thành nồng đậm năng lượng, bổ sung đến bên trong thân thể của hắn. Cho đến ngày nay, Lục Minh mới rốt cục trải qua yêu thú thịt vô hạn lượng cung ứng sinh hoạt. Chỉ cần hắn một câu nói, dù là tạm dừng tất cả những người khác yêu thú thịt cung ứng, cũng phải trước tiên tăng cường hắn dùng. Huống chi, lấy núi thịt thể lượng, chính là một hơi cắt cái trăm vạn cân, cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu. Lục Minh dòng dã ăn 10 vạn cân yêu thú thịt mới dừng lại, cũng không phải hắn không ăn được, mà là tất cả đầu bếp đều mệt mỏi tê liệt. Tất cả mọi người bọn họ ban ba thay phiên ngã xuống đất đun nấu, nhưng hoa cứ như vậy lớn, tinh lực của người ta cũng nhiều như vậy, như thế nào đi nữa cũng không cách nào để cao tốc độ. Các ngươi nhiều chiêu mộ ít nhân thủ, nhà bếp nên cải tạo liền cải tạo, nồi hầm cách thủy lớn bao nhiêu liền đúc bao lớn, về sau mỗi ngày đều dựa theo cái lượng này đến cho ta cung ứng. Lục Minh lau miệng, đối với hôm nay một trận này biểu thị rất hài lòng. Ngươi hỏi hắn vì cái gì không trực tiếp đi ăn thịt núi thịt? Đây không phải rất rõ ràng đi, không có nấu núi thịt huyết đục là sống đó à, chắc chắn không có nấu chín ăn ngon. Lục Minh phía trước cấp tốc bất đắc dĩ mới qua như thế thời gian, bây giờ có điều kiện, ai còn cả ngày đi ăn thịt sống. Đây không phải tiện đi. Tiệm cơm các phu quân bác một mặt khổ tâm, cái này mỗi ngày nếu là làm như vậy xuống, người cũng phải bị mệt chết á. Bất quá miếu quan công quản sự rất nhanh liền an ủi bọn hắn, gần nhất sẽ tăng cường nhận người, để cho bọn hắn gần nhất trước tiên kiên trì một chút, đồng thời hứa hẹn từ hôm nay trở đi, mỗi người mỗi ngày tiền lương thêm một lượng bạc. Theo năng lượng trong thân thể phong phú, cơ thể của Lục Minh rất nhanh liền khôi phục đỉnh phong. Những ngày này, hắn mỗi ngày ngoại trừ đến miếu quan công ăn trực, chính là tại điện tàng phòng tu hành đủ loại võ đạo công pháp, vì chính mình không ngừng tích góp sức mạnh. Hắn nghiêm túc như vậy luyện công, không chỉ là bởi vì chính mình tư chất thay đổi tốt hơn, càng nhiều hơn chính là cổ thần nói với hắn ba đầu tiến giai con đường, để cho hắn cảm thấy có chút thất vọng. Ba con đường tính, mỗi một đầu đều có đó không nhận thức thể lực lượng bản thân. Nhân lực có lúc hết, nhất thiết phải giả tại ngoại vật, giả tại pháp tắc, giả tại tà thần. Nếu là người bên ngoài ngược lại cũng thôi, nhưng hắn nhưng cũng người mang siêu thích hướng tiến hóa dị năng, hắn cảm thấy chính mình có lẽ có thể thử nghiệm đi một chút con đường thứ tư. Lấy tuyệt cường nhục thân cùng vô địch ý chí, đạp phá võ đạo đệ thất trọng cánh cửa. Một ngày này, Lục Minh đang tại Kim Trạch một chỗ trong sân luyện công. Hắn gần nhất chính mình cũng không rõ ràng luyện bao nhiêu võ công, ngược lại hắn cũng không chọn, thấy cái gì liền luyện cái gì, đủ loại công pháp xung đột, cơ thể liền cấp tốc thích ứng đi, đưa chúng nó cương ép chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Vì vậy, Lục Minh tràn đầy cũng từ trong rất nhiều công phu, dần dần chỉnh lý ra một đầu thuộc về mình võ đạo chi lộ. Động tác của hắn chậm chạp, phản phất một cái gần đất xa trời lão nhân, nhưng nếu là có người đụng vào thân thể của hắn, liền sẽ phát hiện quanh người hắn mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc màng da, mỗi một đoạn gân cốt đều tại khẽ chấn động lấy. Những lực lượng này đụng vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng biểu hiện tại ngoại giới bộ dáng chính là như vậy nhẹ nhàng không có sức mạnh. Nhưng nếu như Lục Minh điều chỉnh kinh lực vận chuyển phương hướng, tùy tiện liền có thể có 10 vạn cân sức mạnh bộc phát. Đây là hắn đơn thuần lục thân sinh ra sức mạnh, nếu như vận chuyển kinh lực, điệp ra cơ khí, ra trì niệm động lực, lực lượng kia sẽ đến một cái khó mà lường được trình độ. Hô. Tại trọn vẹn động tác vận chuyển hoàn tất, Lục Minh thường thường thở một hơi. Hắn ngũ tạng lục phủ đã sớm cùng gân cốt đồng dạng đoán luyện tới bền chắc như thép, một hơi phun ra, tựa như ống bê lôi kéo, đem khí tức tập hợp thành một luồng, chỉ thổi đến toàn bộ sân đại thụ ào ào vang rội. Bộ này động tác là chính hắn sửa sang lại, vận dụng đủ loại kinh lực, thuộc tính xung đột, cuối cùng đối với cơ thể tạo thành cực lớn phá hư, bức bách thân thể của mình lần lượt đột phá cực hạn. Cái này cũng chỉ có thể để cho hắn tới luyện, đổi thành bất luận kẻ nào cũng là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử hạ tràng. Hắn hướng bên trong tăng thêm càng ngày càng nhiều công pháp, sinh ra hiệu quả lại càng mạnh. Này đối năng lượng tiêu hao cũng là cực lớn, nhưng cũng may hắn bây giờ mỗi ngày có thể quang minh chính đại nuốt luôn đại lượng yêu thú thịt, không chỉ có thể cung ứng trước mắt hắn tu hành, càng có khả năng sinh ra rất nhiều dư lượng. Ngay tại Lục Minh thu công, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi thời điểm, lại nghe được hạ nhân tới báo, nói là thấu xương long tinh khí đột nhiên trở nên nóng nảy, vọt thẳng phá chuồng ngựa. Tất cả mọi người không cách nào tới gần, sợ bị hắn đả thương. Thấu xương long lực khí tiếp cận và cân, thật muốn đá vào trên thân người, chính là võ đạo tam trọng võ giả bình thường đều gánh không được. Đi, mang ta đi nhìn một chút. Lục Minh đoán được, hẳn là thấu xương long tiến hóa đến thời khắc mấu chốt. Hắn những ngày này thủ hạ giàu có sau, mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị một chút yêu thú thịt trộn lẫn tại trong lương thực xem như đồ ăn. Tê ngang, đang nuôi chuồng ngựa bên trong, thấu xương long chính táo bạo mà tại chỗ quay tròn, ngẫu nhiên nhảy vọt dựng lên, hắn đầu trở nên càng nhỏ hơn, cái đuôi cùng cơ thể càng thon dài, đổ phảng phất thật sự giống như là một con rồng đang cuộn. Nhìn thấy Lục Minh tới, trong ánh mắt của nó thoáng qua một tia thân mật. Bởi vì Lục Minh một đạo ý niệm ký thác vào trong thấu xương long tư duy đầu, hai người dần dần dung hợp, để cho thấu xương long linh trí dần dần mở ra. Hiện nay, trí tuệ của nó cơ hồ tương đương với một nhân loại thiếu niên. Sở dĩ tính khí táo bạo như vậy, là bởi vì năng lượng trong thân thể đột phá mang đến sao động. Lục Minh vây tay một cái, thấu xương long tiện bốn vó đập mạnh, trong chốc lát hóa thành một cái bóng, chạy như bay đến trước mặt. Cùng lúc trước so sánh, thân thể của nó lại tăng trưởng thêm trên dưới một bốn, Lục Minh đứng tại trước mặt, liền phảng phất một cái tiểu bất điểm. Nguyên bản là gầy trơ cả xương cơ thể, bây giờ nhìn qua càng thêm khô gầy, phảng phất một đầu khô lâu mã. Vô luận gặp phải gì tình huống, nhịn xuống liền tốt. Lục Minh nhẹ nhàng nuốt ve thấu xương long đầu, an ủi đối phương cảm xúc. Hắn trồng trọt tại con ngựa trong đầu ý niệm, cũng hơi hơi tản mát ra bình tĩnh tin tức, từ từ, thấu xương long tiện yên tĩnh trở lại. Nhưng nó cơ thể lại tại chậm rãi phát sinh biến hóa, phảng phất năng lượng tích xúc đến nhất định chỗ, rốt cuộc phải phóng thích ra ngoài. Toàn thân gân cốt đều tại hơi hơi rung động, cưỡng ép nổ lên cao, hơn nữa trở nên càng ngày càng rắn chắc kiên cố. Nguyên bản khảm nạm tại trên móng sắt móng ngựa, bây giờ cũng ầm rơi vào trên mặt đất, bởi vì móng biến lớn, nguyên bản sắt móng ngựa đã không cách nào thích ứng. Thấu xương long hô hấp trở nên càng thêm gấp rút, trong miệng mũi phun mạnh ra thô to bạch khí. Trái tim của nó điên cuồng loạn động lấy, giống như là nổi trống kịch liệt. GS, xong, ta đã thiếu 5 chương đổi mới, ta có tội chương 106, giao dịch quyền hành, canh 2, suy suy. Tại thấu xương long trong lúc hô hấp, phản phất có màu tím nhàn nhạt kia lửa nhỏ bắn ra, trên người của nó cũng dần dần tràn ngập bên trên một tầng khói đen. Là hắc ám thuộc tính sức mạnh sao? Lục Minh đã sớm không phải tiểu bạch, hắn những ngày này tại điện tàng phòng bên trong đọc đại lượng sách, biết được tất cả yêu thú cũng là có thuộc tính, phổ thông thú loại tấn thăng yêu thú quá trình, liền như là nhân loại thức tỉnh võ thể, tất nhiên sinh ra một cái thuộc tính. Cái thuộc tính này ẩn nút tại trong huyết mạch, chỉ có số rất ít thú loại hoặc nhân loại sẽ thức tỉnh. Thấu xương long bản thân liền là thiên hạ hiếm thấy bảo mã, thiên phú dị bẩm, huyết mạch xuất chúng, tự nhiên nắm giữ tấn thăng yêu thú tiềm năng. Lục Minh đem bàn tay tiến vào túi bên hông bên trong, vừa chuyển động ý nghĩ, liền có một quả đen như mực yêu hạch xuất hiện trong tay. Lúc trước hắn không xác định thấu xương long là cái gì thuộc tính, cũng không dám cho nó mù dùng, vạn nhất xuất hiện thuộc tính xung đột, chắc chắn phải chết. Mà trong tay hắn yêu hạch chính là một quả cựu phẩm ngũ ảnh báo yêu hạch, đồng dạng là hắc ám thuộc tính. Lục Minh đem yêu hạch đặt ở thấu xương long bên cạnh, mà theo thấu xương long không ngừng tiến hóa, không ngừng có màu đen vào xương mù hình dáng vật chất dung nhập vào thân thể bên trong. Trên thực tế, đây mới là đại đa số người nhận được yêu hạch cách dùng. Bất luận cái gì sinh linh đều không thể trực tiếp hấp thu yêu hạch bên trong thuộc tính, chỉ có thể thông qua loại phương thức này, cực kỳ chậm rãi thu hút. Cứ việc thuộc tính sức mạnh sẽ lãng phí 9 thành 9, nhưng thắng ở an toàn. Giống Lục Minh loại kia trực tiếp ăn hết hành vi, thuần túy là tự tìm cái chết, sẽ dẫn tới cực lớn bài xích phản ứng. Theo những thứ này hắc ám thuộc tính dần dần tiến vào thấu xương long trong thân thể, những thứ này phản phất trở thành thuốc nổ kích nổ, lập tức đốt lên huyết mạch chỗ sâu sức mạnh. Ken két. Nó xương cốt tại gia tốc lớn lên, trở nên cao hơn, càng rộng, càng thêm dày hơn trọng, nguyên bản màu nâu nhạt lông tóc bây giờ dần dần hiện lộ ra một tầng tím đen chi sắc, mà mi tâm một túm lông trắng thì càng ngày càng lóa mắt, phản phất trong bóng tối minh nguyệt. Thấu xương long lông tóc trở nên càng thêm dài nhỏ hòa thuận trượt, bốn bo phía trên lớn lên ra từng vòng màu tím lông dài, nhảy nhót ở giữa giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Hí 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 hí. Hí. Thấu xương long đông nhiên hí dài một tiếng, bốn bo tại mặt đất trọng trọng đập mạnh, liền có xương mù màu đen lan tràn ra, thân hình của nó phảng phất lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, đập mạnh liền nhảy ra hơn 10 trượng xa, thân hình của nó tại trong xương mù du ly bất định, phảng phất còn có từng đạo huyễn ảnh xuất hiện, tôn lên nó phảng phất trong mây mù thần long, không thấy đầu đuôi. Bành. Nó móng dẫm ở bên trên đại địa, mặt đất tựa hồ cũng trọng trọng chấn một cái. Sau đó thân thể nhảy vào giữa không trung. Lục Minh ngầm hiểu, lập tức tung người một cái, cưỡi ở thấu xương long trên lưng. Chỉ thấy được một đạo bóng người màu đen chợt lóe lên, nháy mắt liền biến mất không thấy, chỉ có xa xa trên đường chân trời có cái nho nhỏ điểm đen. Lục Minh cưỡi tại trên lưng ngựa, cảnh sát chung quanh đang điên cuồng lùi lại, bốn phía kình phong gào thét. Giá, cứ việc tốc độ thời khắc này so trước đó thấu xương long nhanh mấy lần, nhưng Lục Minh cảm thấy còn xa xa không có đạt đến cực hạn của nó. Vỗ lưng ngựa, thấu xương long trong nháy mắt vọt ra khỏi chuồng ngựa, nó bốn vó tung bay, giẫm đạp tại mặt đất cỏ xanh phía trên. Giống như là không có trọng lượng, là du tẩu ở nhân gian đũ hồn, hành động ở giữa thậm chí không có âm thanh. Mà hắn tốc độ thì thêm một bước tăng tốc, trong nháy mắt xông vào một mảnh cánh rừng. Rừng cây rậm rạp, thật dày lá khô, đừng nói là con ngựa, chính là người cũng khó đi. Nhưng nó chỉ là tại ngang gối sâu trên lá khô đạp mạnh mà qua, ngay cả dấu chân đều cực nhẹ cực mỏng. Tùy tiện sinh trưởng cây cối, cũng hoàn toàn ngăn không được thân hình của nó coi là thật tựa như một đầu như du long, tả hữu đằng na, trong nháy mắt vọt ra khỏi rừng cây. Bành! Tại rừng cây phía trước cách đó không xa là một đầu không tính rộng lớn trường hà. Thấu xương long nhảy lên một cái, đạp ở trên mặt nước, cùng giẫm đạp mặt đất không khác, trong nháy mắt liền đạp thủy mà qua, đi được xa. Lục Minh ngồi thấu xương long, trực tiếp chạy mấy trăm dặm mới dừng lại. Lấy thấu xương long bây giờ thể lực và tinh lực, điểm ấy khoảng cách lại nhẹ nhõm bất quá. Lục Minh nhẹ nhàng hướng về phía trước đưa ra ngón trỏ, nguyên bản cùng người bình thường không khác nhau chút nào ngón tay, bây giờ lại đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, nhỏ dài móng tay, khô đét hết đủ, tràn đầy da rẻ nhăn nheo, nhìn xem giống như quỷ trảo đồng dạng. Đang cảm giác bên trong, cái này ngón trỏ nội bộ tồn tại một cái khổng lồ không gian. Tĩnh mịch lạnh lẽo thê lương hoàn cảnh, chậm rãi quần quần sương mù, còn có một đầu dài dằng dặc đường phố, hai bên cũng là chiều cao chẳng chỉ phong ốc. Chính là cái kia La Sát chợ quỷ. Lục Minh lấy một phong vô hạn đệ quy giao dịch khế ước, dùng một ngón tay đổi lấy toàn bộ La Sát chợ quỷ. Bất quá, bởi vì hắn cũng không có chân chính nắm giữ giao dịch quyền hành, cho nên tạm thời còn không có biện pháp đem toàn bộ chợ quỷ mở ra. Nhưng không thể mở ra, cũng không đại biểu không thể sử dụng. Theo Lục Minh ý niệm chuyển động, hắn quỷ chỉ chậm rãi tiêu tan, hóa thành một cái xinh xắn cây cân, hiện lên ở trước mặt hắn. Cái này cây cân chính là giao dịch quyền hành. Mặc dù chỉ là vừa mới tiếp xúc cái đồ chơi này, nhưng ở từ nơi sâu xa, hắn nhưng từ cây cân bên trong cảm nhận được số lượng cao tin tức. Căn cứ vào tin tức chiều sâu khác biệt, đại khái có thể chia làm 5 cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, dục vọng dẫn dụ. Bằng vào quyền hành hắn có thể cảm giác đồng thời dẫn đạo người khác nội tâm dục vọng, ở vừa ẻn căn cứ người khác nhau khác biệt dục vọng, hắn có thể tính nhắm vào cùng với tiến hành khác biệt giao dịch. Cấp độ thứ hai, đồng giá trao đổi. Thông qua kích phát dục vọng, dẫn đạo đối phương làm ra giao dịch quyết sách. Một bước này nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại là giao dịch quyền hành tâm, bởi vì dính đến từ không sinh có. Lợi dụng đối phương tuổi thọ, từ trong hư vô hối đoái đủ loại vật chất hoặc sức mạnh. Cấp độ thứ ba, thấp gia cao vào. Hắn có thể thông qua trong giao dịch nhỏ bé thao tác, tại trong khế ước tăng thêm một chút ẩn hình điều kiện và kèm theo khế ước, không để ý liền sẽ bị ăn đến xương cốt đều không thừa. Đến nỗi càng phía sau hai cái cấp độ, Lục Minh vậy mà cũng không cách nào nhìn trộm, bởi vì tin tức cấp độ quá sâu, chỉ là đại khái khả năng cùng giao dịch dẫn đạo, vận mệnh thao túng các loại có liên quan. Lấy Lục Minh bây giờ năng lực, chỉ có thể miễn cưỡng trưởng khống cấp độ thứ nhất, có thể xem thấu lòng người dục vọng, hơn nữa thông qua quyền hành đem dục vọng thêm một bước phóng đại. Kỳ thực cái này đã rất khủng bố, nếu như hắn đem năng lực này dùng tại một ít quan lại quyền quý trên thân, những người kia thấy lợi tối mắt phía dưới, nói không chừng đều có thể tạo phản. Lục Minh đi dạo, tản bộ, chậm rãi đi ra biệt tử. Lục gia, kim trạch rất lớn, thỉnh thoảng có thể nhìn đến một chút hạ nhân tại vẩy nước quét nhà đình viện, nhìn thấy Lục Minh đi tới, đám người nhanh chóng hành lễ. Ta thấy các ngươi gần nhất cũng làm phải không tệ, tất cả mọi người mỗi tháng tiền lương tăng thêm nửa tiền ngân tử, quản sự ghi nhớ à? Lục Minh gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Quản sự cùng đám người hơi sững sờ, cái này không năm không tiết, như thế nào lại đột nhiên cho đại gia tăng lương? Nhưng mọi người chợt đại hỉ, đây chính là nửa tiền ngân tử, tương đương trực tiếp đem tất cả mọi người tiền lương tăng ba thành, đại gia chắc chắn vui mừng hớn hở, mang ơn. Chương 107, Tịnh Châu mùa thu, ba canh, tại câu nói này mở miệng sau đó, từ nơi sâu xa, giao dịch thành lập. Lục Minh lấy mỗi tháng gia tăng nửa tiền tiền lương, đổi được đám người lòng cảm kích. Những thứ này cảm kích sức mạnh bản thân là hư ảo, nhưng ở trước mặt giao dịch quyền hành không phải, vô luận là tuổi thọ, phúc khí, vận khí vẫn là đủ loại tình cảm, đều là thật sự không giả, có thể dùng đến đồ giao dịch. Nhưng mà, những thứ này lòng cảm kích hắn được có thể làm đi đâu? Nghe tựa hồ không có tác dụng gì. Thế nhưng là, theo giao dịch thiết lập, chỉ cần Lục Minh mỗi tháng đem phần này tăng lương tiền lương phát hạ đi, những thứ này lòng cảm kích thì sẽ vẫn luôn tồn tại. Tương đương với dùng tiền mua đến trung thành. Nhân tâm vốn là sẽ biến động, ngươi hôm nay tuyên bố cho tất cả mọi người tăng lương, giờ này khắc này đám người sẽ cảm kích ngươi, nhưng theo thời gian đưa đẩy, đại gia liền sẽ tập mãi thành thói quen. Nhưng tại giao dịch quyền hành ảnh hưởng dưới, liền đem đây hết thảy cố định xuống dưới. Chỉ cần có tiền, liền có trung thành. Từ nơi này, liền có thể nhìn ra quyền hành trô đáng sợ, không biết bao nhiêu có địa vị cao giả hy vọng có năng lực như vậy. Nếu là hoàng đế có loại năng lực này, chỉ cần hoàng đế đúng hạn cho quan viên phát ra bổng lộc, cái kia thiên hạ văn võ bách quan, tất cả mọi người đều là tuyệt đối trung thành, tuyệt đối hiệu trung với hoàng đế. Giao dịch, thì ra trong sinh hoạt hết thảy đều có thể là giao dịch. Lục Minh bây giờ đối với giao dịch quyền hành sức mạnh có khắc sâu hơn hiểu rõ. Trước mắt hắn cứ việc không cách nào nắm giữ giao dịch quyền hành bên trong từ không sinh có sức mạnh, tỉ như có người cầm tuổi thọ cùng hắn đổi vũ thể cái gì, hắn chắc chắn làm không được. Nhưng song phương dùng riêng phần mình đều có vật tới giao dịch, lại là có thể thành công. Thậm chí nếu như Lục Minh tâm linh dẫn đạo đúng chỗ, hắn có thể trực tiếp cầm bạc đi đổi người khác vũ thể, tình cảm cùng tuổi thọ. Thực sự là có ý tứ, nếu là ta bồi dưỡng một chi quân đội, trực tiếp tới cái lớn giải tệ, chẳng phải là người người một lòng nghe theo tại ta. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chính mình có loại này quyền hành, đơn giản chính là trời sinh thượng vị giả. Bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn vĩnh viễn thanh toán nổi của lương, một khi khất nợ một lần, giao dịch liền thất bại, hết thảy đánh về nguyên hình. Thi hương sau đó, thời tiết biến dần dần chuyển lạnh. Tịnh Châu chỗ tây bắc vốn là so Giang Nam sớm hơn vào thu. Bất quá trung tuần tháng 9, liền gió thu điều hiu, giữa thiên địa nhiều hơn rất nhiều hàn ý, giang sơn có cây, một đêm khô héo. Năm nay sợ lại là một cái lạnh đông, lấy tình trạng hiện tại nhìn, đến cuối tháng 10, liền sẽ rơi tuyết lớn. Biên quan một tòa thấp sườn núi phía trên, Lục Mộng Chi thân mang một thân trọng giáp, một cái tay ôm đầu nón trụ, nhìn về phía mặt phía bắc. Ở xa xa đường chân trời chính là Chư Hồ địa bàn. Định Viễn Hầu chấp trưởng biên quân nhiều năm, tại Tịnh Châu bắc bộ khu vực, dọc theo Ngọc Sơn, Phi Ma Sơn, Gia Lâm núi, tu trúc số lớn thổ pháo đài, lại hướng bên trong, nhưng là lịch đại triều đình xây dựng trường thành, một mực đem người hồ ngăn tại quan ngoại. Bất quá, mỗi khi gặp lạnh đông, phía bắc người hồ thời gian khổ sở, liền sẽ quy mô xuôi nam, cướp bóc các châu phủ. Lục Mộng Chi chính là hầu phủ đem nữ, tự nhiên có thể nhạy cảm phát giác được tương lai có thể có biến hóa. Có tình báo truyền đến, phía bắc mấy cái bộ lạc người hồ, lại tế tự thành công mấy cái đại tôn, còn phải theo võ miếu thần sắc mấy người cao thủ tới tòa trấn. Lục Mộng Chi nhìn xem đường biên giới, ngơ ngác có chút xuất thần. Ai, cũng không biết á đệ vậy liền thế nào, lấy thực lực của hắn chúng tuyển cử nhân chắc chắn không có vấn đề, bất quá á đệ tính cách không quá hòa đồng, có lẽ sẽ bị những thí sinh khác xa lánh. Suy nghĩ của nàng rất nhanh lại có chuyển biến, không khỏi vì Lục Minh mà lo nghĩ. Trên thực tế, bởi vì cùng ở tại Tịnh Châu nguyên nhân, nàng lục tục ngao ngoe cũng có thể thu đến một chút liên quan tới Lục Minh tin tức. Tỷ như đao trẻ Lý Anh Cát, còn có là một chút con tin nghi Lục Minh hầu phủ thế tử thân phận. Thậm chí thể nói thế tử liền hảo hảo tại hầu phủ sinh hoạt, đó bất quá là một cái gan to bằng trời cuồng đồ bên ngoài giả mạo mà thôi. Nhưng người khác không tin, Lục Mộng Chi là hội kiên quyết đứng tại Lục Minh bên này. Thời tiết lạnh dần, ban ngày biến ngắn rất nhiều. Lúc chạm vào tối, Lục Mộng Chi cưỡi ngựa, dẫn thân binh chạy về doanh trướng. Nàng đem hôm nay đăm chiêu suy nghĩ, múa bút thành văn viết trở thành hai phần thư. Một phong là thượng trình cho biên quan chủ soái, cũng là Tịnh Châu đại đô đốc, hy vọng đề cao biên phòng, đồng thời thỉnh miếu quan công cao thủ đến đây tòa trấn. Một phong là viết cho Lục Minh, hy vọng hắn gần một chút thời gian cẩn thận ứng đối, chớ để ý ngoại giới lưu nôn vị ngữ. Lục Mộng Chi rất mau đem thư viết xong, đợi đến mực ngấn khô được sau đó, liền sắp đóng lại, để cho thân binh đưa ra ngoài. Hết thể hoàn tất, nàng liền từ trong bình sứ lấy ra một cái viên đan dược, đưa vào trong miệng. Những thứ này vận khí đan chính là hầu phủ theo võ miếu mua sắm, thích hợp nhất võ đạo ngũ trọng võ giả nuốt, có thể giúp võ giả rút ngắn thai nghén chân khí thời gian. Lục Mộng Chi lòng có dự cảm, đại khái cuối năm nay phía trước, bản thân có thể đặt chân chân khí cảnh. Đến một bước này, chính là võ giả tầm thường đỉnh phong. Một cái viên đan dược tiến vào trong bụng, dư thừa dược lực cấp tốc huyết tán toàn thân, để cho quanh thân ấm áp dễ chịu. Tại loại này trong cảm giác, phảng phất mỗi một tấc máu thịt đều tê tê, như có lực lượng nào đó muốn từ bên trong chui ra ngoài. Đợi đến đông dương một ngày, loại này ngứa ngay cảm thấy đạt đến cực hạn, liền phảng phất người muốn đánh nhảy mũi một dạng, chân khí liền sẽ tự nhiên phun ra. Lục Mộng Chi toàn thân toàn ý lâm vào trong tu hành, đại não bình tĩnh lại linh hoạt kỳ ảo. Rầm rầm. Trong lúc đột, tâm linh của nàng đột nhiên cảnh giác, trong nháy mắt đè lại bên cạnh trường kiếm, nửa quỳ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía doanh trướng phía trên. Nàng vừa mới nghe được giống như dòng nước tầm thường âm thanh, nhưng tiếng nước tại sao sẽ ở doanh trướng bên ngoài? Sau một khắc, nàng doanh trướng liền tốt giống bị một đạo lực lượng vô hình chậm rãi đè xuống, có thể nhìn đến một cái đen thui vật khổng lồ đặt ở trên nàng doanh trướng. Nàng trong nháy mắt rút ra trường kiếm, trong miệng thét dài một tiếng, hướng ra phía ngoài cảnh báo. Xoẹt xẹt. Hô hấp ở giữa, nàng để mắt tới doanh trướng toàn bộ đều bị xé nứt, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, tựa như cá mòi nhóm tầm thường chim bay từ khe hở chỗ chui đi vào. Những thứ này chim bay có chim ưng, có chim én, có diên điểu. Cơ hồ ngươi có thể nhận biết đủ loại loài chim, phản phất cũng sẽ ở đây xuất hiện. Bang. Lục Mộng Chi một cái xoay người tránh né, đồng thời trường kiếm vung lên, đem bên cạnh doanh trướng màn che chém xuống một mảng lớn, quay đầu hướng về những cái kia tập kích tới loài chim trên thân nắp đi, đồng thời nàng nhanh chóng rời đi doanh trướng Abi, vọt tới ngoại giới. Mà các doanh trướng các binh sĩ cũng nhao nhao xông ra doanh trướng, rất rõ ràng, tất cả mọi người tao ngộ cùng với nàng tương tự tập kích. Chỉ là có rất nhiều thực lực quá yếu, bị những loài chim này cho mổ, tóm đến máu me đồng địa, thậm chí ánh mắt đều bị bắt hỏng. Lục Mộng Chi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn không được hít một hơi khí lạnh, tại trên bầu trời tăm tối, lít nha lít nhít bao trùm lấy số lớn chim bay, bọn chúng đem bầu trời đều che đậy. Một bộ phận chim bay hung hãn không sợ chết mà đi tập kích nhân loại binh sĩ, một khi hao tổn quá nhiều, bầu trời chim bay ngay lập tức bổ sung một chút tới. Chim bay là điều tôn. Lục Mộng Chi bỗng nhiên ý thức được cái gì, những thứ này chim bay quỷ dị như vậy xuất hiện, đằng sau tất nhiên có người điều động. Đợt, mấy ngày nay đi theo đối tượng từ Thượng Hải đến Nam Kinh lại đến Nghĩa Ô, ta thực sự là lang bạt kỳ hồ, quá ảnh hưởng ta gõ chữ. Chương 108, tự nhiên linh tại phương Bắc gia hồ chi địa, sinh hoạt người hồ phần lớn không tu võ đạo, lại đi tế tự, cung phụng con đường. Trên cơ bản mỗi cái bộ lạc đều có chính mình tế tự cùng tín ngưỡng. Từ gió, mưa, lôi, điện giật điểu, thú, cá, trùng, cũng có thể là cúng tế đối tượng, mà những thứ này từng bước sinh ra chính mình linh tính tín ngưỡng, được xưng là tự nhiên linh. Bộ lạc nhân xưng chi vì đại tôn. Bình thường bộ lạc dân sẽ ở trên thân dần dần văn thượng đủ loại ký hiệu, lấy thu được đại tôn sức mạnh gia trì, thu được cùng võ giả bất phân cao thấp thực lực. Bất quá loại biện pháp này sẽ hủy hoại người thân thể, dẫn đến số đông bộ lạc dân tuổi thọ cũng không lớn nổi. Nhưng phương Bắc nghèo nàn, nếu là không tế bái đại tôn, tùy tiện một điểm thiên thai đều biết làm cho cả bộ lạc lật úp. Những thứ này đại tôn thực lực cao thấp không giống nhau. Cứ việc có được tương tự với ngoại cảnh võ giả mới có sức mạnh thần kỳ, bất quá phần lớn tự nhiên linh thực lực không cao, nhiều lắm là tương đương với võ đạo lục trọng. Chỉ có chút ít mấy tôn sống sót trăm năm trở lên đại tôn, có thể cùng ngoại cảnh sánh ngang. Nhưng dù là như thế, cũng vô cùng khó chơi. Lục Mộng Chi nhìn lên trên trời không ngừng bay tới chim chóc, những thứ này chim chóc bất quá là phàm điểu, chủ loại cũng không giống nhau, nhưng lại tại lực lượng nào đó ảnh hưởng dưới, hung hãn không sợ chết mà xông vào doanh trướng. Dùng móng vuốt, dùng mỏ đi một chút tạo thành tổn thương. Số đông binh sĩ chỉ có bố giáp, đối diện với mấy cái này vô cùng bất nhập chim chóc, đao của bọn hắn lá chắn che chắn hiệu quả thật không tốt, trong nháy mắt rất nhiều người trên thân đều nhiễm huyết. Châm lửa. Lục Mộng Chi quyết định thật nhanh, trực tiếp đá ngã lăn một bên chậu than, đem doanh trướng bốc cháy lên, hóa thành lửa cháy hùng hực. Mà những binh lính khác cũng bắt trước, tại bốn phía đốt lên hỏa diễm. Theo hỏa diễm bốc lên, toàn bộ doanh địa một mảnh sáng sủa, những thứ này chim chóc rất rõ ràng không dám tới gần, ở trên trời chần chừ không tiến. Giống. Nhưng vào lúc này, nơi xa có một người tướng lãnh cưỡi ngựa mà đến, hắn ngửa mặt hướng về bầu trời gào thét một tiếng, giữa ngực chấn động, hóa thành tiếng sấm nổ, trong nháy mắt đem bầu trời rậm rạp chẳng chịt bảy chim đánh vỡ một đạo lỗ hổng. Hắn rút ra bên hông trường kiếm, chân khí mờ mịt, hóa thành lăng lệ kiếm ảnh, trực tiếp đem bảy chim lỗ hổng lần nữa mở rộng. Chỉ thấy được kiếm khí bay múa, từng đầu điểu thi từ không trung rơi xuống, trong không khí tràn ngập khó người huyết tinh khí tức. Tựa hồ cảm thấy tình thế không thích hợp, bảy chim liền đạp nước cánh, rất nhanh liền hướng bốn phía tản ra. Ngọc Chi, ngươi không sao chứ? Tướng lãnh kia đem mũ giáp của mình lấy xuống, lộ ra một tấm khuôn mặt kiên nghị, có chút quan tâm hỏi. Tạ Vũ Uy tướng quân cứu. Lục Ngọc Chi lắc đầu, cấp tốc sai người đi kiểm kê thụ thương tình huống. Bảy chim tập kích quấy rối, chính là mệnh quân kế sách, xem ra gia hồ năm nay lại kiểm chế không được. Tướng lĩnh nhíu mày, đây thật ra là người hồ bao năm qua tới quen thuộc, tại quy mô tiến công phía trước sẽ không ngừng điều động loài chim, chủng loại tới tập kích, tạo thành thương vong sẽ không quá lớn, nhưng ngươi lúc cần phải khắc tiếng lòng căng cứng, cẩn thận ứng đối. Một chút ẩn nút côn trùng thậm chí sẽ đi cắn xé ngươi lương thảo, để cho người ta khó lòng phòng bị. Một khi biên quân kiệt sức, bọn hắn thì quy mô tiến công vô cùng làm người buồn nôn. Bất quá, bọn hắn nghĩ ác tâm chúng ta cũng không cho hắn cơ hội này. Từ mai, ta sẽ phân phối 500 phá vỡ nhà quân đến Bắc Địa cắt cỏ gốc, Ngọc Chi ngươi có muốn hay không tham gia? Cùng người hồ đánh lâu như vậy quan hệ, giữa song phương xáo lộ tất cả mọi người rất quen thuộc, địch nhân làm loại này quấy rối kế sách, bọn hắn liền tụ tập tinh nhuệ, chủ động xuất kích. Phá vỡ nhà quân người người cũng là kỵ binh, giáp trụ vũ trang đến tận răng, 500 phá vỡ nhà quân dám cùng gấp 10 địch nhân cứng đối cứng. Lục Ngọc Chi gật đầu một cái, loại chuyện này nàng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Bất quá trong lòng cũng của nàng nhiều một chút cảm giác cấp bách, phải nắm chặt thời gian ngưng kết chân khí, không có chân khí tại đối mặt những công kích này, thời điểm lúc nào cũng vô cùng bị động. Lục Minh nâng cầm lên, có chút phiền muộn. Thấu xương long tấn thăng làm yêu thú đều vài ngày rồi, nhưng Lạc Nhật cung khoảng cách tiến hóa thành thần binh vẫn là xa xa khó đợi. Lục Minh cũng muốn một chút biện pháp, tỉ như đem hắn đưa vào tảng bình động tiếp nhận phóng xạ. Nhưng dù là như thế, tiến hóa đến tốc độ cũng vô cùng chậm, đoán chừng là lấy năm làm đơn vị. Tống Ti Nghiệp, ngài tìm ta? Lục Minh cười đùa tí tưởng mà lui ra lầu các đại môn, Tống Tân Nguyên chính ngồi ở án trước sân khấu viết cái gì? Ngồi. Tống Tân Nguyên tức giận nhìn người này một mắt, tuy nói Lục Minh địa vị hôm nay xưa đâu bằng này, nhưng hắn cũng không có cho quá thật tốt sắc mặt. Ta liền không ngồi, một hồi tiệm cơm liền dọn cơm, ta phải đi ăn cơm đây. Lục Minh suy nghĩ mau đem sự tình xong xuôi, tiếp đó liền đi cơm khô. Biên quan truyền đến cấp báo, năm nay gia hồ có thể xuôi nam, hướng miếu quan công xin trợ giúp, ta cùng tế tiểu đại nhân thương lượng một chút, chuẩn bị cho ngươi đi qua. Tống Tân Nguyên cũng lười nói nhảm với hắn, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Đừng nhìn Lục Minh cảnh giới chỉ có võ đạo ngũ trọng, nhưng hắn chân thực lực tại trong bí cảnh bày ra qua, ít nhất ngoại cảnh phía dưới không có người có thể làm gì được hắn. A, cái này không tiện lắm a, ta gần nhất chính là võ học cao tốc tăng lên thời điểm, không thích hợp phân tâm. Biên quan vùng đất nghèo nàn, nơi nào so ra mà vượt tại miếu quan công khoái hoạt, Lục Minh không quá vui lòng. Nghe ngươi Lạc Nhật cung đang đứng ở tấn thăng thần binh thời điểm then chốt, đơn thuần dùng linh quang kích động, ít nhất còn cần thời gian 5 năm. Bất quá nếu là ngắt lấy đầy đủ linh tính, có lẽ có thể rút ngắn thật nhiều thời gian này. Lục Minh vốn đang cảm thấy vô cảm, nhưng nghe đến Tống Tân Nguyên nói như vậy, lập tức liền hiểu rồi cái gì. Cái này biên quan có kia cái gì linh tính? Đúng vậy, gia hồ bộ lạc, phần lớn cung phụng tự nhiên linh, bọn hắn lấy nửa vị thần, chỉ cần đánh giết tự nhiên linh, sẽ có thể thu hoạch linh tính. Tống Tân Nguyên mở miệng giải thích. Như vậy, Lục Minh ngược lại là vô cùng động lòng, hắn những ngày này chữa bị số lớn năng lượng, tính an toàn của mình tăng nhiều, cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá, hoàng đế còn không kém nói binh, ta đi biên quan trợ giúp có chỗ tốt gì sao? Lục Minh là không thấy thỏ không thả chim ưng, cũng không thể chính mình không công làm việc ga săn bắt tự nhiên linh, được bản thân tự mình độc thủ, này cũng coi là không thể bàn thưởng gì. Ngươi đem ngươi cái kia thất tọa kỵ đưa đến nuôi thú thì, tự sẽ có người dùng chân khí vì nó trải bớt kinh mạch, đồng thời điều phối phương thuốc, vì nó làm chắc căn cơ. Đến nỗi những thứ khác, cái này miếu quan công bên trong hết thảy ngươi đều có thể tự dước, ta cũng không cách nào hứa hẹn ngươi cái gì. Tống Tân Nguyên sớm biết Lục Minh tính cách, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Cái kia thấu xương long chính là Lục Minh tự động bồi dưỡng tấn thăng, khẳng định có rất nhiều thai hoàng ẩm, để nuôi thú ti người thật tốt điều lý một phen, tương lai tiềm lực cũng có thể cao hơn. Cảm ơn Ti Nghiệp đại nhân. Lục Minh mừng rỡ trong lòng, cũng liền thấy tốt thì ngưng. Ngươi mấy ngày nay đi điện tàng phòng, tìm hiểu một chút người hồ tự nhiên linh. Mặc dù chỉ là thô man tiểu đạo, lại sớm nắm giữ bộ phận ngoại cảnh sức mạnh, có đôi khi cũng vô cùng khó chơi. Tống Tân Nguyên khoát tay áo, Lục Minh liền nhanh chóng rời đi. Đợt, nghe rất như là ta tìm lý do, sáng sớm viêm dạ dày phạm vào, lại nhả lại kéo, toàn thân không còn chút sức lực nào, hôm nay chỉ có thể đổi mới 2 chương, thiếu chương tiết cuối tuần sẽ bổ túc. Có lỗi với đại gia. Chương 109, hướng ta hiệu chung. Giá. Tại một mảnh khô héo xào xạc đại địa bên trên, một thất màu đen đậm con ngựa đang nhanh chóng lao vụt. Con ngựa thân hình cao lớn, khoác trên người một tầng thật dày mã khải, cực kỳ chặt chẽ bao trùm thân thể lớn bộ phận chỗ, nhìn qua giống như băng lãnh cô máy rất chóc. Sương mù màu đen tràn ngập tại con ngựa dưới chân, mỗi một bước ra, liền tốt giống như đằng vân giá vũ, vô luận là rừng cây, hồ nước, vách núi đều không thể ngăn cản cước bộ của nó. Mà tại trên lưng ngựa, nhưng là một người mặc trường sam màu đen thanh niên, gánh bắt trường cung, đeo mang túi đựng tên, hành động ở giữa hang hái. Bất quá, con ngựa chạy băng băng hơn nửa ngày sau, đột nhiên chậm rãi ngừng lại. Thanh niên nhìn quanh hai bên, hắn bỗng nhiên ý thức được một cái chuyện rất nghiêm trọng, chính mình giống như là đường. Tại cái này không có hướng dẫn thế giới, hắn chỉ biết là biên quan phương hướng phòng định, mà bác địa hoang vu rộng rãi, bốn phía ngay cả một cái vật tham chiếu cũng không nhìn thấy, chớ đừng nhắc tới tìm người hỏi đường. Lục Minh trong nháy mắt đem ý nghĩ của mình thả ra, bao trùm phương viên mấy ngàn trượng địa giới. Tại hắn ý nghĩ phạm vi bao phủ bên trong, không có bất kỳ cái gì thành trì hoặc thành lũy vết tích, cái này khiến hắn chỉnh có chút mê mang. Bất quá, cứ việc không có tìm được thành trì, nhưng hắn vẫn phát hiện nhân loại dấu vết. Nô, đại khái cách hắn hơn 10 dặm. Rất tốt, tìm người đi hỏi một chút lộ. Lục Minh lập tức thay đổi phương hướng, hướng về kia bản nhân loại vị trí vào tới. Lấy thấu xương long tốc độ, bất quá giây lát mà tới. Đây là một cái quy mô cũng không phải rất lớn, lại đang tại di chuyển bộ lạc, chỉnh thể nhân khẩu chính là tăng thêm người già trẻ em, cũng bất quá hơn 300 người. Bộ lạc nam tử trên thân phần lớn có sam mình, lấy đủ loại lông vũ xem như trang trí cùng tô điểm, từng cái tản ra hung hãn chi khí. Tại bộ lạc vị trí trung tâm nhất, là một đầu dùng một điêu chế tạo thành đầu chim thân người quái vật, quanh thân bao trùm lấy đỏ tươi đồ án, vô số lông vũ chế tác thành cánh cùng bướm miệng, trang sức một điêu. Nhất là điều đầu con ngươi, hẳn là thả ở một loại nào đó bảo thạch, đỏ tươi phải phản phất muốn thấm ra máu. Một điêu đặt ở một cái xe kéo phía trên, trước sau đều có mấy cái hán tử tại kéo đẩy lấy khung xe. Mà những người khác hoặc là cưỡi con ngựa, hoặc là đi bộ, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ hướng về một phương hướng nào đó mà đi. Lục Minh đứng ở đằng xa thấp sườn núi phía trên, quan sát đây hết thảy. Không nghĩ tới chính mình chạy quá nhanh, vậy mà xông qua đầu, đi tới người hồ địa giới. Bởi vì Đại Càn Vương triều xây dựng trường thành chỉ ở sơn mạch ở giữa, mà Lục Minh cởi thấu xương lòng, đạp hành ở sơn phong tuyệt đỉnh đều chỉ như bình thường, không để ý đều xông qua biên quan phong tỏa. Hiu. Mà chi này di chuyển bộ lạc người hồ cũng trước tiên thấy được Lục Minh, phụ trách phòng bị bộ lạc dân lập tức văng ra trúc tiêu, phát ra thanh âm chói tai. Đại bộ phận thanh niên trai tráng rút ra trường mâu, cơ bản cũng là đầu gỗ cùng bằng đá, chỉ có một số nhỏ tinh nhuệ mới phân phối trường đao. Ha 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 ha, hôm nay các ngươi gặp phải ta, coi như các ngươi vận khí không tốt. Ta tuyên bố, các ngươi bị ta bắt làm tù binh. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta quân tay sai, từ đây thay ta chinh chiến. Lục Minh cưỡi tại trên ngựa cao to, lớn tiếng tuyên bố. Đám người hồ này nghe không hiểu tiếng nói của hắn, nhưng cũng cảm thấy phách lối cùng sự cường đại của hắn, tất cả mọi người cẩn thận hướng về phương hướng của hắn vây quanh mà đến. Mà tại chỗ rất xa, không ngừng mà có chim chóc bắt đầu hội tụ tới, đảo mắt ở trên trời liền đen ngịt mà một mảnh. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng bất quá đơn thương độc mã mà thôi. Lục Minh có chút hăng hái mà nhìn xem đây hết thảy, hắn niệm động lực bao trùm hư không, có thể rõ ràng cảm nhận được trên một điêu có mãnh liệt ba động truyền ra, có thể đối với phụ cận chim chóc tạo thành ảnh hưởng. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lục Minh vừa chuyển động ý nghĩ, trong chốc lát liền có 3000 đạo cường đại ý niệm hiện hiện ra, hóa thành từng cái khuôn mặt cùng hắn tương tự, nhưng nửa người dưới lại lộ ra khói xanh trắng hư ảo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh vừa hiện lộ bên ngoài, liền lập tức nửa người dưới khói xanh hóa thành ngựa cao to, nửa người trên thì đã biến thành từng tôn thân mang hắc giáp kỵ sĩ. Hắn lần trước tại La Sát chợ quỷ trắng trận phá hư, vơ vét không thiếu hiện hình thủy tinh, đủ để cho 5000 đạo ý niệm hiện lộ tại vật chất giới, đồng thời nắm giữ luyện lực tốc độ tu vi. Lục Minh lại tiếp tục tinh giản hiện hóa ý niệm số lượng, đem một bộ phận dư thừa ý niệm hóa thành con ngựa, để cho 5000 bộ binh đã biến thành 3000 kỵ binh. Tên ngang, đen nghịt mà đội ngũ kỵ binh, từ bốn phương tám hướng đem chi này bộ lạc vây quanh. Tất cả mọi người bộ lạc dân hô hấp trì trệ, 3000 võ trang tận răng kỵ binh giáp đen, bọn hắn chính là nhân số bay lên gấp 10 cũng không phải đối thủ. Trời sinh một chút chim chóc không ngừng xoay quanh, đối với chi kỵ binh này tràn ngập địch ý, nhưng chúng nó lại bị kỵ binh khí thế áp bách, không dám hướng về mặt đất rơi xuống. Có hay không có thể nghe hiểu lời nói, bây giờ đứng ra, bằng không một chén trà sau, tất cả mọi người các ngươi đều phải chết à. Lục Minh cưỡi ngựa, chậm rãi đi lên phía trước, âm thanh truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Đang trầm mặc một hồi sau, liền có một cái quanh thân trải rộng ký hiệu lão giả, chậm rãi đi lên phía trước. Lão hủ có thể nghe được khách quý lời nói. Lão giả thi lễ một cái, chậm rãi mở miệng nói ra. Bắc địa người hồ tính cách dũng mãnh, nhưng cũng có động vật đồng dạng e ngại cường địch tính cách, một khi thực lực sai biệt quá lớn, bọn hắn sẽ rất ít tử chiến. Từ hôm nay trở đi, các ngươi hướng ta hiệu trùng, ta tha các ngươi không chết. Lục Minh nhìn về phía đám người, hắn muốn cũng không phải là người hiếu sát, hơn nữa hắn cũng là xuyên qua tới, vô luận là đại cản người hay là người hồ, trong mắt hắn đều không khác mấy. Lão hủ chính là Bách Điệu bộ lạc tộc trưởng, có thể thay tộc nhân làm chủ, hướng ngài hiệu trùng. Lão giả nói đi, phủ phục trên mặt đất, trong miệng lớn tiếng nói. Hồ nhân mạnh được yếu thua, mặc dù đại cản vương triều đem phương bắc mỗi bộ lạc xưng là chư hồ, nhưng đám người hồ này bộ lạc phần lớn thời gian cũng là tại lẫn nhau cướp đoạt chém giết, chỉ có tại lương thực không đủ ăn thời điểm mới có thể liên hợp lại xuôi nam. Đối với người hồ tới nói, vô luận là hiệu trung cường đại hơn bộ lạc, vẫn là hiệu trung đại cản vương triều, đều không khác biệt gì. Thậm chí nếu không phải những cái tiêu biên quân không chịu tiếp nhận thần phục của bọn hắn đổ tình nguyện hướng đại cản vương triều hiệu trung. Năm người giàu có là bọn hắn cả một đời cũng khó có thể tưởng tượng. Lục Minh nhìn xem lão giả tại đối phương hô lên hướng mình thần phục nháy mắt, tại trong lúc vô hình một cái nho nhỏ cây cân nhảy lên, giao dịch đã tới. Chính mình bỏ qua cho những người này tính mệnh, mà bọn hắn trở thành chính mình quân tay sai. Lục Minh tại thời khắc này chỉ muốn cười ha ha, giao dịch gì quyền hành, nào có cái này mua bán không vốn tới cũng nhanh. Chỉ cần mình không giết bộ lạc bên trong bất cứ người nào, cái bộ lạc này cũng sẽ không phản bội. Nếu như vi phạm, bọn hắn sẽ lập tức bị quyền hành lấy đi tính mệnh. Rất tốt, bây giờ mang ta đi tìm kiếm những thứ khác bộ lạc. Lục Minh vất tay tản đi 3000 kỵ binh, dù sao chi quân đội này quá chói mắt, không phù hợp hắn tập kích bất ngờ ý nghĩ. Cái gì người hồ xuôi nam, chỉ cần mình đem bọn hắn hết thảy thu phục, về sau biên quan lại không người hồ chi ưu mắc. Chương 110, từng bước xâm chiếm, canh một, Lục Minh đi qua nghe ngóng mới biết được, vì cái gì Bách Điểu bộ lạc muốn bắt đầu di chuyển. Một tháng phía trước, Thanh Hổ, Hắc Phong, 92 mấy cái cỡ lớn bộ lạc liên hợp lại, triệu tập các nơi cỡ nhỏ bộ lạc, chuẩn bị cuối năm nay xuôi nam. Bách điểu bộ lạc tự nhiên cũng tại trong đó. Thậm chí bởi vì bọn họ điểu tôn nắm giữ công kích từ xa, tập kích quấy rối cùng thăm dò năng lực, trước tiên liền bị sai phái ra đi công kích biên quân. Nhưng biên quân cũng không phải dễ chơi, lập tức phân phối tinh nhuệ, bắt đầu ở các nơi càn quét, chuyên môn đi công kích những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc, phá phách cướp bóc đốt xong sau, lập tức rời đi, hành tung bất định. Căn cứ vào tin tức truyền đến, đã có 7, 8 cái cỡ nhỏ bộ lạc bị biên quân cho tiêu diệt. Bách điểu bộ lạc nghe tin tức sau, từng cái dọa đến mất hồn mất vía, nhanh chóng xuất bộ cùng đại bộ lạc tụ hợp. Lục Minh gật đầu một cái, biện pháp này không tệ, mình ngược lại là có thể tham khảo, gây trước những cái kia yếu bộ lạc hạ thủ, đem bọn hắn đều thu làm chính mình quân tay sai, chờ thực lực lớn mạnh, lại đi thu phục cường đại bộ lạc. Nghe nói những cái kia cường đại bộ lạc tự nhiên linh thậm chí có thể nắm giữ ngoại cảnh cấp bậc sức mạnh, nếu là đưa chúng nó đều thôn phệ, chính mình lạc nhật cùng không chỉ có thể tấn thăng làm thần binh, chỉ sợ tại trong thần binh cũng là đập vào hàng đầu. Lúc hắn chuyển qua cái ý niệm này, một bên đầu chim thân người một điêu khẽ run lên, dường như đang sợ. Yên tâm đi, ta sẽ không thôn phệ ngươi, ngươi cũng quá yếu gà một chút. Ta xem trên sách nói, phần lớn tự nhiên linh đều có thể có thực lực võ đạo lục trọng, ngươi ngược lại tốt, chỉ có võ đạo ngũ trọng. Lục Minh có chút tức giận nói, thậm chí còn vỗ vỗ một điêu đầu. Tại một điêu chỗ sâu, có một cái yếu ớt linh tính, truyền lại ra e ngại cùng thần phục ý niệm. Trên thực tế, tự nhiên linh mặc dù cường đại, nhưng bởi vì từ bộ lạc dân tế tự mà thành, một khi bộ lạc hướng người khác thần phục, tự nhiên linh tự nhiên cũng biết thần phục. Vị này bách điểu bộ lạc đại tôn cảm nhận được Lục Minh trên thân rất nhiều khổng lồ lực lượng tinh thần, thậm chí ngay cả lũ đầu lòng can đảm cũng không có. Đi, câu thông phụ cận tất cả chim chóc, tìm cho ta một cái cùng bách điểu không sai biệt làm thực lực bộ lạc. Nếu là ngươi làm việc được lợi, ta chưa chắc không thể đưa ngươi một hồi tạo hóa. Lục Minh trực tiếp đối với một điều nói. Mặc dù vị này điểu tôn thực lực trên lệch sức lực điểm, nhưng nó điều khiển chim chóc bao trùm phạm vi, thậm chí có thể so với mình ý niệm rộng lớn hơn, chỉ là không có rõ ràng như vậy mà thôi. Hơn nữa những bộ lạc này ở giữa lẫn nhau hiểu rõ, để cho điểu tôn đi tìm, cái kia liền mất chuyện. Rầm rầm. Trên bầu trời, một đám chim chóc hô lạp lạp bay ra ngoài, đảo mắt liền tiêu thất đám mây. Siêu. Một cây mũi tên từ ngàn trượng bên ngoài bắn nhanh mà ra, tại tất cả mọi người cũng không có lúc phản ứng lại, trong nháy mắt chui vào một đầu hồ bài thân người một điêu phía trên. Sau đó bành phải một tiếng, toàn bộ một điêu nổ tung. Một đoàn gần như trong suốt thân ảnh hiện lên ở trên không, hắn hồ bài thân người, khoác trên người một kiện têu đầy đủ loại ký hiệu cổ quái pháp bảo, chỉ là bây giờ trên mặt của nó lộ ra vẻ kinh hoàng. Mà trong hư không, một cái từ niệm động lực tạo thành bàn tay vô hình, trong nháy mắt đem nắm bắt. Lục Minh há mồm phun một cái, dương khí nồng nặc ngưng tụ thành một ố, giống như lưỡi dao đồng dạng, trực tiếp đem cái này cuộn người ảnh xé rách thành một lớn một nhỏ hai khối. Lớn một bộ phận bị hắn vùi đầu vào lạc nhật cung bên trong, tiểu nhân một bộ phận thì ném cho điểu tôn. Đừng trách ta không chiếu cố ngươi, về sau ta săn giết tự nhiên linh, chúng ta chia 3-7, ta 7 ngươi 3. Lục Minh người này từ trước đến nay rất hào phóng, chính mình ăn thịt cũng phải cấp bọn thủ hạ phân điểm bù thịt, bằng không thì ai cho ngươi siêng năng làm việc. Cái này đoàn tiểu nhân linh tính rơi xuống điểu tôn trên thân, điểu tôn linh tính đều choáng tại chỗ. Nếu như nó có thực thể nhục thân, chỉ sợ đều phải nước mắt chảy đầy. Từ nó sinh ra linh tính đến nay, cho tới bây giờ cũng là trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, dù sao liền một cái 3500 còn nhỏ bộ lạc, một hồi đại thai đều có thể để cho hắn lật úp, chớ nói chi là tăng cao thực lực. Nó nhanh lên đem cái này một đoàn nhỏ linh tính thôn phệ, chỉ là trong nháy mắt, khí tức trên người của nó liền tăng trưởng mấy phần. Mà theo hồ ly một điêu bị đánh nát, cái bộ lạc này người đều hoảng làm một đoàn, thực lực của bọn hắn cùng bách điểu bộ lạc không sai biệt lắm, nhưng theo tự nhiên linh chết đi, bọn hắn liền không chiếm được đại tôn sức mạnh gia trì, từng cái cùng người bình thường không khác. Bách điểu bộ lạc các chiến sĩ trong nháy mắt xông lên, đem đối phương bộ lạc bên trong cường đại nhất mấy cái thanh niên trai tráng giết chết, lấy khuất phục đám người. Tại xác định đối phương không dám phản kháng sau đó, dùng thong lọng đem tất cả cổ của nam nhân bao lấy, đây là bộ lạc ở giữa bắt nô lệ phương thức. Mà sau sẽ trong bộ lạc phụ nữ, hai đồng kéo qua, phân phát cho trong bộ lạc nam tính. Đây là bộ lạc dân ở giữa tự có một bộ sinh tồn quy tắc, vô luận là phe thắng lợi vẫn là chiến bại phương, đều ngầm thừa nhận lấy tuân theo. Bách điểu bộ lạc chỉnh đốn xong tất cả tù binh cùng tài vật sau đó, tuần hoàn theo điểu tôn chỉ thị, tiếp tục hướng về một cái khác cỡ nhỏ bộ lạc vị trí di động. Chỉ để lại đầy đất vết thương cùng một chút không có năng lực hành động già yếu tàn tật. Lục Minh cưỡi tại trên lưng ngựa, đem linh tính vùi đầu vào trong lạc nhật cung. Lạc nhật cung linh tính trong nháy mắt đem hắn thôn phệ, hơn nữa rất nhanh liền bành trướng một vòng lớn, những thứ này tự nhiên linh mạnh vụn, phản phất một loại nào đó thuốc thập toàn đại bổ, ăn hết hiệu quả nhanh chóng. Đại nhân. Nhưng vào lúc này, bách điểu bộ lạc cái vị kia tộc trưởng đi lên phía trước, cùng tính thi lễ một cái. Chúng ta dự định đi trước nhân khẩu phiên chợ, đem hồng hồ bộ lạc thanh niên trai trắng đều cho bán đi. Bằng không bọn hắn sẽ dính dấp chúng ta rất lớn tinh lực, nếu là gặp phải địch nhân, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ phản loạn. Tộc trưởng xin chỉ thị trạm đất minh đề nghị. Tại sao muốn bán đi đâu, bọn hắn là tốt biết bao chiến sĩ, để cho bọn hắn thờ phụng điều tôn, hơn nữa hướng ta thần phục, ta liền có thể bỏ qua cho tính mạng của bọn hắn. Có những người này gia nhập vào, các ngươi bách điểu bộ lạc cũng có thể cấp tốc nhận được huyết trương. Lục Minh lắc đầu, hồng hồ bộ lạc tinh nhuệ thanh niên trai tráng có 5-60 người, cứ như vậy bán quá lãng phí. Đại nhân có chỗ không biết, trừ phi là những cái kia từ hồi nhỏ liền bắt đầu nuôi lớn hải tử, những thứ này thanh niên trai tráng bọn hắn là rất khó thần phục. Tộc trưởng cũng không dám đi chán, hồng hồ bộ lạc cùng bọn hắn nhân khẩu không sai biệt lắm, bọn hắn căn bản không tiêu hóa nổi những thứ này thanh niên trai tráng. Nghe ta là được, đi thôi. Lục Minh khoát tay áo, lại không dự định cùng tộc trưởng giảng giải quá nhiều. Tộc trưởng hơi sững sờ, nhưng nghĩ tới nhóm người mình cũng bất quá là đối phương phụ thuộc cùng với đối phương phất tay liền triệu hồi ra kinh khủng đại quân, chỉ là mấy chục hào thanh niên trai tráng, đích xác cũng không tính được cái gì. Tại Bách Điểu bộ lạc giam giữ phía dưới, Hồng Hồ bộ lạc nhân bị trói trói buộc, lại án lấy đầu hướng Lục Minh biểu thị thần phục. Trong hư không, vô hình cây cân hiện lên, giao dịch thành lập. Lục Minh để cho người ta cho bọn hắn mở trói, đồng thời đem bọn hắn binh khí trả lại, tương lai đem cùng Bách Điểu bộ lạc nhân cùng nhau chiến đấu. Mặc dù Bách Điểu bộ lạc nhân đối bọn hắn vẫn là trong lòng còn có đề phòng, có thể dù sao cũng là Lục Minh lên tiếng, đại gia cũng không dám chống lại. Chương 111, Nguyên Long Tôn, canh hai, Lục Minh từ trên lưng ngựa hướng phía dưới quan sát, tại hoang vu trên thảo nguyên xuất hiện một mảnh thế hơi thấp đất trũng, từ địa hình nhìn, hẳn là một dòng sông rọi rửa ra lòng chảo sông khu vực. Mà tại cái này lòng chảo sông bên cạnh, có hơn ngàn cái tất cả lớn nhỏ lều vải chống ra lấy, tại một khối nhân công lũy thế trên đài đất, treo mấy cái màu u lam duy bố, ở giữa dựng nên lấy một tôn bằng đá tượng nặng. Đầu nó lộ ra hình dáng của cá, nhưng cơ thể lại là giống như long hình, khoác trên người tầng tầng thải sắc tơ lụa, nhìn xem cổ quái lại uy nghiêm. Nguyên Long Tôn, sớm tại tới phía trước, hắn liền đã biết được cái bộ lạc này toàn bộ tình huống. Đây là một cái cỡ lớn bộ lạc, tên là Trục Thủy Bộ Rơi, đời đời ở hai nơi này phiến phì nhiêu lòng chảo sông bên trong, có thể đánh bại phụ cận một lùm lại một lùm địch nhân, một mực chiếm giữ mảnh đất này, bọn hắn tự nhiên nắm giữ phi phàm vũ lực. Đất đai phì nhiêu, để cho Trục Thủy Bộ Rơi nhân số cấp tốc tăng thêm đến hơn 6000 người. Bọn hắn tùy tiện liền có thể chiêu mộ hơn ngàn tên dũng manh chi sĩ, nếu là ở gặp phải trọng đại nguy cấp lúc, càng là toàn viên giai binh, thực lực hùng hậu đến cực điểm. Đương nhiên, Trục Thủy Bộ Rơi gần nhất thời gian cũng không quá dễ chịu. Bởi vì bọn hắn sở dĩ nắm giữ mảnh này phì nhiêu thổ địa, là bởi vì trước đó chạy qua mảnh này lòng chảo sông chính là một đầu theo mùa dòng sông, nước sông theo mùa tính chất dao động, vì này xăm tới đầy đủ nguồn nước cùng dinh dưỡng, để trong này có nuôi súc vật so địa phương khác càng ung tùm. Bởi vậy, cũng sinh ra một vị cường đại tự nhiên linh nguyên Long Tôn. Nhưng gần 3 năm tới, con sông kia lưu giống như là đoạn lưu, cũng không còn chạy qua nơi đây, mà theo nước sông khô cạn, lòng chảo sông bên trong thổ địa chậm chạp thoái hóa, đã dần dần cùng với những cái khác chỗ không khác. Tùy theo mà đến, còn có Nguyên Long Tôn thực lực suy yếu. Tự nhiên linh ưu khuyết điểm đều quá rõ ràng, bực này từ trong tự nhiên tín ngưỡng đản sinh tồn tại, tùy thời cũng biết bởi vì môi trường tự nhiên biến hóa mà hương thịnh suy bại. Quả hồng đương nhiên chọn mềm bóp, hôm nay lấy trước ngươi luyện tay một chút. Lục Minh để mắt tới vị này tự nhiên linh, hắn vẫn là lao xáo lộ, trực tiếp dương cung cải tên, một cây toàn thân từ thiết mộc chế thành mũi tên khoác lên lạc nhật cung bên trên. Lạc nhật cung chính là bán thần binh, nguyên bộ mũi tên tự nhiên cũng không thể kém, đây là hắn theo võ miếu nơi đó nhổ lông dê có được, cứng rắn như sắt, tính bền dẻo vô song, gồm cả nhẹ nhàng cùng cương ngạnh đặc điểm, còn có thể giảm bớt không khí lực cản, để cho quy tích phi hành càng thêm ổn định. Siêu, mũi tên xẹt qua hư không, thẳng đến Nguyên Long Tôn trước người mà đến. Nhưng ngay tại mũi tên lướt qua lòng chảo sông một khắc này, bốn phía hư không đột nhiên nhăn nhó, mặt đất khô cứng thổ địa, đột nhiên hiện ra giống như long lân tầm thường hoa văn. Sau một khắc, đám rồng này vậy cấp tốc lơ lửng dựng lên, giống như thật dày tấm chắn đồng dạng, chắn mũi tên phía trước. Bành, một mảng lớn long lân trong lúc đó nổ tung, mũi tên dư thế không giảm, tiếp tục tiến lên. Siêu siêu siêu, nhưng mà càng ngày càng nhiều long lân bay lên, giống như một tòa núi nhỏ chống chất. Mũi tên giống như một đầu tóc bị điên châu rừng, muốn đem phía trước hết thảy đều đụng nát xé nát. Cuối cùng, tại tầng tầng long lân cách trở phía dưới, tiêu diệt một điểm cuối cùng sức mạnh. Không hổ là bộ lạc lớn tự nhiên linh, dù là suy bại phía dưới, vẫn như cũ lợi hại như vậy. Lục Minh đứng ở đằng xa, đem đây hết thảy đều thu về đáy mắt. Chỉ bằng mượn vị này Nguyên Long Tôn trước mắt triển lộ ra thực lực, đã so bình thường chân khí cảnh cao thủ lợi hại hơn nhiều. Đã như vậy, nhìn ngươi có thể đón ta mấy mũi tên. Lục Minh cười cười, lần nữa liên lụy một cây thiết mục tiễn, trong nháy mắt lạc nhật cung như trăng tròn, mũi tên bắn ra. Lúc cái thứ nhất mũi tên còn chưa đến, hắn lần nữa dương cung cài tên, từng cây mũi tên liên tiếp giống như bắn ra. Ầm ầm, từng tầng long lân hình thành thổ sơn, trong nháy mắt bị xé nứt mở một cái lỗ to lớn. Còn chưa tới kịp khép lại, đạo thứ hai mũi tên theo sát lấy mà tới. Tựa hồ Nguyên Long Tôn cũng cảm thấy tình huống không ổn, cả cái sơn cốc bốn phía trên núi đá đều hiện lên ra càng ngày càng rõ ràng long lân, mà càng ngày càng nhiều đống bùn tích tại long lân hình thành thổ sơn sau đó. Rầm rầm rầm. Nhưng Lục Minh còn lại mấy đạo mũi tên, một đạo so một đạo hung mãnh hơn bá đạo. Nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, mỗi một đạo mũi tên quỹ tích phi hành đều gần như giống nhau như lúc. Oeng. Theo đạo thứ 9 mũi tên rơi xuống, toàn bộ thổ sơn cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt sụp đổ. Mũi tên tốc độ không giảm, thẳng tắp cắm vào Nguyên Long Tôn tượng đá phía trên, một đạo rõ ràng khe hở từ cái này trên thân thể hiện lên. Tại trên tượng đá xuất hiện kẽ hở một sát na kia, Lục Minh phảng phất cảm thấy toàn bộ thiên địa đều trở nên mở mịt xuống dưới, một cỗ nồng đậm lại thuần túy áp ý tại lan tràn. Địch tập. Toàn bộ Trục Thủy Bộ Rơi người nhao nhao từ trong lều vải xông ra, một mặt khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Nhất là Nguyên Long Tôn trên người cái khe to lớn, để cho bọn hắn cảm thấy trời đều sụp rồi. Giống. Mặc dù người bên ngoài rất khó phát giác được, nhưng Lục Minh lại có thể rõ ràng nhìn thấy, toàn bộ lòng chảo sông bầu trời tràn ngập nồng nặc sương mù màu đen, một con cá đầu long thân sinh vật cổ quái tại sương mù ở giữa du đầu. Trên người của nó xuất hiện một đạo cái khe to lớn, đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi dòng máu màu đen. Tạch tạch tạch. Kèm theo nó du đầu, toàn bộ lòng chảo sông bốn phía vậy mà đã nứt ra từng đạo khe hở, phản phất một người trong gió rét bị đông nứt vết thương. Không hổ là cỡ lớn bộ lạc tự nhiên linh. Vậy mà nắm giữ khiêu động tiên tượng sức mạnh, cơ hồ đồng đẳng với nhân loại võ đạo thất trọng. Lục Minh không khỏi cảm khái, lại kinh ngạc tại sự thần kỳ của thế giới này. Đương nhiên, trước mắt cái này võ đạo thất trọng lực lượng là muốn đánh giảm. Hoa Lạc, tại những cái kia bể tan cảnh trong cái khe, vậy mà đã tuôn ra số lớn dòng nước, chạy ngược lấy hướng lòng chảo sông bên trong mà đến. Bởi vì lòng chảo sông rất lâu không có dòng sông đi qua, không số ít rơi dân đem lều vải xây dựng ở chỗ này, dòng nước sông lên, trong nháy mắt sụp đổ. Mà trong chướng đồng tất cả sinh linh, trong nháy mắt cũng bị nước sông nuốt hết. Tự nhiên linh bình thường sẽ không tổn thương bổn tộc bộ lạc dân, nhưng chỉ có một loại tình huống sẽ như thế khốc liệt làm việc, đó chính là khi gặp phải khó mà chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ. Thông qua đối với mấy cái này bộ lạc dân hiến tế, vì tự nhiên linh mang đến lực lượng cường đại tăng phúc. Cái này cũng là thảo nguyên dân tộc đặc tính cho phép, tại đối mặt không cách nào chống cự thiên tai thời điểm, vì mức độ lớn nhất bảo tồn tộc nhân, bọn hắn sẽ chủ động vứt bỏ một chút già yếu tàn tật, lấy tiết kiệm tài nguyên trợ giúp những người khác vượt qua nan quan. Theo nước chảy xuất hiện cùng gần ngàn bộ lạc dân bị hiến tế, tại trong khói đen quần quần nguyên long tôn trên thân vậy mà nổi lên một màn màu đỏ. Hai mắt sáng rực, giống như minh châu, thân thể cũng khổng lồ mấy lần. Vô số dòng nước đi ngược dòng nước, hóa thành từng cái dài mấy chục trượng thủy long, tại toàn bộ lòng chảo sông phạm vi bên trong quần quần. Trên trời sương mù mịt mờ, mơ hồ có tiếng oanh minh. Thẳng đến tình trạng này, Nguyên Long Tôn mới xem như chân chính phát huy ra thiên tượng cấp số thực lực. Chương 112, thiên tượng sức mạnh, ba canh, chân chính thiên tượng đẳng cấp khủng bố cỡ nào. Mặc dù vẻn vẹn cùng võ đạo lục trọng chênh lệch một cái cấp độ, nhưng chênh lệch thực lực của hai bên đơn giản khác nhau một trời một vực. Võ đạo lục trọng, vẻn vẹn có thể chi phối một hồi tiểu quy mô chiến tranh, chính là thực lực ngươi lại mạnh, bị hàng ngàn hàng vạn đại quân vây quanh, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng thiên tượng đẳng cấp đã có thể thay đổi một phương địa vực hoàn cảnh cùng thời tiết, chính là mấy chục vạn đại quân tới, nếu là thời cơ phối hợp xảo diệu, đều đủ để dùng một trận mưa lớn, một lần chấn động, một hồi thiên thạch đem bọn hắn hết thảy chôn bụi. Nói chung, thiên tượng cấp số cao thủ đều rất ít tham dự vào trong chiến tranh đi, bởi vì ngươi có thể đổ sát địch nhân con dân, địch nhân tự nhiên cũng có thể ngược lại đổ sát bộ lạc của ngươi dân, giữa song phương chỉ cần không phải thực sự là đánh ra góc cho cửu hận, ai cũng sẽ không trước tiên xuất động thiên tượng cao thủ. Nhưng Lục Minh cái này liền quá mức, trực tiếp giết đến nhân gia cửa nhà, vẫn là thừa dịp nhân gia thực lực suy nhược thời điểm. Cái này đổi ai không tức giận a, Lục Minh bên người một đám bộ lạc dân bị đây hết thảy dọa sợ, bởi vì cho dù là xuôi nam cấp đoạn, cũng gần như không sẽ để cho bộ lạc lớn đại tôn ra tay, rất nhiều bộ lạc dân cả một đời cũng không có gặp qua bực này gần như lực lượng hủy thiên diệt địa. Bất kham nhất còn muốn kể tới cái kia điều tôn, linh tính vậy mà run lẩy bẩy, nếu không phải Lục Minh lần nữa, nó đều phải quỳ mà cầu xin tha thứ. Lục Minh lắc đầu, coi như nuôi một cái linh vật, cũng không trông cậy vào có thể cho chính mình giúp bao nhiêu bận độn. Giết. Trục thủy bộ rơi một chút chiến sĩ, khi nhìn đến trong lòng chảo sông tràn ngập dòng nước sau đó, từng cái dũng mãnh mà xông vào trong nước. Trên người bọn họ ký hiệu hơi hơi phát ra tia sáng, đợi đến bọn hắn từ dưới nước lần nữa chui ra thời điểm, cũng đã thay đổi cái bộ dáng, từng cái cơ thể trở nên khổng lồ rất nhiều, trên da bao trùm lấy một lớp bụi sắc bóng loáng mỏng ra. Miệng há ra, là sâm sâm sắc bén răng, nhìn xem không giống nhân loại. Đây là đại bộ lạc tự nhiên linh một cái khác năng lực, có thể để thờ phụng đại tôn dũng sĩ thu được một bộ phận tự nhiên linh sức mạnh. Mặc dù là thiên tượng cấp đếm được sức mạnh, ta ngược lại muốn nhìn bằng vào lực lượng của nhân loại có thể hay không đánh vỡ. Lục Minh thân hình trôi nổi dựng lên, sau một khắc, liền tung người hướng về lòng chảo sông bên trong nhảy xuống. Trục thủy bộ rơi người nhìn thấy một màn này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nước này hạ tác chiến nhưng là bọn họ cường hạng, cái này nam người thực sự là không biết sống chết. Nhưng Lục Minh còn chưa hạ xuống xong, thân hình liền đột nhiên bành trướng ra, thể nội lớn lên tín hiệu thả ra, thân thể cấp tốc trở nên 10 trượng cao. Hán niệm động lực thả ra, tất cả hiện hình thủy tinh thả ra, hóa thành một tầng nhẹ nhàng vừa người giáp trụ, bao trùm tại thân thể của hắn các nơi. Hiện hình thủy tinh ngoại trừ có thể để hắn ý nghĩ hiện hình, tự nhiên cũng có thể hóa thành y phục của hắn. Như thế hắn cũng không cần bị người xem như một cái biến thái. Vâng. Lục Minh dưới chân tại trong lòng chảo sông trọng trọng đập mạnh, lòng chảo sông bên trong sóng lớn nhấc lên sóng lớn, một chút khoảng cách hắn quá gần bộ lạc dân, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm ở hai bên trên vách núi đá. Lòng chảo sông bầu trời, tối om om sương mù càng thêm nồng đậm. Mấy chục đầu hỗn tạp dòng nước tựa như cự mãng đồng dạng, hướng về trên thân Lục Minh dây dưa mà đến. Những dòng nước này vừa mới nhìn xem còn khí thế bức người, nhưng tại chiều cao 10 trượng Lục Minh trước người, lại có vẻ tiểu xảo bỏ túi. Lục Minh hai tay tất cả bắt được một đầu dòng nước, đồng nhiên trước người bỗ, hai đầu dòng nước liền băng liệt xem ra. Tại trung quân hắn, mấy trăm tên cơ thể hóa thành loài cá kết cấu bộ lạc dân cầm trong tay lưỡi dao, hướng về vị trí của hắn tiến công tập kích mà đến. Mặc dù bọn hắn biết mình có khả năng phát huy tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố xông lên. Lục Minh chỉ là cười ha ha một tiếng, cũng không đi quản bọn họ, mà là trực tiếp lực lượng toàn thân ngưng kết, đột nhiên chân phải đủ loại dẫm đất. Kinh khủng sức mạnh thân thể cuốn lấy ngưng luyện kinh đạo, trong nháy mắt đem toàn bộ lòng chảo sông một bộ phận bước ra một đạo trống rỗng, lực lượng mạnh mẽ giống như mũi khoan, một mực xâm nhập tới lòng đất nơi cực sâu. Tê ngang. Tại cực sâu dưới mặt đất, truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, dường như đang cái này một công thế phía dưới bị thương không nhẹ. Suy suy suy, bốn phía hơi nước dâng lên, chợt tất cả hơi nước dùng tốc độ cực nhanh đang di động, Lục Minh thân thể vừa mới chạm đến dòng nước, đảo mắt liền thủng trăm ngàn lỗ, nhàn nhạt máu tươi chảy xuôi đến trong nước. Những thứ này hơi nước cũng chui vào trong cơ thể của hắn, hơn nữa dẫn động bên trong thân thể hắn lượng nước đều tại bạo động. Thiên tượng cấp số tồn tại, phạm vi công kích không chỉ đầy đủ rộng lớn, càng quan trọng chính là bọn hắn có thể cách không điều khiển rất nhiều nhỏ bé sức mạnh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cũng tỉ như đối với Nguyên Long Tôn tới nói, hắn liền có thể liền bên trong cơ thể thủy khí đều cùng nhau không chế. TT. Lục Minh cảm thấy lồng ngực của mình lập tức trở nên cổ trướng, hô hấp cũng biến thành khó khăn, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cảm giác đầu nao choáng váng, ngay cả thân thể cũng biến thành khô gầy. Phản phất tại trong nháy mắt bị người hút khô tinh khí. nhưng Lục Minh biết, đây là đối phương nắm trong tay thủy nguyên tố sức mạnh, ngay cả mình trong thân thể lượng nước đều sẽ bị hút khô, từ đó ảnh hưởng hắn hành động cùng tư duy. Bất quá đây đối với Lục Minh tới nói quá đơn giản. Hắn thậm chí ngay cả thích ứng tiến hóa dị năng đều không dùng bên trên, bởi vì lúc trước hắn liền thôn vệ qua thủy thuộc tính yêu hạch, vô luận là da của hắn vẫn là huyết đục, đều có thể tự động từ ngoại giới hút thủy. Đừng nói là trong cái này lòng chảo sông này thủy nhiều như vậy, coi như hắn bây giờ xuất hiện đang khô hạn chỗ, cũng có thể tự động từ trong không khí hấp thu lượng nước. Chỉ là trong chốc lát, hắn cặp chân cực kỳ nhỏ chỗ, liền phảng phất mở ra từng đạo lỗ chân lông, không chút kiêng kỵ hút lấy ngoại giới lượng nước. Chỉ là trong chớp mắt, hắn khuyết thiếu lượng nước liền được bổ sung, thậm chí tế bào của hắn còn đang không ngừng mà khóa lại lượng nước. Nếu như chỉ vẹn vẹn có những thứ này, vậy ta coi như thật muốn ra tay độc các rồi. Lục Minh cười híp mắt ngắm nhìn bốn phía. Sau đó chân phải của hắn bỗng nhiên hướng dưới mặt đất giẫm một cái, lại giẫm chân, liên tiếp đạp 9 lần, mà trên mặt đất đã xuất hiện một cái mấy trượng vuông bí lõm, mà lõm xuống vị trí trung tâm nhất sâu không thấy đáy. Đi ra cho ta. Lục Minh ghé vào cái này chỗ lõm xuống, một cái tay đột nhiên duỗi tiếp, sau khi một trận tìm đòi, hắn đích xác mò tới một cái đồ vật gì, liền một tay đem túm đi lên. Lại là một đầu chiều cao một trượng có thừa, tương tự cá lóc, lại phản phất đại nê thu tầm thường cổ quái loài cá bị hắn trộm trong tay. Sống. Lục Minh nhìn chằm chằm cái này vật cổ quái nhìn hồi lâu, bởi vì hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được, vị kia Uyên Long Tôn linh tính liền tại đây cái loài cá trong thân thể. Nhưng tự nhiên linh không phải đều là từ trong tự nhiên đản sinh tự vật. Như thế nào ở đây còn có thể ký thác vào một con cá thể nội? Tha mạng. Theo con cá này bị bắt ra, một đạo thanh âm chói tai đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, con cá này lại còn mẹ nó biết nói chuyện. Trong hư không xương mù cấp tốc tán đi, nguyên bản từ dưới đất quần quật đi lên nước sông, bây giờ vậy mà toàn bộ biến mất, trên mặt đất khô ráo vô cùng, thậm chí so trước đó còn muốn thiếu nước bộ dáng. Chương 113, kỳ dị nước suối tự nhiên linh so sánh với chân chính ngoại cảnh còn có một cái rõ ràng nhược điểm. Đó chính là bọn chúng không có thân thể của mình, tựa thần chính là bọn chúng nhược điểm lớn nhất. Bất quá, trước mắt con cá này lại phá vỡ Lục Minh đối với tự nhiên linh nhận thức, mặc dù con cá này bản thể vẫn như cũ rất không đầy đủ, nhưng lại nắm giữ thật sự nhục thân, hơn nữa linh trí còn không thấp. Ít nhất so sánh với chỉ có đơn giản thân mật, e ngại, công kích các cảm xúc điều tôn tới nói, con cá này vậy mà đều có thể giao lưu thông thuận. Lục Minh đem hắn đặt ở trong lòng bàn tay, lan qua lộn lại nhìn một hồi, sau đó thân hình thu nhỏ, đem hắn ném xuống đất. Con cá này mười phần cây tặc, vừa rơi xuống đất liền lập tức muốn đào mà chạy trốn, nhưng Lục Minh ý niệm khẽ động, một vầng minh nguyệt từ hắn sau lưng hiện lên, chợt hóa thành chín đạo ngân quang, đem hắn bốn phía phong tỏa. Uyên Long Tôn lập tức không dám động, thậm chí Lục Minh có thể cảm thụ đối phương truyền đến ý tứ định hót ý tứ. Có thể nói chuyện đúng không? Có cái gì muốn lời nhắn nhủ đi? Lục Minh có chút hăng hái mà nhìn xem đối phương, chẳng lẽ tất cả cỡ lớn bộ lạc tự nhiên linh cũng là dạng này? Thế nhưng là trong sách không phải như thế giới thiệu A Miếu Quan Công trong sách ghi chép, tất cả tự nhiên linh cũng là tín ngưỡng hóa thân, cũng không thực thể, chỉ có thể ký thác vào trong tượng nạn. Con cá này vẫn còn giả bộ ngốc giả ngốc, không núp đích. Tất nhiên không nói lời nào, vậy thì nương a. Lục Minh lật tay lại, một đám lửa hiện lên hướng thẳng đến Uyên Long Tôn trên thân ném xuống. Vâng. Hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn ra, Uyên Long Tôn ra trong nháy mắt bị nung cháy, trong không khí đều chuyển đến khét thơm. Đừng, đừng giết ta, ta gì đều nói. Uyên Long Tôn phát ra lanh lảnh mà tiếng cầu xin tha thứ, cơ thể tại chỗ không được lan lộn. Hỏa diễm dập tắt, trên người của nó nhanh chóng bài tiết ra một tầng dịch nhẫn, dùng để ngừng tương thế. Liên nói một chút ngươi là thế nào biến thành tự nhiên linh a, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói dối a. Lục Minh thừa dịp đối phương dập lửa công phu, vụ trộm đem chính mình một ý niệm ký thác đến trong đối phương tư duy đi, chỉ cần đối phương nói dối, chính mình trước tiên liền sẽ biết được. Uyên Long Tôn, chuẩn xác mà nói là đầu này Hắc Nê Thu, thông qua đức quãng, lắp bắp, vụ mặt lẻ thẻ mà giải thích, cuối cùng đem chuyện đã xảy ra nói rõ. Rất lâu phía trước, nó chỉ là một cái bình thường cá trạch thời điểm, nó đột nhiên sinh ra tư duy, có ký ức. Nó phát hiện mình ngâm tại một vũng lóe ánh sáng trong suối nước, bởi vì không cách nào rời đi nơi đây, nó chỉ có thể ở đây sinh tồn. Nhưng dù chỉ là uống nơi này nước suối, nó đều có thể thật tốt mà sống sót. Hắc Nê Thu cũng không biết mình tại ở đây đến cùng sinh sống bao lâu, chỉ là cách một đoạn thời gian, sẽ nghe được ngoại giới có kêu to âm thanh. Nó mỗi một lần đều có một loại theo tiếng kêu âm xông ra xúc động, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thành công. Tương phản, mỗi lần đều có một chút hư ảo đủ loại cái bóng bị những âm thanh này kêu gọi ra ngoài. Thẳng đến có một lần, nó nghe được chủ thủy bộ rơi kêu gọi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, những âm thanh này sẽ hóa thành từng đạo sức mạnh ra chỉ tại trên người của nó, cuối cùng để cho hắn có sức lực nhảy lên một cái, lại giống như xuyên phá đường hầm đồng dạng, nhảy tới ngoại giới. Mà từ đó về sau, hắn liền thành trục thủy bộ rơi tự nhiên linh. Hắn cũng không biết tại sao mình lại bị cái bộ lạc này kêu gọi đi ra, ngược lại bị người thờ phụng, mỗi đoạn thời gian tất cả mọi người sẽ vây quanh nó vừa ca vừa nhảy múa, đều biết để nó thực lực mở rộng, tinh thần vui vẻ. Mà đủ loại dê bò cấm phẩm thì để nó áo cơm không lo, nó liền ở đây định cư, đồng thời theo thực lực mở rộng, một chút chiếm đoạt bốn phía bộ lạc nhỏ, để trục thủy bộ rơi trở thành phạm vi ngàn dặm thế lực lớn nhất. Bất quá theo đầu này theo mùa dòng sông không còn đi qua nơi đây, lòng chảo sông hoang phế, thực lực của nó cấp tốc suy yếu, mới tới bây giờ tình trạng này. Đại khái chính là như vậy. Hắc Nê Thu sợ hãi rụt rè mà đem hết thảy đều giao phó xong, nó kỳ thực rất nhiều chuyện cũng không hiểu, nhiều lúc cũng là y theo bản năng làm việc. Cổ quái nước suối. Từ trong Hắc Nê Thu tự thuật, không chỉ là nó, tựa hồ liền những thứ khác tự nhiên linh cũng là từ trong suối nước này đản sinh, chỉ có điều nó càng đặc biệt một chút, không biết vì sao cơ thể sống thời điểm liền sinh hoạt tại trong suối nước, cuối cùng cũng bị trở thành tự nhiên linh. Lục Minh ngược lại là đối với cái này nước suối cảm giác hứng thú, bất quá cái này cá trạch ngơ ngơ ngắc ngác, cũng không biết nước suối vị trí cụ thể. Nhìn ngươi coi như đàng hoàng phân thượng, ngươi sau này sẽ là nô lệ của ta, chỉ cần phụng ta làm chủ, ta liền không giết ngươi. Lục Minh nhìn xem Hắc Nghê Thu, mở miệng nói ra. Tiểu nhân bái kiến chủ thượng. Hắc Nghê Thu cũng là mượn gió bẻ măng, nhanh chóng đáp ứng, ngược lại đối với nó mà nói, bất quá là trên miệng trước tiên đáp ứng lại nói, chờ sau này tìm một cơ hội trực tiếp chạy trốn. Chờ ta chui vào trong nước, ngươi lại có thể làm gì được ta? Hắc Nghê Thu ở trong lòng âm u thầm nghĩ, không khỏi vì chính mình cái này thông minh ý nghĩ mà cao hứng. Nó hết thảy tâm tư, tự nhiên không gạt được Lục Minh. Bất quá cũng không vấn đề gì, tại hắn đáp ứng một khắc này, giao dịch thành lập, nó cũng lại không có cơ hội phản bội. Sau khi hàng phục Hắc Nghê Thu, Lục Minh liền để hắn tiếp tục lưu lại trong lòng trào sông, đồng thời đem Bách Điểu bộ lạc một bộ phận già yếu cùng toàn bộ gia sản cũng lưu tại nơi này. Còn lệnh cưỡng chế trục thủy bộ rơi giao ra tất cả ngựa, đồng thời phân phối 100 thanh niên trai tráng dũng sĩ gia nhập vào trong đội ngũ. Mảnh này lòng trào sông vị trí không tệ, cứ việc con sông kia lưu đổi đường, nhưng vị trí cũng so địa phương khác tốt hơn nhiều. Lục Minh chuẩn bị đem ở đây làm thành cứ điểm, tương lai cướp bóc tất cả hàng hóa, nhân khẩu đều trữ hàng nơi đây, ngoại trừ bộ phận thủ vệ nơi này thanh niên trai tráng, những người khác đều theo hắn đi công phạt những bộ lạc khác. Tại liên tục chiếm đoạt thật tốt mấy cái bộ lạc nhỏ cùng trục thủy bộ rất lại phía sau, dưới tay hắn thanh niên trai tráng nhân số đã đạt đến 800 người. Mà Điểu Tôn bởi vì liên tiếp nuốt luôn tự nhiên linh, hắn thực lực cũng từng bước phát sinh đề thăng, đã nắm giữ tiếp cận võ đạo lục trọng thực lực. Mùa đông thảo nguyên đập vào mắt chỗ đều là hoàn toàn hoang lương, mặt đất khô cứng, bầu trời cũng từ đầu đến cuối mờ mờ, một bộ muốn tuyết rơi lại từ đầu đến cuối không rơi xuống nổi bộ dáng. Thỉnh thoảng nổi lên hàn phong, thẳng hướng ngươi trong xương cốt chui, tựa như dao cắt đồng dạng. Nhưng đột nhiên, từng mảnh như là lông lốc nhẹ bay bông tuyết liền rơi xuống. Tuyết rơi. Lục Minh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phảng phất chỉ ở trong chốc lát, số lớn bông tuyết liền bay lả tả từ trên trời rơi xuống, đảo mắt trên mặt đất liền rơi xuống một tầng trắng. Tựa hồ gió cũng đã biến thành nhuộm màu tệ, đông nhiên thổi, trên thân mọi người liền tích tụ tuyết thật dày. Đây không phải bình thường tuyết, đây là tự nhiên linh đang tác quái. Lục Minh cảm thụ được trong bông tuyết như có như không cổ quái khí tức, loại vị đạo này để cho hắn rất quen thuộc. Lúc trước đầu kia Uyên Long Tôn phân phối nước ngầm lưu thời điểm, liền tràn ngập loại khí tức này. Mà Điểu Tôn tại khống chế chim chóc thời điểm, cũng sẽ có như không sắp xỉ khí tức truyền đến. Ông. Nhưng vào lúc này, bị đám người cung phụng ở giữa, từ xe ngựa lôi kéo Điểu Tôn tượng nặng hiện lên một tầng quan huy, tất cả mọi người trên thân tựa như bao trùm một tầng lông chim hư ảnh, đem hàn phong cùng tuyết lớn cách trở bên ngoài. Chương 114, Đại Tôn ra tay theo Điểu Tôn thực lực tăng lên, nó không chỉ có thể khống chế chim chóc, thậm chí có thể đem sức mạnh của bản thân bức xả ra, với thân thể người tiến hành giá trị. Lục Minh đối với cái này rất hài lòng, loại này tự nhiên linh mặc dù thực lực không cao, nhưng ở trong cấp bậc thấp vẫn là rất dùng tốt. Nếu là mình đem mỗi bộ lạc tự nhiên linh đều thu phục, đem một chút không có tác dụng gì cho hắn tự nhiên linh thôn vệ, có mang tính lựa chọn bồi dưỡng một chút thích hợp làm nông, sinh sản thậm chí phát triển cao cấp hơn sức sản xuất tự nhiên linh, nói không chừng có thể ở cái thế giới này dẫn đạo một lần sức sản xuất lớn bay vào đây. Chính mình dù sao cũng là hiện đại tới, cũng không thể luôn bị người nói dựa vào cơ thể cùng man lực ăn cơm. Giá. Lục Minh xuất lĩnh lấy 800 người hồ buôn tập cái tiếp theo bộ lạc, Điểu Tôn sức mạnh ra chỉ trên người bọn hắn, dù là rất nhiều người quần áo cũng không thể chống lạnh, nhưng cũng có thể kiên trì đến xuống. Bất quá đây đối với Điểu Tôn cũng là gánh nặng rất lớn, lập tức ra chỉ 800 người, nó cũng chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Nhưng một canh giờ đầy đủ bọn hắn đuổi tới cái tiếp theo bộ lạc cứ điểm, chờ đem cái bộ lạc này chiếm đoạt, bọn hắn liền có thể ăn uống một phen, chờ nghỉ khỏe lại đi tới cái tiếp theo cứ điểm. Tuyết rơi. Ở cách Lục Minh chờ nhân số trăm dặm chi địa, một nhóm 500 người tinh nhuệ kỵ binh đột nhiên ngừng chân. Trên trời bay là tả rơi xuống đông tuyết phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ, tầm mắt mọi người bị ngăn cản, ngay cả phương hướng đều không thể nhận ra. Chúng ta cũng nên trở về, lần này phá hủy hơn 10 cái cỡ nhỏ bộ lạc, thâm nhập hơn nữa xuống, liền muốn gây nên những cái kia tự nhiên linh cảnh giác. Cầm đầu một cái kỵ binh quanh thân hiện ra một đạo chân khí, đem tất cả đến gần bông tuyết cách trở bên ngoài. Cứ việc những người khác không có hắn như vậy bản sự, nhưng riêng phần mình giáp trụ bên trong đều phủ lấy một tầng thật dày áo da, toàn thân bọc cực kỳ chặt chẽ, hàn phong cũng thổi không tiến vào. Đi đi. Một đám kỵ binh hoan hô, mặc dù bọn họ đều là tinh nhuệ, nhưng cái này dù sao cũng là vùng đất nghèo nàn, trong mỗi ngày ở đây dậy vò cũng khó chịu vô cùng. Không nói những cái khác, mỗi người bọn họ đều rất lâu không tắm rửa, toàn thân đều bốc mùi. Bất quá, đối với cắt cỏ cốc loại chuyện này, đại gia vẫn vui lòng. Những bộ lạc nhỏ kia nhỏ đi nữa, đó cũng là một cái bộ lạc à, vơ vét một chút, đem trước đây đều cột vào trâu ngựa trên thân cùng một chỗ lôi đi, một chút không thể mang đi thì ngay tại chỗ tiêu hủy. Coi như không có chiến lợi phẩm, loại nhân loại này ở sâu trong nội tâm ác ý thả ra khoái hoạt, cũng là rất bớt áp lực. 500 kỵ binh sau lưng kéo lấy nhất lưu dê bò ngựa, còn có một số cướp bóc tới đồ con nhu, tiêu sái thay đổi phương hướng, đi về phía nam mặt mà đi. Phần phật. Trong không khí thổi mạnh gió càng ngày càng kịch liệt, trong tầm mắt, thậm chí giống như màu đen màn sân khấu đồng dạng. Một cơn gió đen lướt qua một đám kỵ binh cơ thể, đột nhiên, mười mấy tên lính liền tựa như pho tượng đồng dạng, trọng trọng từ trên lưng ngựa rơi xuống. Còn có một vài người dưới quần con ngựa cũng cứng ngắc ngã xuống đất, trong nháy mắt khí tức hoàn toàn không có. Cẩn thận. Cầm đầu người trong nháy mắt phản ứng lại, quanh thân chân khí hiện lên, trường kiếm bên hông rút ra, trong nháy mắt chém vào mà ra. Trong không khí hắc phong, bị chân khí nhất chạm mà đoạn, rất nhanh tiêu tan không thấy. Tại hắn một bên khác, một cái nữ tướng quanh thân cũng hiện ra thần binh bảo quang, trong tay nắm lấy một thanh bảo kiếm, cẩn thận đề phòng. Là Hắc Phong bộ lạc Hắc Thiên đại tôn, đại gia cẩn thận, đối phương thừa dịp trận này tuyết lớn tập kích. Nữ tướng rất nhanh ý thức được cái gì, lớn tiếng nói: "Đoàn người này, tự nhiên là Lục Mộng Chi bọn người. Nơi này cách Hắc Phong bộ lạc có mấy trăm dặm, chúng ta cố ý tránh đi những thứ này cỡ lớn bộ lạc, bọn hắn làm sao lại tập sát mà đến?" Biên quân cùng gia hồ đánh lâu như vậy quan hệ, song phương xáo lộ đều hết sức rõ ràng, ngoại trừ chút ít có thể khống chế động vật hoặc thực vật tự nhiên linh, đại bộ phận tự nhiên linh phóng xạ phạm vi sẽ không vượt qua phương biên 30 dặm. Mà tự nhiên linh mỗi lần di động đều cần đại lượng nhân thủ trông nom, tốc độ di chuyển rất chậm, không có khả năng tới gần bọn hắn 30 dặm phạm vi bọn hắn còn không có phát giác. Là trận này tuyết có gì đó quái lạ. Cầm đầu tướng quân tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở miệng nói ra. Nhưng ngay tại hắn mở miệng trong nháy mắt, từng mảnh nhỏ đông tuyết giống như lưỡi dao bay múa, hỗn tạp tại bình thường trong đông tuyết, hướng về đội ngũ kỵ binh bên trong tập sát mà đi. Xuy xuy xuy. Bọn kỵ binh người mặc giáp da bị đông tuyết nhẹ nhàng mở ra từng đạo lỗ hổng, bất quá cũng may tất cả mọi người đem thân thể phòng vệ kín đáo, chỉ cần cẩn thận tránh đi bại lộ bên ngoài ánh mắt, ngón tay chờ vị trí, những thứ này đông tuyết không tạo được bao nhiêu tổn thương. Tất cả mọi người cuộn thành một đoàn, đợi đến như vậy thế công kết thúc mới một lần nữa đứng dậy. Là tuyết hai, hẳn là 92 bộ lạc tận thế đại tôn cũng tới. Vốn cho rằng trận này tuyết chính là tự nhiên sở hạng, nhưng xem tình hình, cũng hẳn là cái nào đó tự nhiên linh ở sau lưng điều khiển, có thể đại khái đối đầu số, chỉ có vị kia nắm trong tay các loại kiếp nạn tận thế đại tôn. Chỉ là, trận này tuyết hai phạm vi quá lớn quá rộng khắp đi, nếu là cái nào tự nhiên linh có thực lực này, đều tương đương với võ đạo bắt trọng thực lực. Đừng nói bọn hắn cái này 500 người đội ngũ, chính là vạn đại quân người tới đều phải quỳ. Võ đạo thất trọng phía trên, chính là quốc chi trọng khí. Đại gia rất không có khả năng bởi vì trận này tiểu quy mô xung đột liền chơi như thế lớn á, nhưng nếu như đây hết thảy thật sự, chỉ có một khả năng, gia hồ có thể muốn triệt để bạch mặt, đã không phải là xuôi nam cướp bóc đơn giản như vậy, mà là vĩnh cửu xé rách phòng tuyến, chiếm giữ phương nam phỉ nhiều thổ địa. Bỏ qua hết thảy vật tư, chúng ta rút lui. Tất cả mọi người đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đang lớn tiếng hô quát sau đó, liền lên đường gọn gàng, cấp tốc rút lui. Những thứ này đại tôn phạm vi rộng công kích lớn, nhưng dù sao cách kia sao xa, không cách nào thực hiện càng cẩn thận công sát. Hơn nữa mỗi lần công kích phía trước đều sẽ có mãnh liệt báo hiệu, này liền khiến đám người cứ việc không ngừng gặp phiền phức, chỉnh thể thương vong cũng không tính toán cao. Đương nhiên cái này cũng có chi này phá vỡ nhạc quân là biên quân tinh nhuệ duyên cớ, nếu là đổi thành binh lính bình thường, thời khắc này trình độ thảm thiết sẽ cao hơn rất nhiều. Hí 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 hí. Hí. Tê ngang. Đang phi nhanh đội ngũ kỵ binh, đồng nhiên từ giữa đó bắt đầu, từng người ngượng mã phiên, mà phía sau kỵ binh không kịp phanh lại, cũng không khỏi đụng vào. Tại tuyết lớn bao trùm phía dưới, mặt đất không biết lúc nào bị người đào tới ra từng đạo hố bẫy ngựa, con ngựa giẫm đạp vào hố, đùi ngựa trực tiếp đứt gãy, cũng đem trên lưng kỵ binh băng ra ngoài. Chỉ một chút như vậy, liền để trên trăm kỵ binh đã mất đi tọa kỵ, còn có tầm 10 người bởi vậy bị thương. Tất nhiên 92 cùng Hắc Phong bộ lạc đại tôn đều ra tay, xem ra liền Thạch Hổ bộ lạc Thạch Quân đại tôn cũng kiềm chế không được. Thạch Quân đại tôn năng lực là khống chế nham thạch cùng bùn đất, này rõ ràng chính là thủ đoạn của đối phương. Lục Mộng Chi mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, những thứ này đại tôn xuất thủ xáo lộ nàng cũng quen thuộc, nhưng duy nhất không thể nào hiểu được lúc vì cái gì thực lực của bọn nó phảng phất lập tức nhận được trên phạm vi lớn tăng trưởng, bao trùm phạm vi công kích càng như thế chi còn đại. Chương 115, ta nhường ngươi đánh lên ta, canh một, bầu trời tuyết càng rơi xuống càng lớn, từng mảnh nhỏ đông tuyết bay rơi, rất nhanh bên trên liền góp nhặt đầu gối sâu tuyết, chính là con ngựa cũng có đi. Bất quá điều tôn lại có vẻ dị thường hoạt động mạnh, nó thậm chí cho mọi người ra chỉ một tầng sức mạnh, để cho người ta mã trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Ngươi nha thực sự là hăng hái a. Lục Minh tại điều tôn tượng nặng thượng phách chủ, hàng này chắc chắn là chờ lấy tiếp tục nuốt luôn khác tự nhiên linh linh tính đâu. Trước đó thực lực của nó thấp, đến chỗ nào đều phải ăn nói khép nép, bây giờ ỷ vào Lục Minh thực lực, xem như đứng lên. Cái thằng chó này thời tiết thực đáng ghét. Mặc dù đầy trời tuyết trắng ngăn cản không được Lục Minh bước chân, nhưng càng ngày càng lớn bông tuyết, vẫn là để hắn cảm thấy bực bội. Nhất là hắn có thể cảm ứng được đông tuyết sau lưng tựa hồ có một tồn tại khống chế hết thảy, càng làm cho hắn khó chịu. Đến chỗ rồi, ta tới đối phó bọn hắn tự nhiên linh, các ngươi đi lên khống chế bộ lạc dân. Rất nhanh bọn hắn liền đã tới chỗ cần đến, đây cũng là một cái cỡ trung bộ lạc, nhân khẩu hơn ngàn, cung phụng đại tôn là một đầu hắc hùng. Lục Minh liền hiểu rõ con gấu đen này danh hiệu ý nghĩa cũng không có, trực tiếp dựa theo cựu lệ, dương cung cài tên nhắm chuẩn. Đánh xong sớm một chút đi tới một nhà. Lạc Nhật cung trong nháy mắt như trăng tròn, Lục Minh khẽ miệng hơi hơi dương lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên hoán đổi phương hướng, một cây mũi tên hướng về chỗ hư không một đoàn đột nhiên xuất hiện màu đen phong bạo bắn tới. Bành! Giống như pháo hoa đồng dạng, cái này đoàn màu đen phong bạo liền triệt để băng liệt, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bốn phía phong tuyết phảng phất lập tức trở nên bạo động, dầm dạp chẳng chịt đông tuyết hướng về đội ngũ của hắn chỗ tràn tới, tại những này tuyết rơi bên trong, còn cất giấu một chút phá lệ sắc bén, vận tốc quay cực cao tuyết rơi. Điều tôn bao trùm tại mọi người sức mạnh trên người trong nháy mắt liền bị xé nứt, mắt thấy đám người liền bị phong tuyết nuốt hết. Nhưng Lục Minh chỉ là hét lớn một tiếng, trong đại não thiên luân ấn chuyển động, quanh thân dương khí bắn ra, phảng phất tại trong nháy mắt hắn đã biến thành một vành mặt trời, nhiệt độ kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, phương viên trăm trượng bên trong tất cả tuyết trắng trong nháy mắt tan rã. Thậm chí trơ trụi trên mặt đất đều có mấy phần khô vàng. Những cái kia xung kích tới phong tuyết, trong nháy mắt hóa thành thủy, đồng thời cấp tốc bốc hơi hết. Một đám bộ lạc dân vốn cho là mình sẽ bị chết quóng, nhưng cơ thể bây giờ lại cảm thấy có chút thiêu đốt một dạng đau, nhưng tất cả mọi người nhìn về phía Lục Minh ánh mắt lại là kiên định lại sùng bái. Trên thảo nguyên sùng bái cường giả, trong mắt bọn họ, Lục Minh chính là sống sót đại tôn. Lục Minh chỉ bầu trời, tràn đầy uy hiếp. Mặc dù những công kích này đều hơi hận, nhưng liền cùng con muỗi đồng dạng, từ đầu đến cuối vây quanh ngươi cũng thiệt là phiền. Nhưng Lục Minh động tác, không chỉ không có để cho đầy trời phong tuyết yên tĩnh, ngược lại phảng phất lập tức chọc giận bọn chúng. Càng nhiều phong tuyết gào thét lên, đọng lại thành một mảnh, hướng về vị trí của hắn bao trùm tới. Mà tại trong gió tuyết, hô tạp từng đạo như có như không hắc khí, phàm là hắc khí xẹt qua chỗ, hết thảy sinh mệnh đều muốn bị thôn phệ. Bang! Lục Minh trực tiếp rút ra là huyết luyện ngục đao, cuồn cuộn dương khí quán chú trong đó, trong chốc lát chém vào ra một đạo mười trượng khí tức nóng bỏng hư ảnh, trực tiếp đem ép tới gần phong tuyết cho chặt đứt hòa tan. Bất quá hắn cũng cảm thấy có chút phiền phức, bây giờ từ đầu tới đuôi cũng là hắn bị người viễn chỉnh bày rối, những thứ này đại tôn từng cái nút trong bóng tối, vô luận chính mình như thế nào ra tay, đều không tổn thương được đối phương một chút. Đây cũng không phải là phong cách chiến đấu của mình. Loại này không có chỗ tốt chiến đấu tự mình tới lười nhác đánh đâu. Ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào đi cho những thứ này đại tôn tới nảy sinh một chút ác độc thời điểm, trong lúc đột ngột, dưới người bọn họ bùn đất tựa như đất dẻo cao su đồng dạng tùy ý nhúc nhích, mặt đất lập tức bất ổn. Lục Minh mang tới 800 bộ lạc dân dưới quần ngựa vang vọng không ngừng, lại đứng không vững, lập tức ngã ngựa đổ. Chính là bị mọi người để ý hộ tống điều tôn tượng nặng, cũng ầm vang ngã trên mặt đất. Mãnh liệt bùn đất tựa như một tấm cự thú miệng lớn, đem tất cả người đều nuốt mất. Ân, còn có một cái, cách rất gần. Lục Minh cảm nhận được điều khiển bùn đất cái này đại tôn phóng xạ đi ra ngoài sức mạnh càng mạnh hơn. Tất nhiên gần như vậy, vậy trước tiên xử lý một cái. Lục Minh ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, gào thét tới phong tuyết, quỷ dị khó hiểu hắc phong, vẫn là cái này nhúc nhích không nghỉ đại địa, nếu là đổi người khác ở đây, dù là ngươi có thiên quân vạn mã đều biết cảm thấy tuyệt vọng. Đây phảng phất là toàn bộ thiên địa đều đang nhắm vào ngươi, đủ loại quấy rối, xâm nhập, cuối cùng sẽ để cho tinh thần của ngươi một chút sụp đổ, cuối cùng để cho vạn đại quân người chôn vùi nơi này. Nhưng mà, Lục Minh nhìn thấy một màn này, trong mắt nhưng lại kích động chi ý hoành. Dưới chân hắn đạp xuống đất một cái, toàn thân gân cốt tể minh, hướng trên không nhảy lên một cái. Tại hắn thân ở trên không lúc, cường hành niệm động lực một mạch toàn bộ phóng xuất ra, đều ra chỉ tại trên người mình. Chỉ trong nháy mắt liền đột phá rồi vận tốc cấm thành. Nhưng bởi vì da của hắn tầng ngoài răng đầy đại lượng hoa văn, đủ để cho hắn phá vỡ không khí thể lưu, dù là tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hắn vẫn như cũ giống như một đầu đu linh, hành tẩu ở trong hư không. Chỉ là trong chốc lát, liền vượt ngang 300 dặm, trực tiếp buông xuống đến một cái bộ lạc lớn phía trên. Hắn cảm thấy, cái cuối cùng thao túng bùn đất sức mạnh chính là từ nơi này phát ra mà đến. Cái này đại bộ lạc so trục thủy bộ rơi còn lớn hơn nhiều lắm, nhân số tiếp cận hơn bạn, tất cả lớn nhỏ lều vải tựa như nấm đồng dạng tô điểm tại mênh mông bằng phẳng trên mặt đất, tại cách đó không xa lại có một đầu đã đóng băng dòng sông. Nếu không phải có thực lực tuyệt đối cường thế, là khó mà chiếm giữ địa phương tốt như vậy. Tại Lục Minh xuất hiện nơi này trong nháy mắt, thủ hộ cái bộ lạc này đại tôn liền biết được. Nồng nặc các ý từ trong bộ lạc tòa kia bằng đá pho tượng bên trên truyền lại mà ra, tất cả bộ lạc dũng sĩ quanh thân phủ văn hơi hơi lấp lóe, nhao nhao đề phòng, bọn hắn tiếp thu được đến từ đại tôn chỉ thị, có một cái địch nhân cường đại đã đến tới. Giang quay rối đội ngũ của ta đúng không? Hôm nay các ngươi bộ lạc trên dưới, đừng mơ có ai sống, ta hắn sao nhường ngươi làm quan can tư lệnh. Lục Minh ở trên cao nhìn xuống, trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười. Một vòng trong sáng minh nguyệt hiện lên ở phía sau hắn, trong chốc lát, minh nguyệt hiện lên từng đạo khe hở, sau đó hóa thành chín chuôi màu bạc tiểu đao, tại hắn ý nghĩ dưới thao túng, chín chuôi tiểu đao giống như rắn trườn đồng dạng bay múa. Siêu siêu siêu. Mỗi một chiếc tiểu đao bên trong đều bị hắn quán chú một cái trải qua mấy luận chém giết mới còn sống sót thành thục ý niệm. Những ý niệm này không chỉ có ẩn chứa hắn toàn bộ ký ức, tính cách cùng tri thức, thậm chí bởi vì mỗi một cái đều đi qua mấy luận chém giết, bọn chúng càng thêm tàn nhẫn, giàu hạn. Những thứ này tiểu đao giống như là từng trôi máy bay trí năng, một hồi dọc theo S con đường phi hành, một hồi có quanh co xoay chuyển, để cho người ta từ đầu đến cuối không mò ra nó bước kế tiếp sẽ đi tới nơi nào. Nhưng mà, mỗi khi một cái phi đao lướt qua một cái bộ lạc dân bên người, bộ lạc đó dân trên thân liền hiện lên một đạo dây đỏ, sau đó sinh mệnh liền bị đoạt đi. Chương 116, bất lao tuyển, hai canh, Lục Minh treo cao bầu trời. Hắn biết cái đại tôn năng lực này là điều khiển bùn đất, vậy ta liền không tới, ngươi nha làm gì được ta? Ngươi không phải sẽ công kích từ xa sao? Vậy ta cũng công kích từ xa, ta liền ngăn chặn cửa nhà ngươi, giết sạch ngươi toàn bộ lạc dân, nhìn ngươi như thế nào nhảy nhót. Lục Minh tư duy bên trong chủ tính chung lấy một vạn cái ý niệm, tương đương hắn có một cái to lớn tham nhu đoàn, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, hắn cũng dần dần nghiên cứu ra như thế nào nhằm vào mấy cái này tự nhiên linh. Tự nhiên linh điều khiển thiên địa lực lượng lớn mà không mạnh, thỉnh không tinh, đối mặt đồng dạng phạm vi lớn binh sĩ, tự nhiên linh sức mạnh sẽ có uy hiếp rất lớn. Nhưng nếu như bị cái nào đó một người một ngựa cường giả dán khuôn mặt mở lớn, khả năng cao bị thua chính là tự nhiên linh. Hơn nữa, đối với đại càn vương triều cường giả tới nói, dù là bọn thủ hạ chết sạch, cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực của hắn. Nhưng một tôn tự nhiên linh bộ lạc bị tàn sát rơi mất, vậy nó cũng chỉ có một con đường chết. Siêu siêu siêu. Chín chuôi phi đao tại đám người gặp đấu gây tật chuyển, đi hay ở như ý, giống như là cắt cỏ nhẹ nhàng thoải mái. Lấy Lục Minh thực lực, nếu là thật sự bung ra giết hại mà nói, bao nhiêu cấp bậc thấp võ giả tới cũng là cho không. Đến hắn cái này cấp bậc, đã không phải là nhân số có khả năng chế ước. Cái này chín chuôi bên trong phi đao có linh tính, chuyên môn chọn những cái kia khí thế thịnh vượng bộ lạc dân tới giết, cái này một số người cũng là một cái bộ lạc sức mạnh chỗ, đem bọn hắn tàn sát không còn một ngống, bộ lạc tự nhiên là suy bại tiếp. Bộ lạc bên trong ở giữa trên tượng đá hiện lên hắc khí càng ngày càng nặng, trong nháy mắt, một đầu khổng lồ thạch nhân hư ảnh liền hiện lên bên trên. Chính là cái bộ lạc này đại tôn Thạch Quân. Thạch Quân đại tôn có thể trưởng khống đại địa núi đá sức mạnh, có thể vì bộ lạc dũng sĩ ra chỉ đao thương bất nhập phòng hộ, cũng có thể làm cho nhân loại nắm đấm nắm giữ ngàn cân vạn cân khí lực. Bất quá Lục Minh ngay tại giữa không trung đứng nghiêm, cũng không động thủ, chỉ là tùy ý thần binh ngân nguyện chín đoạn đao tự động sát lục. Hô hô. trong hư không khói đen tràn ngập, phản phất không khí cũng biến thành trầm trọng, từ bốn phương tám hướng hướng Lục Minh nghiền ép mà đến. Đầy trời phong tuyết cũng theo đó rơi xuống, từng đạo hắc phong cuốn tới. Thảo Nguyên ba cái cỡ lớn bộ lạc đại tôn đồng thời cách không giống Lục Minh ra tay, nhưng Lục Minh chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không phản kháng, cứ như vậy đứng lặng ở phía xa. Mặc cho ngươi như thế nào để ép, phong tuyết như thế nào tàn phá bờ bãi, hắc phong như thế nào cướp đoạt sinh mệnh lực, nhưng trong ngoài thân thể hắn bền chắc như thép, cường độ thân thể đạt đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ bằng những thứ này phạm vi lớn thủ đoạn công kích, với hắn mà nói hoàn toàn chính là trò trẻ con. Nhưng ngân nguyệt chín đoạn đao công sát tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt có trên trăm cái bộ lạc dân thi thể ngã trên mặt đất. Ba cái đại tôn thật sự gấp, nhất là Thạch Quân đại tôn, như thế nào trên thảo nguyên không hiểu thấu xuất hiện một cường giả như vậy, đem bọn hắn tất cả kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Bọn hắn muốn cho rằng người này chỉ là nam người tới cắt cỏ gốc, thuận tay liền nghĩ diệt, không nghĩ được khó như vậy quấn. Các ngươi không phải ưa thích viễn trình bày rối, một chút đem địch nhân quân đội nuốt hết sao? Bây giờ ta cũng làm cho các ngươi thể nghiệm một chút cảm giác này. Lục Minh dứt khoát nhắm mắt lại, từ miếu quan công mở rộng cung ứng năng lượng sau đó, hắn dự trữ năng lượng lần thứ nhất đạt đến mát trị số, đừng nói là đối mặt như vậy không quan hệ việc quan trọng công kích, dù là lại tới một lần nữa tà thần chi thức ô nhiễm, hắn đều có nắm chắc toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Những thứ này hời hợt công kích từ xa, hắn chính là kháng cái 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không đi sợi lông. Nhưng mà, dưới thân cái bộ lạc này nhưng là gặp hai bạn. Chín chuôi phi đao giết người tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến nửa khắc đồng hồ, tất cả tinh nhuệ bị giết sạch, lại nửa khắc đồng hồ, tất cả thanh niên trai tráng chết đi. Cuối cùng, chỉ còn lại một đám không đủ 300 người già yếu tàn tật. Hoảng sợ thất thố nhìn xem thi thể đầy đất cùng ngất trời mùi máu tanh. Bộ lạc bên trong ở giữa đứng nghiêm trên tượng đá chậm rãi hiện ra khe hở, theo bộ lạc bị phá hủy, cái này hiển nhiên linh cũng tại bắt đầu chết đi. Lục Minh nhìn xem đây hết thảy, loại này điểm tốt cùng khuyết điểm đều quá rõ ràng tồn tại, một khi bị người cầm chắc lấy tử huyệt, cũng chỉ có chờ chết một đường. Bất quá, những thứ này tự nhiên linh giống như trên thảo nguyên cỏ dại, dù là cỡ lớn bộ lạc tự nhiên linh cũng giống vậy. Coi như hôm nay bị tiêu diệt, chờ thêm chút thời gian, nhân khẩu tụ tập, liền rất nhanh lại mới tự nhiên linh sinh ra, một lùm lại một lùm, một lứa lại một lứa. Lục Minh nhìn xem cái kia không ngừng bể tan cảnh thạch điêu, chậm rãi kéo ra lạc nhật cung, đem một cây thiết mộc tiễn khoác lên bên trên. Bốn phía phong tuyết cùng hắc phong muốn hội tụ tới ngăn cản, nhưng trong nháy mắt, trên thân Lục Minh dâng lên trùng thiên dương khí bao trùm tại trên lạc nhật cung, bao trùm tại thiết mộc trên tên, phương biên mấy trăm trượng phạm vi, chỉ có thuần túy đến cực điểm dương khí. Nồng nặc hắc khí từ trên tượng đá dâng lên, tựa hồ cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Chết đi! Lục Minh buông ra dây cung, thiết mộc tiễn cuốn lấy nồng đậm dương khí, mang theo phá diệt hết thể sức mạnh, muốn đem phía trước hết thể quét ngang. Vâng! Kèm theo một tiếng vang thật lớn. Thạch điêu toàn bộ nổ tung, bên trong tự nhiên linh cũng giống như lủng một lỗ túi nước đồng dạng, bản nguyên lực lượng đang điên cuồng trôi qua. Lục Minh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, hắn niệm động lực hóa thành một tấm đại thủ, chộp vào cái kia một đoàn linh tinh phía trên. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị thu lấy thời điểm, một đạo nhu hòa nhưng kiên định lực lượng trực tiếp đem hắn phá giải. Ân. Lục Minh khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia hư ảo thạch nhân thân ảnh hiện lên ra nhàn nhạt linh quang, một đạo phảng phất từ sâu trong thế giới chảy xuôi mà ra nước suối đang cốt cốt lưu lại. Nước suối phân hóa ra tất cả lớn nhỏ vô số đạo nhánh sông, cùng hư không các nơi nối liền cùng một chỗ. Trong đó có một đạo so sánh to nhánh sông, kết nối lấy Thạch Quân đại tôn. Lực lượng vô hình theo đạo này nhánh sông, chảy xuôi vào Thạch Quân đại tôn trong thân thể, để nó không chỉ không có tiêu tan, ngược lại càng thêm cường đại. Nước suối. Lục Minh nhìn xem cái này một vũng đột nhiên xuất hiện nước suối, trong lòng đông nhiên nghĩ tới điều gì. Phía trước cái kia hắc nê thú nói, chính mình đã từng sinh hoạt tại một cái tản ra quang trong suối nước, mà tất cả tự nhiên linh tựa hồ cũng từ trong nước suối kia sinh ra. Cho nên, cái này không biết ẩn nút ở nơi nào nước suối xuất thế. Có lẽ đây mới là những thứ này tự nhiên linh thực lực tăng nhiều nguyên nhân, cái nước suối này là lực lượng của bọn chúng căn nguyên chỗ, theo nước suối xuất thế, bọn chúng từng cái thu được lực lượng càng thêm cường đại gia trì. Mà liên tại cái này, nước suối hiện lộ ra một cái chớp mắt, ở vào Trung Châu kinh thành miếu quan công bên trong một mặt bảo kính phía trên, đột nhiên hiện lên tia sáng, đồng thời chậm rãi xuất hiện một nhóm văn tự, thanh hoa không rơi, bạch cốt tranh lưu, ngàn năm vừa hiện, tranh giành thành tụ. Miếu quan công trong nháy mắt chấn động, mặt này giám thiên kính chính là chuyên môn giám tra giữa thiên địa những cái kia không hiểu tồn tại. Nếu là có cái nào tồn tại lưu lại nhân gian hậu chiêu xuất thế, thì lập tức sẽ bị giám sát đến. Miếu quan công đại tế tiểu chậm rãi đem văn tự lao đi, sau đó bảo kính bên trong xuất hiện một vũng nước suối phản chiếu. Bất lao tuyển, đại biểu cho không chết không sinh, không chết vô sinh, trường sinh nguyện rủa bất lao tuyển. Xuất thế,